Chương 163, Hàn Thanh Thạch tuyệt kỹ mở rộng tầm mắt. Một trận tiềm điện ngay tại trước mắt trong nháy mắt, đem Lâm Phi Điện mặt mũi tràn đầy sấm đen, tóc xóa tung, trên thân có nhiều chỗ vẫn lửa ra khói, thẳng tắp hướng sau lưng ngã xuống. Thiên Hải không nghĩ tới một chiêu này sẽ thành công, hắn chỉ là muốn mượn Lôi Minh cực kỳ nhanh chóng độ, nhượng chính tại phóng thích kiếm khí Lâm Phi đến không kịp trốn tránh, dùng cái này trúng đích hắn. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, hắn nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy Hàn Thanh Thạch đang đứng tại tế đàn thay Hồng Nghiên cùng Yêu Chi lo lắng xung, mà Hồng Nghiên bọn họ giờ phút này chính cùng một vị khác đàn chủ huyết phượng kịch liệt triển khai đọ sức. Nhưng hắn lần nữa nhìn một chút chung quanh, tại sao không có phát hiện Liên Tinh, chẳng lẽ hắn đã bị giáo chủ dẫn tâm bắt lấy rồi? Thiên Hải gặp Hồng Nghiên hai người từ trước đến nay huyết phượng bất phân thắng bại, thậm chí còn có chút ở vào hạ phong. Không nghĩ cũng biết, huyết phượng tu vi đều đã đột phá nhị giai ngũ tinh, mà Hồng Nghiên cùng Yêu Chi, một cái là nhị giai tam tinh, một cái là nhị giai nhất tinh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn chuẩn bị xông lên trước, dự định cùng Hồng Nghiên bọn họ trước hợp lực đem huyết phượng diệt trừ, sau đó lại cùng một chỗ đối phó giáo chủ. Có thể Hàn Thanh Thạch đột nhiên chạy tới, vội vàng nói: "Thiên Hải, ngươi nhanh đi tìm Liên Tinh, hắn vừa rồi chúng dẫn tâm nhất trưởng, sau đó bị dẫn tâm không ngừng đuổi theo, rời khỏi nơi này. Có thể Hồng Nghiên bọn họ làm sao bây giờ? Ta lo lắng bọn họ lâu cầm không xuống, sẽ bị đối phương phản chế." Thiên Hải sốt rồi nói: "Cái này ngươi có thể yên tâm, nơi này giao cho chúng ta ba cái, ngươi nhanh tìm xem Liên Tinh." Hàn Thanh Thạch không bình thường nói nghiêm túc. Tuy nhiên không biết hắn nói thật hay giả, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới chính mình niệm tụng kinh văn lúc đầu váng mắt hoa, hẳn là Hàn Thanh Thạch thi triển một số kỳ quái năng lực, mới có thể để cho mình thần trí khôi phục. Nếu như hắn thật có cái gì đặc biệt kỳ kỹ, này xác thực có thể ổn định cục thế. Thế là, Thiên Hải hướng phía Hàn Thanh Thạch chỉ phương hướng rời đi. Liên tục vài chục lần bay vọt, tìm hồi lâu, hắn rốt cục tại Thông Thiên trấn biên duyên vắng vẻ nhất trong rừng cây, phát hiện bọn họ. Nhưng làm Thiên Hải lúc chạy đến, Liên Tinh đã đem giáo chủ dẫn tâm đến bại, mà lại dẫn tâm cũng cùng đàn chủ Hỏa Lỗ Linh mở dạng, bị đánh thành hai nửa. Trên dưới hai khối thi thể bị làm ngang bộ ra, cách xa nhau khá xa, xem xét liền biết là Liên Tinh thừa dịp dẫn tâm bay vọt trên không trung lúc, bị trong nháy mắt phân thây. Hắn vội vàng nhảy đến Liên Tinh bên người, hỏi nói: "Liên Tinh, ta nghe Hàn Thanh Thạch nói, ngươi bị dẫn tâm đánh nhất trưởng, có hay không bị thương nặng?" "Đương nhiên không có rồi," Liên Tinh cười nói. Thiên Hải vô pháp tưởng tượng, Liên Tinh nhị giai lục tinh tu vi, vậy mà đánh bại dẫn tâm tam giai nhị tinh, loại này độ khó khăn có thể là phi thường lớn. Coi như Liên Tinh trên tay có thanh vũ kiếm, cũng chưa chắc có thể chế phục đối phương. Húng chi thanh vũ kiếm trôi thả ra linh khí, cũng là muốn căn cứ cầm kiếm người rót vào linh khí mà định ra, tu vi càng cao, linh khí càng mạnh, mới có thể phát huy càng lớn uy lực. Gặp Liên Tinh lúc này tỉnh táo dáng vẻ, tuyệt không giống là vừa vặn trải qua khổ chiến người, còn giống như thắng được rất nhẹ nhàng, đơn giản nhượng Thiên Hải không thể tưởng tượng. Hắn chuẩn bị mang theo Liên Tinh trở về, có thể đi qua một khối thi thể lúc, phát hiện dẫn tâm thi thể thế mà bị thiêu đến có chút biến thành màu đen, tuy nhiên cũng không có nghiêm trọng đến mức nào, nhưng theo trước mắt bỏng trình độ đến xem, tuyệt đối sẽ tạo thành nghiêm trọng chí mạng thương hại. Liên Tinh đến cùng đối với hắn làm cái gì, cái này cũng đã vượt ra khỏi thanh vũ kiếm tự có uy lực đi, vẫn là nói, ta đối thanh vũ kiếm uy lực chỉ lĩnh ngộ được một số gia lông. Thiên Hải ở trong lòng tối thì thầm. Chờ bọn hắn trở lại Vu Huyết giáo về sau, xa xa nhìn thấy Hồng Nghiên bọn họ còn không có kết thúc, vẫn còn đang đằng co. Đột nhiên, huyết vượng phóng xuất ra cực mạnh linh khí, đem Yêu Chi cùng Hồng Nghiên tất cả đều chấn động cách 10 mét bên ngoài, vẫn để bọn hắn nôn chút máu. Huyết vượng muốn thẳng đến Hàn Thanh Thạch thủ cấp, tấn bánh bung động trong tay linh kiếm, khóa chặt Hàn Thanh Thạch cổ, hướng hắn bung ra một trận liệt huyết kiếm khí. Kiếm khí càng ngày càng gần, Hàn Thanh Thạch tại trong miệng giống như là đọc lấy mỗi đoạn chú ngữ một dạng, một mực đang tự lẩm bẩm, quẻ trận tứ khải, thiên địa lực lượng, vạn vật bản nguyên, âm dương chi cơ, phong lôi nhất đồ, sơn trạch sẽ thành, bắc vị hưu môn, phỏng, thuần binh ngăn địch. Nhất thời, chỉ gặp trước người hắn xuất hiện một đạo linh khí tường, huyết vượng liệt huyết kiếm khí tuy nhiên vô cùng điên cuồng đánh tới linh khí trên tường, nhưng lại chỉ ở trên tường vẽ lên đến như là gợn sóng một dạng sóng nhỏ. Huyết vượng trừng lớn hai mắt, căn bản không biết đối thủ trước mắt đến cùng dùng chính là chiêu thức gì, lại liên tục đánh ra hơn 10 đạo liệt huyết kiếm khí, mỗi một kiếm đều rót vào chính mình cường đại linh khí, huyết quang từng đạo từ đằng xa thiên hải trong đồng tử trong nháy mắt bay qua, lực đạo mạnh mẽ, tốc độ kinh người. Có thể mỗi lần bính đánh tới Hàn Thanh Thạch linh khí sau tường, lực đạo cấp tốc bị triệt tiêu, chẳng những không đả thương được Hàn Thanh Thạch, mà lại liền linh khí tường đều lông tóc không tổn hao gì. Huyết vượng tức giận phóng tới trước, quyết định tự mình chạm sát đối thủ. Hàn Thanh Thạch giữa lông mày vặn một cái, nhìn chăm chú chính xông về phía mình đàn chủ huyết vượng, không chút hoang mang ở trong miệng niệm nói: "Chính bác mở cửa, phá, bốn trận du hí quân chủ sát." Lúc này, huyết vượng đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình giống như tiến vào một cái thế giới khác, xung quanh xuất hiện mấy cái thân hình cao lớn khôi ngô bác sĩ, trọn vẹn cao hơn chính mình ra hơn 2 lần, bọn họ từng cái viết nhầm trường kiếm, nhìn chòng chọc vào chính mình. Thiên Hải bọn người chỉ thấy huyết vượng một mực đang điên cuồng hướng bốn phía vung ra kiếm khí, khiến cho xung quanh bụi đất nổi lên bốn phía, khắp nơi trên đất bừa bộn. Cũng không biết Hàn Thanh Thạch đến cùng đối nàng làm cái gì. Tây Nam Tử Môn giết. Vừa dứt lời, huyết phượng trước mắt mấy cái võ sĩ mặt tâm trầm, toàn bộ thanh kiếm đâm vào trên người của nàng. Hồng Nghiên cùng Yêu Chi che ngực kịch liệt đau nhức, ngồi dưới đất từng ngụm hô hấp lấy, thấy máu phượng đột nhiên chết qua, nằm ngã xuống đất, lại tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn sớm liền kiến thức qua Hàn Thanh Thạch loại này đặc thù phương thức chiến đấu. Thiên Hải nhanh chóng bay vọt đến trước mặt bọn hắn, đối Hàn Thanh Thạch ném nghiêng đeo ánh mắt, không nghĩ tới hắn còn giữ như thế một tay. Hàn Thanh Thạch, cái này liền là của ngươi không đúng, rõ ràng giết người không thấy máu, lại ưa thích che giấu. Đây là tổ tiên chạy xuống bảo mệnh trận pháp, tương truyền là một vị cao nhân ban tặng, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng, Hàn Thanh Thạch nói, lập tức xuất ra một cái hình bát rất chậu, khoảng 1 cm độ dài. Thiên Hải xem xét, chậu trên có khắc đồ án không bình thường nhìn với mắt. Bình thường trận pháp, sử dụng là linh khí, cho nên bố trí về sau, một khi thi triển ra, người con mắt đều có thể trông thấy, mà ta trận pháp này là dựa theo hưu, sinh, thương, đố, cảnh, tử, kinh, khai tám cái phương vị ngẫu nhiên bố trận, biến hóa đa dạng. Mà lại ta thi triển lại là tinh thần lực trận pháp, có thể căn cứ thi trận giả tinh thần ý thức, tùy ý cải biến đối thủ tại chính mình trong trận pháp chỗ phương vị, từ mà thay đổi công thủ trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần ngươi tại ta phòng thủ vị bên trên, muốn đột phá vòng đây, chỉ sợ khó như lên trời. Ở trên đời này, cơ hồ sở hữu trận pháp đều là dùng linh khí thi triển, chính thức nghe nói qua tinh thần lực trận pháp người, ít càng thêm ít, các ngươi sẽ cho rằng ta giết người ở vô hình, cũng là hợp tình lý. Loại tinh thần lực này trận pháp không có khuyết điểm sao? Thiên Hải hỏi. Chương 164, tuyệt thế trận pháp. Mà lại ta thi triển lại là tinh thần lực trận pháp, có thể căn cứ thi trận giả tinh thần ý thức, tùy ý cải biến đối thủ tại chính mình trong trận pháp chỗ phương vị, từ mà thay đổi công thủ trạng thái, nói cách khác, chỉ cần ngươi tại ta phòng thủ vị bên trên, muốn đột phá vòng đây, chỉ sợ khó như lên trời. Ở trên đời này, cơ hồ sở hữu trận pháp đều là dùng linh khí thi triển, chính thức nghe nói qua tinh thần lực trận pháp người, ít càng thêm ít, các ngươi sẽ cho rằng ta giết người ở vô hình, cũng là hợp tình lý. Loại tinh thần lực này trận pháp không có khuyết điểm sao? Thiên Hải hỏi. Thiên Hải, tha thứ ta không thể đem cái này nói cho ngươi. Hàn Thanh Thạch đáp a ấp úng nói ra. Thiên Hải nghe xong, tối liền nói, ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra cái đại khái, ngươi trận pháp là dùng tinh thần lực thi triển, cũng chính là thông qua khống chế tinh thần của người khác lĩnh vực, nhượng đối thủ rơi vào ngươi chỗ bố trí trong trận, nhận từ ngươi bài bố. Nhưng nếu như đối thủ là cái tinh thần lực cực mạnh người, tựa như Hoang Dương Mù Mê Lâm Chu Hậu như thế, có thể phản chế tinh thần lực cảm ứng, ngươi trận pháp tự nhiên là mất hiệu lực. May mắn chính là, trong thế giới này, tu luyện tinh thần lực đích xác rất ít người, đại đa số đều dừng lại tại võ đạo tác chiến thực dụng bên trên, đối với cùng loại cảm ứng lực loại này cao hơn tinh thần tu vi, tự nhiên không có mấy người biết. Sau khi nói xong, Thiên Hải bọn người chuẩn bị viện thụ thương Hồng Nhiên cùng Yêu Chi về Thúy Nguyệt Sơn Trang. Nhưng ai biết, tại bọn họ vừa muốn động thân thời điểm, toàn bộ tế đàn chi địa bên trên, vang lên từng đợt âm trầm tiếng cười, giống như là một người nam tử, mà lại thanh âm mười phần khàn khàn. Vẫn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, trên trận lại xuất hiện rất nhiều giáo đồ, người đông tấp nập, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Thiên Hải cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ đã đem giáo chủ giết, vì cái gì những giáo đồ này còn không có khôi phục bộ dáng lúc trước? Lúc này, tại chúng giáo đồ trong, đi ra tới một người, đi vào Thiên Hải năm người trước mặt. Người này người khoác một kiện trường bào màu tím thẫm, tay cầm hắc xà trượng, bởi vì trường bào cái mũ che khuất mặt của hắn, cho nên không cách nào làm cho người thấy rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt của hắn tựa hồ hiện đầy nếp nhăn, cực kỳ giống một cái trăm tuổi trở lên lão nhân. Hắn còn đang không ngừng thấp giọng cười, Thiên Hải nghe ra được, vừa rồi trận kia tiếng cười âm trầm, cùng hắn lúc này tiếng cười giống như lúc, chắc hẳn cũng là từ cái kia nhi tới. Liên Tinh tựa hồ một điểm lo lắng cũng không có, rút ra thanh vũ kiếm, vận hành linh khí, hướng quái nhân kia vung ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, có thể người kia tuy nhiên nhìn như cao tuổi, động tác lại hết sức nhanh nhẹn, khoảng cách gần như thế, bị hắn nhanh chóng né tránh ra. Nay cố kiếm khí trực tiếp bổ tới quái nhân sau lưng giáo đồ trên thân, trong nháy mắt phân thây. Quái nhân đối chết đi giáo đồ liền nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại tiếp tục câm thiếu, thanh âm khàn khàn nhìn trời biển đám người nói, các ngươi đều là những người nào? Tại sao phải đến ta Vu Huyết giáo chỗ này dương ai? Các ngươi cổ học nhân tâm, chỉ là một số bảng môn tà thuật, lấy người sống đến tế thiên, chỉ bằng cái này mấy điểm, chúng ta không đến, sớm muộn cũng có người sẽ đến, Thiên Hải câu nói băng lãnh nói. Xem ra các ngươi là định đem Vu Huyết giáo đuổi tận giết tuyệt, đã như vậy, vậy trong này sẽ là của các ngươi nơi táng thân. Quái nhân tiếp tục gầm u quái dị nói. Lão quái vật, hôm nay ta liền lấy ngươi trên cổ đầu người, Liên Tinh lập tức bày ra tư thế công kích. Ha ha ha, ta chỗ này có mấy ngàn giáo đồ, hao tổn đều có thể hao tổn chết các ngươi, bất quá, ta muốn đích thân thu thập các ngươi. Bởi vì các ngươi đem ta mấy cái khôi lỗi giết đi, tu vi nhất định rất không tệ đi, vậy chỉ dùng để thay thế những phế vật kia đi. Quái thanh âm của người càng lúc càng lớn. Chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu, Nhược Thiên Hải chú ý tới hắn tướng mạo, nếp nhăn đầy mặt cùng mặt rỗ, cái mũi so mũi ưng còn muốn nhọn, hai con ngươi đã lộ ra một nửa, chỉ sợ lại trường lớn một chút, đều có thể rơi ra tới. Lúc này, Thiên Hải nhìn thấy có một cái không bình thường bóng đen to lớn từ quái trên thân thể người bật ra, lấy tốc độ cực nhanh làm năm bộ phận, cũng tại chớp mắt trong nháy mắt, xông vào đến Thiên Hải nằm trong đầu của người ta. Thiên Hải vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó, ý thức được cái bóng đen này có lẽ sẽ là quái nhân tinh thần lực, bất quá, tinh thần lực thường thường là nhìn không thấy, nhưng vì sao quái nhân làm cho tinh thần lực lấy hình thái phương thức xuất hiện? Không phải là cùng mình lôi điện chi lực một dạng, ngưng kết tới trình độ nhất định, có thể đem linh khí chuyển hóa thành lôi điện. Nếu thật là như thế, có thể thấy được quái nhân tinh thần lực sớm đã siêu việt tất cả mọi người ở đây, là vị tinh thần lực đỉnh tiêm cao thủ. Thiên Hải tại đối phương tinh thần lực chi phối dưới, từ từ đánh mất ý thức. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, xung quanh mình là một vùng tăm tối lĩnh vực. Hắn nhìn thấy một đoàn huyết hồng chi khí đang cùng một cái hắc ảnh truy kích chiến đấu, hắn tỉnh táo nghĩ nghĩ, lúc này mới ý thức được cái kia huyết hồng chi khí kỳ thực cũng là quỷ hỏa. Cũng không lâu lắm, hắc ảnh tại quỷ hỏa công kích đến, rõ ràng ở thế yếu, một mực lựa chọn tránh né cùng thoát đi, bất quá cuối cùng vẫn là chống cự không được quỷ hỏa huyết sắc linh khí công kích, hồi phi yên diệt. Thiên Hải cũng bởi vậy thời gian dần trôi qua khôi phục ý thức. Hắn lập tức nhìn về phía bên người Hồng Nhiên bọn người, giống như đều cùng vừa rồi chính mình mở dạng, bị quái nhân tinh thần lực triệt để khống chế được, tất cả đều từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích đứng vững. Quỷ hỏa, ta nên làm cái gì? Thiên Hải nóng nảy ở trong ý thức hỏi. Nói thật, lão phu cũng giúp không được ngươi, nếu như ngươi muốn để lão phu dùng huyết sắc linh khí đối phó bọn hắn trên người hắc ảnh, lão phu lo lắng dạng này hội làm bị thương hắn nhóm vốn có tinh thần lực, nếu như công kích phóng thích hắc ảnh người, lão phu lại lo lắng những hắc ảnh kia hội vĩnh viễn dừng lại tại mới ký sinh chủ trên thân, sau cùng ngươi vẫn là cứu không ra mấy người bọn hắn. Quỷ Hỏa phân tích nói. Đáng giận, vì sao lại không có cách nào? Thiên Hải cắn chặt răng căn tối thì thầm. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, phát hiện Hàn Thanh Thạch cũng tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, cấp tốc mở hai mắt ra, liên tiếp ho đến mấy lần, liều mạng từng ngụm hô hấp lấy. Hắn giờ phút này nhìn tựa hồ không bình thường sốt ruột, giống như nhìn ra một số manh mối, lại bắt đầu ở trong miệng niệm nói, quẻ trận từ khải, thiên địa lực lượng, vạn vật bản nguyên, âm dương chi cơ, phong lôi nhất đồ, sơn trạch sẽ thành, nam vị cảnh môn, cách tứ diện mai phủ. Thiên Hải lúc này theo Hàn Thanh Thạch phương hướng nhìn về phía Hồng Nhiên, phát hiện Hồng Nhiên thể nội hắc ảnh lại bị đuổi đi ra. Mà Hàn Thanh Thạch giờ phút này con mắt trắng màng bộ phận đã tuôn ra lượng lớn tia máu, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó áp lực lớn, sắc mặt nhìn tựa hồ không bình thường khó chịu. Hàn Thanh Thạch vừa dứt lời, lập tức đưa tay phải ra, trên bàn tay nổi lơ lửng một đoàn màu trắng đục ngầu khí thể, tây bắc mở cửa, càn, thiên địa trung chu. Nhất thời, bị chấn động cách đi ra sở hữu hắc ảnh toàn bộ bị hút vào đến màu trắng khí trong cơ thể, đơn giản cho người ta vô pháp phỏng đoán huyền bí trong đó. Trong lúc đó, Thiên Hải vẫn từ những cái kia bị hấp thu trong bóng đen, nghe được quái nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 165, một câu hứa hẹn chỉ muốn bảo hộ ngươi. Nam vị cảnh môn, cách tứ diện mai phục. Thiên Hải lúc này theo Hàn Thanh Thạch phương hướng nhìn về phía Hồng Nhiên, phát hiện Hồng Nhiên thể nội hắc ảnh lại bị đuổi đi ra. Mà Hàn Thanh Thạch giờ phút này con mắt trắng màng bộ phận đã tuôn ra lượng lớn tia máu, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó áp lực lớn, sắc mặt nhìn tựa hồ không bình thường khó chịu. Hàn Thanh Thạch vừa dứt lời, lập tức đưa tay phải ra, trên bàn tay nổi lơ lửng một đoàn màu trắng đục ngầu khí thể, tây bắc mở cửa, càn, thiên địa trung chu. Nhất thời, bị chấn động cách đi ra sở hữu hắc ảnh toàn bộ bị hút vào đến màu trắng khí trong cơ thể, đơn giản cho người ta vô pháp phỏng đoán huyền bí trong đó. Trong lúc đó, Thiên Hải vẫn từ những cái kia bị hấp thu trong bóng đen, nghe được quái nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chờ đến hắc ảnh toàn bộ bị hấp thu xong sau, Hàn Thanh Thạch cùng Thiên Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô lực ngồi dưới đất. Mà trung quanh giáo chúng cũng rốt cục thức tỉnh, đều tại lẫn nhau nhìn người bên cạnh, lẫn nhau hỏi, chính mình tại sao lại ở chỗ này? Thiên Hải hưng được đối bọn hắn nói, các ngươi đã không sao, nhanh về nhà đi. Mọi người bị hắn một nhắc nhở như vậy, tựa hồ nhớ tới chính mình là bị Vu Miết giáo chụp tới, khi bọn hắn ý thức được chính mình bình an vô sự, nhất thời tất cả đều kích động đến lớn tiếng cùng kêu lên. Liên Tinh sau khi tỉnh lại, lập tức tiến lên chém giết trước mắt quái nhân. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Thiên Hải lấy được thất gia cho thiệt thưởng, chỉ một chút ba vật vàng. Cái này nhưng làm Hồng Nhiên cùng Yêu Chi các nàng vui như điên, mọi người vậy mà thật hoàn thành tam giai treo giải thưởng. Tại về Quy Vân Sơn trang trên đường, Thiên Hải một mực nhìn lấy Hàn Thanh Thạch, phát hiện hắn từ khi rời đi Vu Miết giáo về sau, một mực không quan tâm, liền cưỡi ngựa tới gần, hỏi nói, nhiệm vụ lần này, công lao của ngươi lớn nhất, nói đi, ba vật vàng, ngươi dự định phân bao nhiêu? Bất quá nhiều không thể ra, ta lo lắng những người khác sẽ đối với ta có ý kiến. Gặp Hàn Thanh Thạch vẫn là mi đầu vặn quá chặt chẽ, Thiên Hải tiếp tục nói, đến cùng làm sao rồi, ngươi thật giống như một mực không yên lòng. Thiên Hải, ngươi vẫn nhớ đến lúc ấy từ quái nhân kia trên thân lao ra hắc ảnh sao? Hàn Thanh Thạch nghiêng người đối Thiên Hải bên hai, thấp giọng nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ. Cái bóng đen kia có phải hay không sau khi xuất hiện, lại lập tức chia làm 5 cái hắc ảnh? Đúng vậy a, thế nào? Thiên Hải bị Hàn Thanh Thạch thần bí hề hề ngữ khí, nói hay lắm quan tâm tất cả lên. Đó mới là lạ, ta lúc ấy vì cái gì chỉ hàng phục 3 cái hắc ảnh? Hàn Thanh Thạch tự đủ, cái này 3 trong đó còn 3 của ta. Tiến vào trong cơ thể ta hắc ảnh, đã bị ta dùng tinh thần lực phá hủy, điểm này ngươi cũng biết. Thiên Hải tận lực che giấu quỷ hỏa tồn tại, lúc này hắn giống như đoán được Hàn Thanh Thạch lo lắng sự tình, ngươi vừa nói ngươi chỉ hàng phục 3 cái hắc ảnh, nếu như bài trừ rơi ta cái này, nói cách khác, tại Hồng Nhiên 3 người các nàng bên trong, cũng có một cái tinh thần lực cực cao người. Kỳ thực, tại trong chúng ta thêm một cái tinh cao thủ thần lực là chuyện tốt, nhưng vì cái gì từ Vu Huyết giáo trở về đến bây giờ, đều không có nghe các nàng 3 cái nhắc lên, ta đang hoài nghi người kia sở dĩ hội dầu diếm, là có mục đích khác. Hồng Nhiên tu vi ta rõ ràng, hắn hẳn là có thể bài trừ bên ngoài. Nay cũng chỉ còn lại có Yêu Chi cùng Liên Tinh. Hàn Thanh Thạch thấp giọng suy đoán nói. Thiên Hải nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù không có tự tin 100%, nhưng có một người, chính mình cảm thấy rất có thể, cái kia chính là Liên Tinh, có thể lại cân nhắc đến mọi người dù sao đều là người trong nhà, không nên dạng này lẫn nhau nghi kỵ, thế là đối Hàn Thanh Thạch nói, theo ý ta, chờ ngày sau thời gian lâu dài, đến lúc đó ta lại tự mình đi hỏi một chút các nàng đi. Trở lại Quy Vân Sơn trang về sau, Thiên Hải cùng Hồng Nhiên liền cùng một chỗ về tới Thánh Linh học viện. Lúc này sớm đã mặt trời lặn phía tây. Vừa trở về không bao lâu, liền trên đường đụng phải Yêu Lâm. Chỉ gặp Yêu Lâm nhìn thấy hai người bọn họ về sau, cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp quay đầu rời đi. Hồng Nhiên mau để cho Thiên Hải đuổi theo. Hắn chạy hồi lâu, phát hiện Yêu Lâm không còn hình bóng. Thế là, Thiên Hải đành phải nhắm mắt lại, cảm ứng được một cỗ nhị giai nhị tinh linh giả ngay tại chính mình phía bên phải phía sau cây. Hắn dạo bước tới gần gốc cây kia, trong đầu chính suy nghĩ, làm như thế nào cùng Yêu Lâm nói rõ mấy ngày nay chuyện phát sinh. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình trở nên càng ngày càng quan tâm ý nghĩ của nàng. Thiên Hải vây quanh phía sau cây, đi đến Yêu Lâm trước mặt, không bình thường chăm chú nhìn hắn, vừa rồi làm sao vừa thấy được ta liền quay đầu đi, cũng không hỏi xem ta gần nhất đi nơi nào. Yêu Lâm cũng không phải xoa xoa yếu ớt cô nương ra, đương nhiên sẽ không nói ra những cái kia thẹn thùng mang hẹn, hắn đầu lĩnh tới gần Thiên Hải, đối bên thai của hắn nhẹ giọng quyến rũ nói, gặp ngươi khí sắc tốt như vậy, còn cần đến để cho ta lo lắng à? Thiên Hải không nghĩ tới, chính mình còn có thể từ Yêu Lâm vâng bên trong nghe ra loại này thanh âm quyến rũ. Ngẫm lại vừa tới Thánh Linh học viện lúc, loại cảm giác này sẽ luôn để cho chính mình cảm thấy nhớ nhất, rất giống một cái thành thục khêu gợi vưu vật ở bên thai mình nhẹ nói lấy thì thầm. Bây giờ nghe đứng lên, vẫn là như vậy say người tim gan. Thiên Hải cố ý đem con mắt nhìn về phía một bên khác, quay người đưa lưng về phía hắn, cười nói, ta nguyên bản định vừa về đến, liền dùng người sinh thứ nhất bút tiền truy nã mời ngươi qua biển ăn một bữa, nhìn ngươi thật giống như có phiền lòng sự tình, dầu gì không vui, này ta thẳng thắn qua tìm Tiêu Tín cùng Hồng Nhiên được. Sau khi nói xong, hắn tận lực len lén hướng yêu lâm trên thân liếc một cái, phát hiện hắn thế mà còn là cúi đầu, không núp ních tựa ở bên cây. Chẳng lẽ là mình đem lời nói được quá mức, nhượng nàng tức giận. Thiên Hải sầu khổ lấy khuôn mặt, đi đến yêu lâm trước mặt. Hắn lúc này phát hiện, yêu lâm vậy mà khóc, không ngừng đang thấp giọng nghẹn ngào. Gặp nàng nghẹn ngào bộ dáng, nhượng Thiên Hải nội tâm một nắm chặt, thật không biết như thế nào mới có thể để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Phượng Loan tiểu lâu. Thiên Hải sở dĩ mang yêu lâm tới nơi này, trừ mình ra là lão bản thân phận bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này là yêu lâm lần thứ nhất mang chính mình đi ăn chùa địa phương, có loại nói không rõ ý nghĩa. Có thể yêu lâm vẫn là không nhúc nhích ngồi, cùng dị vãng tính cách hoàn toàn khác nhau. Thiên Hải, nếu có một ngày ta đột nhiên mất tích, ngươi sẽ vì ta khổ sở sao? Hắn một bên nhìn chăm chú lên Thiên Hải con mắt, vừa nói, sẽ, đương nhiên sẽ. Thiên Hải không chút do dự nói cho nàng, bất quá, ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không? Ta, giống như bị ngươi theo dõi. Vài ngày trước ngươi không có ở đây thời điểm, ta bắt được hắn, nhưng đối phương tu vi quá cao, còn tốt viện trưởng kịp thời chạy đến, nếu không ta kém chút liền bị hắn bắt đi. Yêu Lâm khẩn trương ôm hai cánh tay của mình. Cái gì? Ngươi cũng bị người theo dõi? Thiên Hải giữa lông mày vặn một cái, không bình thường nghi ngờ nói ra. Ngươi tại sao phải nói ư? Bởi vì Hồng Nghiên sớm tại nửa tháng trước liền phát hiện mình bị người theo dõi, cho nên ta mới có thể giúp nàng gia nhập Quy Vân Sơn Trang. Gặp Yêu Lâm lo lắng dáng vẻ, Thiên Hải liền nói, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Gia nhập các ngươi? Ngươi là chỉ Quy Vân Sơn Trang? Thiên Hải vội vàng nhẹ gật đầu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, Yêu Lâm mảnh nghĩ một lát, tiếp tục nói, ngươi nơi đó tính cả Hồng Nghiên ở bên trong đã có 3 cô gái, ta cũng không muốn lại đi tham gia náo nhiệt. Chương 166, Yêu Lâm gia nhập dẫn lửa thiếu thân. Sẽ, đương nhiên sẽ, Thiên Hải không chút do dự nói cho nàng, bất quá, ngươi tại sao phải hỏi như vậy, có phải là có tâm sự gì hay không? Ta, giống như bị ngươi theo dõi, vài ngày trước ngươi không có ở đây thời điểm, ta bắt được hắn, nhưng đối phương tu vi quá cao, còn tốt viện trưởng kịp thời chạy đến, nếu không ta kém chút liền bị hắn bắt đi. Yêu Lâm khẩn trương ôm hai cánh tay của mình. Cái gì? Ngươi cũng bị người theo dõi? Thiên Hải giữa lông mày vặn một cái, không bình thường nghi ngờ nói ra. Ngươi tại sao phải nói ư? Bởi vì Hồng Nghiên sớm tại nửa tháng trước liền phát hiện mình bị người theo dõi, cho nên ta mới có thể giúp nàng gia nhập Quy Vân Sơn Trang. Gặp Yêu Lâm lo lắng dáng vẻ, Thiên Hải liền nói, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Gia nhập các ngươi? Ngươi là chỉ Quy Vân Sơn Trang? Thiên Hải vội vàng nhẹ gật đầu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, Yêu Lâm mảnh nghĩ một lát, tiếp tục nói, ngươi nơi đó tính cả Hồng Nghiên ở bên trong đã có 3 cô gái, ta cũng không muốn lại đi tham gia náo nhiệt. Yêu Lâm chỉ đem nói được nửa câu, liền dừng lại. Kỳ thực, ta để ngươi thêm tiền đến, chỉ là muốn tốt hơn bảo hộ ngươi. Thiên Hải có chút khẩn trương nói. Yêu Lâm nghe được hắn câu nói này, nội tâm một dòng nước gấm không ngừng bừng lên, để cho mình cảm thấy mơ hồ vui sướng, sắc mặt nhất thời trở nên có chút đỏ bừng. Hắn lập tức cho mình đổ đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tựa hồ tinh thần lập tức toàn khôi phục. Thiên Hải thấy được nàng rốt cục tỉnh lại, trong lòng của mình cũng đi theo thoải mái lời. Hàn Thanh Thạch trong biệt viện, Thiên Hải đem tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ, nói ra bản thân muốn cho Yêu Lâm gia nhập ý nghĩ. Đoàn người đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là sau đó, Hàn Thanh Thạch đơn độc tìm Thiên Hải tự mình nói chuyện đàm, rất lợi hại nghiêm túc nói, Thiên Hải, ta tuy nhiên mới vừa rồi không có phản đối, đó là bởi vì ta nhìn ra quyết tâm của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi nhượng Yêu Lâm gia nhập, nhất định sẽ cho chính ngươi dẫn tới tai họa. Lời này nói thế nào? Thiên Hải hỏi. Có lẽ ngươi hội không tin, nhưng ngay tại vừa rồi, ta một mình cho ngươi chiếm một quẻ, kết quả chỉ có một cái, dẫn lửa thiêu thân. Hàn Thanh Thạch rất nghiêm túc khuyên nhủ nói. Ngươi nói là Yêu Lâm hội hại ta? Thiên Hải cảm thấy loại thuyết pháp này thật không có căn cứ. Không, ta nói là hắn sẽ trở thành ngươi uy hiếp. Được rồi, Thiên Hải nhắm mắt lại trầm tư một chút, nghe được Hàn Thanh Thạch ý tứ trong lời nói, thái độ kiên định nói, nếu như ta cũng nên đem chính mình điều xấu trách tội đến trên người một nữ nhân, đây chẳng phải là rất lợi hại mất mặt? Yêu Lâm là ta người trọng yếu nhất, lợi cũng tốt, hại ra thôi, ta nhất định phải bảo hộ hắn. Quy Vân Sơn Trang. Mấy ngày về sau, Thiên Hải lần nữa cùng mọi người cùng nhau bái kiến trang chủ Lạnh Không Hối Hận. Lần này tới nơi này là bởi vì lại có mới huyền thường lệ. Thiên Hải, lần này là nhị giai huyền thường lệ, ngươi cho mọi người nhậm nhiệm. Lạnh Không Hối Hận nói xong, liền đem huyền thường lệnh đưa cho Thiên Hải xem qua. Thiên Hải nhận lấy về sau, cẩn thận nhiệm nói, nội dung, bảo hộ nhân vật trọng yếu, trong vòng 5 ngày, tiền thưởng 1 bản vàng, địa điểm, Ô Sơn Cốc. Cái này Ô Sơn Cốc Thiên Hải vẫn còn có chút ấn tượng, nhớ kỹ lúc trước qua Vô Vọng Cốc lúc, đã từng đi qua nơi đó, mặc dù là cái không bình thường vắng vẻ địa phương, nhưng lại ở trên trăm gia đình. Nhìn thấy lần này nhị giai huyền thưởng lệnh, Thiên Hải trong lòng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, trang chủ, ta một mực không phải rất rõ ràng, Quy Vân Sơn Trang treo giải thưởng đến tuột cùng là thế nào qua phân chia nhiệm vụ nhị giai, tam giai thậm chí tứ giai. Kỳ thực trực tiếp nhất phân chia phương pháp, cũng là treo giải thưởng người có thể đưa ra bao nhiêu tiền thưởng. Chúng ta Thần Diễm Đường đối tiền thưởng tiêu chuẩn thấp nhất đều có bên ngoài quy định. Cũng tỉ như nhiệm vụ lần này, kỳ thực cố chủ lúc trước yêu cầu, không hề chỉ là để cho chúng ta đi làm đơn giản nhiệm vụ bảo vệ, mà là muốn đi tra ra chân tướng sự tình, nhưng bọn hắn chỉ có thể đưa ra một vật vàng, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ giảm xuống nhiệm vụ của chúng ta độ khó khăn. Thiên Hải lần này xem như minh bạch, bất qua trong lòng lại nghi hoặc nói, tra ra chân tướng? Là cái gì chân tướng? Thiên Hải, ngươi đã đi vào Thần Diễm Đường, liền hẳn phải biết quy củ, chân tướng là cái gì đối với các ngươi nhiệm vụ lần này không hề quan hệ, các ngươi chỉ cần đem nhiệm vụ của mình làm tốt là được rồi. Lạnh Không Hối Hận lúc này dùng một loại nhắc nhở ngữ khí nói ra. Cái quy củ này Thiên Hải tự nhiên rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Thiên Hải lại nhìn một chút huyền thường lệnh, đối đoàn người nói, lần này có thời gian quy định, trong vòng 5 ngày, chúng ta không thể chậm trễ quá lâu, mọi người nhanh lên đường đi. Ô trong sân gốc. Ô Sơn Cốc chỉ có một cái đại thôn trang, bên trong ở hơn 100 hộ người, nhìn qua coi như 10 phần náo nhiệt, cũng có điểm hương thổ khí tức. Cho Thiên Hải yêu lâm bọn họ phát ra huyền thượng lệnh người, chính là nơi này thôn trưởng Lương Thiện. Thôn trưởng gặp bọn hắn tới về sau, mừng rỡ đem Thiên Hải các loại người tới trong nhà. Thôn trưởng, ngài vẫn là đem nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ cùng chúng ta nói rõ ràng đi. Thiên Hải vừa ngồi xuống, liền vội tại nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cũng là giúp chúng ta bảo vệ tốt trong thôn một nữ tử. Thôn trưởng sờ lên Bạch Thương Thương sợi râu, nói ra: "Bảo hộ một nữ tử, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao?" Hàn Thanh Thạch hỏi. "Có thể." Thôn trưởng nói, lập tức mang Thiên Hải bọn họ qua đến thôn một bên một cái tiểu nhà ngói. Lúc này, chỉ gặp một cái ăn mặc tương đối hoa lệ trung niên nam tử từ bên trong đi tới, nhà ngói bên trong có một nữ tử cũng đi theo vọt tới trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn khóc lóc kể lể nói: "Phụ thân, và người, cầu ngươi không nên đem ta đóng ở chỗ này, ta không muốn chết. Cút ngay cho ta, mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi đều là bởi vì ngươi mới chết, ngươi chính là cái yêu nghiệt, ngươi bây giờ duy nhất có thể vì thôn làm, cũng là hy sinh hết ngươi đầu này thì mệnh, nếu không, coi như Hắc Minh không muốn ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Vị này phụ thân không bình thường nhẫn tâm nói xong câu đó về sau, đem nữ nhi đẩy trở về, đóng cửa lại sau lại cấp tốc khóa lại, tựa hồ rất lợi hại lo lắng nữ nhi hội trốn tới, về sau liền bị tức giận rời đi. Thiên Hải thấy cảnh này, nội tâm mơ hồ cảm thấy không bình thường bất an. Thôn trưởng mang lấy bọn hắn đi vào nhà ngói cửa sổ nhỏ trước, Thiên Hải đi đến nhìn lại, bên trong trống rỗng, không có cái gì, chỉ có một nữ tử chính cô đơn ngồi tại góc tường bên trên, hai tay ôm đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy. Làm nữ tử thấy có người tới, lập tức xông lên, như là phát như bị điên lớn tiếng gọi nói: "Nhanh cứu ta ra ngoài, ta không muốn chết, van cầu các ngươi mau cứu ta." Thiên Hải nhìn thôn trưởng một cái, gặp thôn trưởng mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn nữ tử này sinh mệnh, hắn lại nhìn một chút ngói trong phòng nữ tử. Ngoại trừ tinh thần có chút thất thường, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. "Nhiệm vụ của các ngươi cũng là trong vòng năm ngày, bảo vệ tốt an toàn của nàng." Thôn trưởng nói ra. "Thế nhưng là thôn trưởng, các ngươi đã muốn chúng ta bảo hộ an toàn của nàng, tại sao phải đem hắn đóng ở chỗ này?" Thiên Hải lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chương 167, hai cô nữ thi trước khi chết lăn lộn. "Nếu không, coi như Hắc Minh không muốn ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Vị này phụ thân không bình thường nhẫn tâm nói xong câu đó về sau, đem nữ nhi đẩy trở về, đóng cửa lại sau lại cấp tốc khóa lại, tựa hồ rất lợi hại lo lắng nữ nhi hội trốn tới, về sau liền bị tức giận rời đi. Thiên Hải thấy cảnh này, nội tâm mơ hồ cảm thấy không bình thường bất an. Thôn trưởng mang lấy bọn hắn đi vào nhà ngói cửa sổ nhỏ trước, Thiên Hải đi đến nhìn lại, bên trong trống rỗng, không có cái gì, chỉ có một nữ tử chính cô đơn ngồi tại góc tường bên trên, hai tay ôm đầu gối, toàn thân không ngừng run rẩy. Làm nữ tử thấy có người tới, lập tức xông lên, như là phát như bị điên lớn tiếng gọi nói: "Nhanh cứu ta ra ngoài, ta không muốn chết, van cầu các ngươi mau cứu ta." Thiên Hải nhìn thôn trưởng một cái, gặp thôn trưởng mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn nữ tử này sinh mệnh, hắn lại nhìn một chút ngói trong phòng nữ tử. Ngoại trừ tinh thần có chút thất thường, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. "Nhiệm vụ của các ngươi cũng là trong vòng năm ngày, bảo vệ tốt an toàn của nàng." Thôn trưởng nói ra. "Thế nhưng là thôn trưởng, các ngươi đã muốn chúng ta bảo hộ an toàn của nàng, tại sao phải đem hắn đóng ở chỗ này?" Thiên Hải lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Không dối gạt các ngươi nói, trong phòng nữ tử, tên gọi Ngọn Núi Màu, tại hắn trước đó, chúng ta thôn đã liên tiếp chết mất hai cái nữ tử, thật sự là nghiệp chướng, cho nên tuyệt đối không thể lại để cho hắn xảy ra chuyện." Thôn trưởng ngữ khí trầm trọng nói. "Kỳ thực ta tại tiếp vào nhiệm vụ trước đó, đã sớm nghe nói, các ngươi nhiệm vụ lần này vốn là muốn để cho chúng ta tra ra chân tướng, ta đoán hẳn là này hai nữ tử nguyên nhân cái chết đi." Thiên Hải phòng đoán nói. "Không sai." Thôn trưởng càng nghĩ, tựa hồ có chỗ dấu diếm, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, không chừng những người trước mắt này thật đúng là có thể giúp bọn hắn một chút, chuyện này theo lý thuyết, ta là không nên cùng các ngươi giảng. Uy Vân Sơn Trang người đã khuyên bảo qua chúng ta, nhưng ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Thôn trưởng lại dẫn Thiên Hải 6 người đi vào thôn làng không bình thường vắng vẻ địa phương, nơi này có một gian không bình thường đơn sơ phòng nhỏ, thôn trưởng đánh thuê phòng, mang Thiên Hải bọn họ đi vào. Bên trong để đó hai cô nữ thi, tử tướng cực kỳ vô cùng thê thảm, một cái toàn thân giống như là bị rút khô một dạng, da thịt trắng bệch như tờ giấy, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, tròn trịa nhăn cầu, tại mí mắt kề sát dưới, hình dáng thấy nhất thanh nhị sợ. Mà đổi thành một bộ, bề ngoài nhìn như cũng không khác hình, có thể hạ thể giữa hai chân bộ vị nhạy cảm có rất lớn một khối đau nhức thương tổn, như là bị lặp đi lặp lại ma sát đi ra vết thương, giờ phút này đã kết xuất vết sẹo, một mực kéo dài đến, chỉ sợ là lúc còn sống nhận lấy không phải người lăng nhục ngược đãi. Yêu Lâm cùng Hồng Nghiên mấy người các nàng nữ hài nhìn thấy cái này hai bộ thi thể về sau, lập tức che miệng, nhịn không được chạy ra gian phòng. "Thôn trưởng, ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút, hai người bọn họ đến cùng là chết như thế nào?" Thiên Hải không đành lòng mà hỏi. "Khục." Thôn trưởng thở dài một tiếng, "Chúng ta thôn từ trước đây thật lâu liền không bình thường chán nản, mà lại thường xuyên lại có linh thú ẩn hiện, cơ hồ mỗi ngày đều sống ở trong nguy hiểm, cho nên chúng ta về sau hàng năm đều hướng Ô Sơn Cốc thần mình tế tự một lần, lấy bảo vệ chúng ta một năm bình an, mà tế tự phương thức cũng là tại ngoài thôn thả một nữ tử. Nhưng lại tại nửa tháng trước, chúng ta giống như những năm qua, sớm tìm được nguyện ý hiến thân đi ra tế tự nữ hải, cũng đem hết thể đều chuẩn bị thỏa mãn, cũng không có mấy ngày, chúng ta phát hiện cô bé kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết rồi, căn bản không biết là ai làm, mắt thấy tế tự thời gian sắp đến, chúng ta về sau lại tìm đến khác một vị nữ tử thay thế, cũng không đến hai ngày, hắn lại chết tại gian kia nhà ngói bên trong, này mới khiến chúng ta lo lắng. Cái này không phải liền là người sống tế tự sao? Chẳng lẽ các ngươi là muốn cho các nàng hy sinh tính mạng của mình?" Hàn Thanh Thạch trách cứ. "Người sống tế tự? Không, chúng ta tế tự nữ tử đều sẽ bình an không việc gì, Ngọn Núi Màu sở dĩ sẽ như thế nóng nảy bất an, chỉ là sợ hai chính mình hội giống các nàng một dạng bị chết không minh bạch. Thôn trưởng nói, dùng ngón tay chỉ trước mắt hai cô nữ thi. Sát hại hai người bọn họ hung thủ, còn không có manh mối sao? Thiên Hải hỏi. Không có đầu mối. Thôn trưởng trả lời khẳng định nói. Rời đi phòng chứa thi thể về sau, thôn trưởng cho Thiên Hải 6 người sắp xếp xong xuôi dừng chân liền rời đi. Ban đêm, Thiên Hải đi vào Hàn Thanh Thạch gian phòng, lập tức ngồi xuống, muốn tìm hắn thương lượng một chút. Hàn Thanh Thạch, ngươi đoán thôn trưởng hôm nay nói này lời nói bên trong, có hay không cố ý đang nói láo? Thiên Hải hỏi. Ta cũng đã nhìn ra, xác thực có, tuy nhiên không biết hắn đến cùng che giấu cái gì. Chúng ta hôm nay vừa tới ngọn núi màu chỗ nhà nói lúc, phụ thân của nàng luôn mồm nói qua, muốn nhượng nữ nhi của mình vì thôn làng hy sinh, vẫn nâng lên một cái tên, gọi Hắc Minh, không biết đến cùng là vật gì. Nếu như theo lúc ấy ngọn núi màu phụ thân thuyết pháp, lần này nhượng ngọn núi màu tế tự, khẳng định là sẽ chết, có thể thôn trưởng lại nói, tế tự nữ hài đều có thể bình an vô sự, trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, cho nên ta muốn đêm nay liền đi hỏi một chút cái kia ngọn núi màu, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Thiên Hải một bên uống vào trà xanh, vừa hướng Hàn Thanh Thạch phân tích nói. Không, Thiên Hải, ngươi quên chúng ta lần này treo giải thưởng nhiệm vụ sao? Hàn Thanh Thạch khuyên bảo nói, chúng ta chỉ muốn bảo vệ tốt ngọn núi màu an toàn, còn lại chúng ta một mực mặc kệ. Sau năm ngày, chúng ta cầm tiền thưởng rời đi là được. Ngọn núi màu là đi qua thôn xóm bọn họ bên trong tất cả mọi người sau khi đồng ý mới bị tế tự đi ra. Đây là thôn xóm bọn họ tự mình làm quyết định, cho nên sống chết của nàng chúng ta đừng để ý đến, cũng không quản lý. Ngươi là muốn để cho ta trơ mắt nhìn một cô gái cứ như vậy chết ở trong mắt mình? Thiên Hải giữa lông mày khóa chặt mà hỏi. Nói cho cùng, cái này cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, chúng ta thật không còn được. Nếu như ngươi quản, vạn nhất trung gian có cái gì đột phát tình huống, chúng ta không những lấy không được tiền thưởng, hơn nữa còn sẽ chọc cho giận những thôn dân này. Hàn Thanh Thạch tiếp tục nhắc nhở Thiên Hải. Thẳng đến đêm khuya, Thiên Hải về tới gian phòng của mình, hắn tại Hàn Thanh Thạch khuyên bảo, giao động tín nhiệm của mình. Lúc này, Yêu Lâm đi đến, mỗi ngày biển ngồi tại bàn tròn trước một mặt sầu khổ dáng vẻ, chính mình cũng đi theo giữa lông mày vặn một cái, thế nào? Mới đến đây bên trong không đến một ngày, liền bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Thiên Hải ánh mắt nhu hòa nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, Yêu Lâm, ta ở trước mặt ngươi không có gì tốt giấu giếm, ta chỉ là tại vì một kiện chính mình rõ ràng có thể làm lại chuyện không dám làm phát sầu. Lúc đầu ta tối nay là dự định đi hỏi một chút ngọn núi màu, muốn từ hắn nơi đó hiểu biết một số liên quan tới tế tự sự tình, có thể Hàn Thanh Thạch lại làm cho ta đừng đi, lý do của hắn ta có thể hiểu được, mà lại nói đến độ rất đúng, để cho ta không có phản bác lấy cớ. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng hy vọng ngươi đừng đi, bởi vì không chỉ có Hàn Thanh Thạch đối ngươi như vậy nói qua, tiểu liền trang chủ cũng từng nhắc nhở qua ngươi. Xem ra ta xác thực nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Thiên Hải thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chương 168, tán tỉnh. Thật có lỗi, ta lại đem chương tiết sổ tự viết sai. Lúc đầu ta tối nay là dự định đi hỏi một chút ngọn núi màu, muốn từ hắn nơi đó hiểu biết một số liên quan tới tế tự sự tình, có thể Hàn Thanh Thạch lại làm cho ta đừng đi, lý do của hắn ta có thể hiểu được, mà lại nói đến độ rất đúng, để cho ta không có phản bác lấy cớ. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng hy vọng ngươi đừng đi, bởi vì không chỉ có Hàn Thanh Thạch đối ngươi như vậy nói qua, tiểu liền trang chủ cũng từng nhắc nhở qua ngươi. Diêu Lâm nói ra. Xem ra ta xác thực nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Thiên Hải thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhưng là ta còn nhớ rõ, ngươi trước kia đã từng nói với ta, có đôi khi tại đặc thù sự tình trước mặt, người mặc dù sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể vẫn là hội nói với chính mình nên làm như thế nào, không phải sao? Yêu Lâm cười nói. Thiên Hải nghe xong, khẽ cười một tiếng, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng nói nói, không sai. Ngoài thôn, Thiên Hải cùng Yêu Lâm cùng đi đến trước phòng nói, ngọn núi màu cũng không có nằm ngủ, hắn thấy có người tìm đến hắn, không bình thường kích động chạy đến phía trước cửa sổ, vẫn là cùng ban ngày một dạng lớn tiếng kêu cứu, cầu các ngươi nhanh cứu ta ra ngoài, ta biết các ngươi đều là Quy Vân Sơn trang người, các ngươi muốn cái gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi, ta không muốn chết. Ngọn núi màu, ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Câu nói này vốn là Thiên Hải muốn hỏi, kết quả lại làm cho Yêu Lâm thay mình nói đi ra. Ngươi nói ngươi sẽ chết, chúng ta cũng là phục mệnh đến bảo vệ ngươi, cho nên ngươi sẽ không chết. Thiên Hải nói ra. Ô ô ô. Ngọn núi màu lúc này đột nhiên khóc lên, một bên khóc vừa nói, các ngươi chỉ là để cho ta sẽ không sớm chết mất, kết quả là ta vẫn còn muốn chết, mà lại là bị những cái kia vô tình người có máu lạnh bất tử, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn nói đến đây, khóc đến càng thêm lợi hại. Ngươi trước khắc quá kích động, có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân à? Nói không chừng chúng ta thật có thể giúp ngươi tránh thoát một kiếp này. Yêu Lâm đem bàn tay tiến cửa sổ bên trong, nhẹ nhàng phụ sờ lấy ngọn núi màu đầu, hy vọng tâm tình của nàng có thể chuyển biến tốt đẹp chút. Ngọn núi màu nghẹn ngào nói, ta từ lúc còn rất nhỏ, vẫn nghe người trong thôn nói, Ô Sơn Cốc có cái thần minh không bình thường linh nghiệm, chỉ cần hàng năm đúng hạn cho cái này thần minh dâng ra một vị nữ tử, hắn liền sẽ bảo hộ thôn làng một năm bình an không việc gì, không hề bị linh thú tập kích, cũng là bởi vì có cái này thần minh tồn tại, chúng ta mới bắt đầu vượt qua an bình thời gian. Năm nay nguyên bản tuyển định tế tự người cũng không phải ta, có thể hết lần này tới lần khác tại phía trước ta hai nữ hài đều đã chết, mà phụ thân ta trước kia vừa muốn đem ta tế tự ra ngoài, ta hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn sau khi nói xong, lại ô ô khóc lớn lên, nước mắt ảo ảo chảy ra ngoài. Vậy ngươi vì cái gì nói mình sẽ chết, thôn trưởng hôm nay cùng chúng ta nói qua tế tự người cũng sẽ không chết. Thiên Hải đã hỏi tới mấu chốt nhất một vấn đề. Kỳ thực thôn trưởng hắn cũng một mực cùng ta nói như vậy, có thể trên thực tế, sở hữu tế tự cho thần minh nữ hài, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về, biến mất vô ảnh vô tung, sống không thấy người chết không thấy xác, ai biết đến cùng có chết hay không đây. Ngọn núi màu khóc nói ra. Từ ngọn núi màu này bên trong biết được chuyện nguyên nhân thực sự về sau, Thiên Hải cùng Yêu Lâm về tới gia phòng. Thiên Hải cảm thấy nếu như cái kia thần minh chỉ là lường gạt, qua nhiều năm như vậy khẳng định sẽ bị nhìn thấu, theo như cái này thì cái kia thần minh hẳn là có bản lĩnh thật sự, nhưng chính là không biết nó vì cái gì hàng năm đều muốn một nữ tử. Yêu Lâm mỗi ngày biển một mực ngồi tại bàn tròn trước, chống đỡ cái cằm trầm tư hồi lâu, liền pha chén tử diệp trà, tự mình bưng đến trước mặt hắn. Yêu Lâm, thật là có lỗi với, đi gặp ngọn núi màu chuyện này vốn nên là từ ta tự mình tới làm, lại vẫn cứ dính dáng đến ngươi. Thiên Hải nhẹ nói nói, ta sợ cái gì, dù sao ngươi hội một mực bảo hộ ta. Yêu Lâm nói, ở trên trời mặt biển trước ngồi xuống. Nói thật, Thiên Hải rất muốn cùng Yêu Lâm nói, để cho nàng thay mình quyết định, chỉ cần Yêu Lâm đồng ý cái nhìn của mình, chính mình nhất định sẽ không có chút nào lo lắng lớn mật đi làm. Có thể lại nghĩ tới, nếu như mình thật làm cho Yêu Lâm quyết định, đây chẳng phải là đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người nàng, đến lúc đó, Yêu Trì, Hàn Thanh Thạch bọn họ khó tránh khỏi hội trách cứ Yêu Lâm, chính mình lại thế nào nhẫn tâm để cho nàng thụ loại này bị quất. Không đợi Thiên Hải nghĩ rõ ràng, Yêu Lâm tựa hồ nhìn thấu hắn lúc này tâm tư, nói nghiêm túc, đã ngươi do dự không làm chủ được, ta thay ngươi làm chủ đi, cứ như vậy, ngươi cũng không cần suốt ngày sầu mi khổ kiểm. Nghe được hắn sẽ nói như vậy, Thiên Hải trong lòng mười phần mừng rỡ, Yêu Lâm, cảm ơn ngươi sẽ thay ta là như vậy, thế nhưng là ta sẽ không để cho ngươi vì ta gánh chịu loại hậu quả này, tóm lại, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Ba ngày sau, trong mấy ngày này, bọn họ sáu người thời khắc cảnh giác ngọn núi màu an nguy, vẫn luôn là thay phiên trông coi. Thẳng đến ngày thứ ba trong đêm, lần này là đến phiên Thiên Hải gác đêm. Yêu Lâm không yên lòng, quyết định đi ra bồi bồi hắn. Thiên Hải gặp nàng dạo bước đi tới, dáng người không bình thường mà chuyện, nhỏ gầy cao gầy, sở sở động lòng người, trên người các nơi tỷ lệ đơn giản đẹp tới cực điểm. Thế là Thiên Hải liền cười nói với nàng, tại quê nhà ta bên trong có cái thuyết pháp, nếu như một cô gái nguyện ý đêm hôm khuya quắt đi ra bồi một cái khác nam hải, cái kia chính là một loại ám chỉ. Cái gì ám chỉ a? Yêu Lâm giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, trong mắt còn cố ý lộ ra ánh mắt tò mò. Đương nhiên là nữ hải muốn ám chỉ nam hải, muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ a. Thiên Hải tuy nhiên không chút do dự nói, nhưng trong lòng lại một mực đang cuồng loạn không thôi. Không biết trang điểm, Yêu Lâm có chút thẹn thùng túi đầu, lại sợ bị Thiên Hải phát hiện, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đúng lúc này, Thiên Hải mơ hồ phát giác được phụ cận có một cỗ linh khí đang nhanh chóng lưu động. Hắn hai mắt nhắm lại, phóng thích tinh thần lực, lập tức cảm ứng được này cỗ linh khí chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một người từ không trung bay vọt mà đến, vững vàng nhảy rơi xuống mặt đất, khoảng cách Thiên Hải bọn họ không đủ 10 mét. Người này mái đầu bạc trắng, có thể khuôn mặt lại như cái 30 tuổi không đến trung niên nam tử, lông mày cùng bờ môi đều là ám tử sắc, trên thân vận ấn có không ít cùng loại đồ đằng một dạng hắc sắc ám văn. Thiên Hải cảm ứng được người này tu vi tại tam giai nhất tinh, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn lập tức rút ra thanh vũ kiếm, lớn tiếng hỏi, người là ai? Chẳng lẽ cũng là người đem những cái kia tế tự nữ hải giết chết? Nguyên lai là cái nam nhân, ta chỉ cần nữ nhân, cút ngay cho ta. Này thanh âm của người, để cho người ta cảm thấy có loại nam nữ hợp âm thanh cảm giác. Thiên Hải đã sớm ngờ tới hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy trả lời chính mình vấn đề, thế là lập tức hướng hắn bung ra mấy cỗ thanh vũ kiếm kiếm khí, tuy nhiên lực đạo không tính cường đại, nhưng cũng coi là cho đối phương một lần cảnh cáo. Xú tiểu tử, ngươi dám cho ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, đem trên người ngươi bẩn máu hút sạch. Người kia lập tức hướng phía Thiên Hải phóng xuất ra mười mấy cỗ linh khí công kích, mạnh mẽ phi thường, một bên công kích, một bên chiêu Thiên Hải phi thần tới. Thiên Hải đang liều mạng trốn tránh công kích, lại không biết đối phương đã phi thân đi vào trước mặt mình đánh ra sóng trường, muốn triệt để đem Thiên Hải nội tạng bị phá bỡ. Đối phương vừa rồi thân pháp quá nhanh, không đợi Thiên Hải kịp phản ứng, liền đã đi tới trước mặt mình, thế là hắn đành phải dùng thanh vũ kiếm thân kiếm tới, không ngờ, vẫn là bị đối phương linh khí đánh bay ra 2-3 mét. Người kia mỗi ngày biển thổ huyết, như là vớt vớt một cái vật sống, lập tức phát ra từng đợt cùng thiếu. Chương 169, Yêu Lâm nguy hiểm bạo tẩu. Xú tiểu tử, ngươi dám cho ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, đem trên người ngươi bẩn máu hút sạch. Người kia lập tức hướng phía Thiên Hải phóng xuất ra mười mấy cổ linh khí công kích, mạnh mẽ phi thường, một bên công kích, một bên chiêu Thiên Hải phi thần tới. Thiên Hải đang liều mạng trốn tránh công kích, lại không biết đối phương đã phi thân đi vào trước mặt mình đánh ra sóng trường, phản phất là muốn triệt để đem nội tạng của chính mình chấn thương. Đối phương vừa rồi thân pháp quá nhanh, không đợi Thiên Hải kịp phản ứng, liền đã đi tới trước mặt mình, thế là hắn đành phải dùng thanh vũ kiếm thân kiếm tới, không ngờ, vẫn là bị đối phương linh khí đánh bay ra 2-3 mét. Người kia mỗi ngày biển thổ huyết, như là vớt vớt một cái vật sống, lập tức phát ra từng đợt cổ thiếu. Thầy tướng số, ngươi dám lại dùng thêm chút sức à? Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta, muốn cho ta gãi ngứa ngứa có đúng không? Thiên Hải cố ý nói ra, vừa rồi một kích kia, tựa hồ đánh rách tả tơi chính mình một cây lồng ngực xương, nhượng hắn ẩn ẩn làm đau. Yên tâm, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Người kia nói xong, lần nữa phóng hướng thiên biển, trong tay phóng thích ra hai cỗ cực mạnh linh khí. Thiên Hải vốn định trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực, cùng đối phương liều chết đến cùng, có thể trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn phảng phất cảm nhận được một trận rét lạnh hàn ý. Cỗ hàn ý này, bức bách hắn không thể không trốn tránh công kích của đối phương. Trốn tránh về sau, Thiên Hải phát hiện mình nguyên lai đứng đấy vị trí bên trên, bị một trận có mạnh mẽ kiếm khí đánh trúng, đột nhiên nổ. Hắn giống như nhìn ra một số manh mối, trước mắt trên người của người này tựa hồ giấu giếm không ít đoạn kiếm loại hình lợi khí, chẳng những có thể lấy đồng thời đánh ra vô số kiếm khí, còn có thể tinh chuẩn khống chế kiếm khí phương hướng, như là đem kiếm khí xem như vật sống đến khống chế. Lúc này, Thiên Hải chú ý tới quái nhân kia nhìn chằm chằm vào xa xa Yêu Lâm, lộ ra một trương dâm cả quỷ dị vẻ mặt vui cười. Hắn đột nhiên nhìn trời biển nói nói, ngươi có phải hay không rất muốn cứu trong phòng nữ nhân kia, ta có thể đáp ứng ngươi không mang đi hắn, bất quá, ngươi đến làm cho người kia theo ta đi. Nói xong, hắn đưa tay chỉ Yêu Lâm. Quả thực là nằm mơ, ngươi muốn dẫn đi hắn, trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới. Thiên Hải lo lắng nhất cũng là quái nhân kia đánh Yêu Lâm chú ý, theo trước đó này hai nữ tử tự trạng, vô cùng thê thảm, Thiên Hải liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nhìn thấy người kia không có chút nào để ý chính mình, từng bước một hướng đi Yêu Lâm. Yêu Lâm tuy nhiên bày ra tác chiến tư thế, nhưng nhìn đến quái nhân dâm tà vẻ mặt vui cười, để cho mình không rét mà run, hai chân như nhũn ra. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng có gấp chịu chết, để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi non thân thể đi. Quái nhân đã nhẫn nhịn không được trong lòng dâm niệm, tăng nhanh tốc độ. Yêu Lâm bị đối phương làm cho không ngừng hướng sau lưng rút lui, không ngừng hướng quái nhân đánh ra từng đợt trường khí. Có thể tu vi của nàng mới nhị giai nhị tình, những công kích này đang quái nhân mắt căn bản không xem ra gì. Quái nhân không ngừng phát ra tiếng cười, khi hắn đi đến khoảng cách Yêu Lâm không đủ 5 bước lúc, Yêu Lâm bị dưới chân nô ra thạch đầu trượt chân, thân trên cao long chỗ khẽ động một chút, cái này nhưng làm quái nhân tà niệm triệt để kích, nuốt ngụm nước bọt, 10 ngón tay không ngừng tùy ý đong đưa, con mắt mở cực lớn, cơ hồ muốn một thanh nuốt mất trước mắt cái này con cừu non. Thiên Hải bị hắn chọc giận về sau, cấp tốc đứng dậy nhảy lên, ngăn tại Yêu Lâm trước người. Không biết tự lượng sức mình. Quái nhân nói, lần nữa phóng xuất ra như là hồng thủy manh thu cực lớn linh khí, Thiên Hải lần này y nguyên cảm nhận được này cổ hàn ý lạnh lẽo, hắn lập tức giơ hai tay lên, từ trong tay phóng xuất ra lôi điện chi lực, cùng đối phương không vài đạo kiếm khí lẫn nhau cuốn quanh, bước cách, phá hủy. Yêu Lâm, mau trở về tìm Hàn Thanh Thạch cùng Liên Tinh bọn họ. Thiên Hải lớn tiếng nói, bởi vì hắn rõ ràng tu vi của đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều, tin tưởng rất nhanh chính mình liền sẽ không chịu nổi, đến lúc đó còn muốn mang theo ngọn núi màu thoát đi quái nhân ma trưởng, căn bản không có dư lực qua bảo hộ Yêu Lâm. Yêu Lâm hiểu ý về sau, đang chuẩn bị khởi hành. Có thể quái nhân kia tại cùng Thiên Hải tiến hành linh khí đấu đồng thời, lập tức duỗi ra một cái tay khác, phóng xuất ra đồng dạng hàn ý băng lãnh kiếm khí, hướng phương hướng của nàng bay đi. Yêu Lâm liều mạng vừa đi vừa về nhảy vọt trốn tránh, bởi vì kiếm khí số lượng kinh người, hắn vẫn là bị một cô năng lượng đánh trúng, ngã trên mặt đất. Thiên Hải gặp hình thức không ổn, phi thân đi vào bên người nàng, may mắn còn có hô hấp. Ha ha ha, đây chính là cùng ta đối nghịch hậu quả, đã ngươi muốn xính anh hùng, vậy ta liền trước hết giết ngươi, lại đem phía sau ngươi cái kia dê con mang về chậm rãi nhấm nháp, đem hắn ngọn nước một giọt không dư thừa liếm sạch sẽ. Quái nhân sau khi nói xong, liếm liếm chính mình một cái ngón tay, lại một lần từ trên thân bung ra không vài đạo kiếm khí, lực đạo so trước đó còn muốn hung mãnh, cả mặt đất hòn đá đều bị mang động. Thiên Hải giờ phút này cắn chặt hàm răng, nội tâm siết chặt, vô cùng nổi nóng, hắn trầm thấp đầu chậm rãi đứng người lên, mặt hướng quái nhân kia cấp tốc giang hai cánh tay, đột nhiên phóng xuất ra lôi điện áo ngoài. Veng, veng, veng. Nhất thời, vô số đem mạnh mẽ kiếm khí đánh tới Thiên Hải lôi điện tầng bên trên, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá cách xa, mỗi va chạm một lần, Thiên Hải cũng cảm giác mình tầng phòng ngự sắp bị đánh nát. Bất quá hắn vẫn là hung hăng nhìn chòng chọc quái nhân, gượng chống xuống dưới. Thằng đến lôi điện áo ngoài năng lượng phóng thích ánh sáng về sau, hắn vô lực quỳ trên mặt đất, hai tay tự nhiên rủ xuống, thân thể cực kỳ mỏi mệt. Ha ha ha, kỳ thực ngươi có chết hay không cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi đem sau lưng cái kia mỹ tiểu nương giao ra, ta một cao hứng có lẽ sẽ còn để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Quái nhân kia lại một lần phát ra dâm tà tiếng cười. Là ngươi. Xuân Thu lại ngậm, Thiên Hải cố nén vết thương trên người, vô lực đau nhức mắng, ta đã nói rồi, muốn mang đi hắn. Trừ phi, từ thi thể của ta nhảy tới. Được, nhưng ta sẽ không dễ dàng đem ngươi giết, bởi vì ngươi vừa rồi gọi ta thầy tướng số, vậy ta liền đem ngươi chính thức tiến thành một cái bất nam bất nữ người. Trách móc nhân cực độ tức giận lần nữa đánh ra hàn ý trận trận kiếm khí, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đâm xuyên thân thể của mình. Thiên Hải trận lên giận dữ nhìn lấy đối phương, hô to nói, quỷ hỏa, mau giúp ta ngăn cản hắn. Đúng lúc này, Thiên Hải thể nội bắt đầu đã tuôn ra cực lớn huyết sắc linh khí, trải rộng hắn quanh thân, hắn lập tức phóng xuất ra từ huyết lôi tụ tập mà thành lôi điện áo ngoài, đưa tay trái ra, từ giữa năm ngón tay đánh ra 20-30 đạo huyết lôi, cùng kiếm khí của đối phương lần nữa dây dưa. Ngay sau đó, hắn lại đem tay phải hai ngón tay khép lại, đem lôi điện áo ngoài từng đạo lôi lực hút vào đầu ngón tay, nhìn đúng thời cơ ra tay. Quái nhân cảm thấy không thích hợp, vì cái gì trước mắt người này linh khí đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, ngay cả mình đều bị áp chế lại, căn bản không có sức hoàn thủ, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Thiên Hải một bên dây dưa kiếm khí, một bên lấy tốc độ cực nhanh phóng tới đối phương, khi hắn đi qua kiếm khí lúc, phải đầu ngón tay mạnh mẽ vạch một cái, chỗ có kiếm khí bị một trận áp xúc lôi điện triệt để vỡ nát. Quái nhân thấy cảnh này, nhất thời có chút thất kinh, chân phải không tự chủ hướng thân thể lui về sau một bước. Thiên Hải nhanh thân thể vọt tới trước mặt hắn, đem đầu ngón tay nắm ngay quái trái tim của người ta bộ vị, sử xuất một kỹ huyết sắc lôi minh. Ầm ầm, nhất thời một tiếng vang thật lớn. Chương 170, bị ngăn trở Thiên Hải đại chiến đồng bạn Hàn Thanh Hạch. Thiên Hải một bên dây dưa kiếm khí, một bên lấy tốc độ cực nhanh phóng tới đối phương, khi hắn đi qua kiếm khí lúc, phải đầu ngón tay mạnh mẽ vạch một cái, chỗ có kiếm khí bị một trận áp xúc lôi điện triệt để vỡ nát. Quái nhân thấy cảnh này, nhất thời có chút thất kinh, chân phải không tự chủ hướng thân thể lui về sau một bước. Thiên Hải nhanh thân thể vọt tới trước mặt hắn, đem phải đầu ngón tay nhắm ngay quái trái tim của người ta bộ vị, sử xuất một kỹ huyết sắc lôi minh. Ầm ầm, nhất thời một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thôn làng mặt đất còn nhẹ hơi chấn động một cái, đem sở hữu người trong thôn tất cả đều từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Lôi điện từ quái nhân phía sau lưng liền xông ra ngoài, mặc dù không có xuyên qua thân thể của hắn, nhưng đủ để tạo thành vết thương chí mạng. Quái nhân sau này bay ra 7-8 mét, trọng thương sau khi hạ xuống, liên tiếp nôn mấy ngụm tối máu đen, đứt quãng nói, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, trong thôn này người, ta hết thảy đều muốn hút sạch bọn họ. Hắn lời còn chưa nói hết, liều chết đánh ra 5-60 đạo kiếm khí, Thiên Hải tập trung nhìn vào, những cái kia kiếm khí căn bản không phải tại công kích mình, theo phương hướng nhìn lại, nguyên lai đối phương là muốn công kích Yêu Lâm, Thiên Hải vội vàng phi thân đi qua tới. Quái nhân nhưng thật ra là muốn cố ý chế tạo ra thoát thân thời cơ, mỗi ngày biển nóng lòng đối phó kiếm khí, chính mình làm theo thừa cơ thoát đi. Khổ chiến về sau, Thiên Hải gặp Yêu Lâm vẫn không tỉnh lại nữa, lo lắng hắn sẽ có hay không có nguy hiểm gì, nóng nảy con hắn trở lại gian phòng của nàng. Cũng đội vã gọi tới Hàn Thanh Thạch, Hồng Nhiên bọn họ hỗ trợ. May mắn Hàn Thanh Thạch hiểu được y thuật, lập tức cho Yêu Lâm tiến hành cứu chữa, còn tốt chỉ là thương tổn tới một số gân mạch, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi trời sáng, Thiên Hải tìm tới thôn trưởng cùng còn lại một số thôn dân, đem buổi tối tao ngộ cùng quái nhân kia đều cùng bọn hắn nói một lần, có thể người trong thôn không ai tin tưởng lời hắn nói. Người nói là, đêm qua muốn bắt ngọn núi màu người, là một cái bờ môi cùng lông mày đều là tử sắc, mà lại trên thân còn có ám văn quái nhân. Thôn trưởng ngay trước những thôn dân khác mặt vấn Thiên Biển.
Không sai.
Thiên Hải nói rất khẳng định nói, hắn tuyệt đối sẽ không quên người kia tướng mạo.
Không có khả năng, dựa theo ngươi thuyết pháp, người kia rất có thể là Hắc Minh, nhưng hắn bảo vệ chúng ta mấy chục năm, làm sao lại đối với chúng ta hạ độc thủ đâu, nhất định là ngươi nhìn lầm, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Thôn trưởng ngữ khí không bình thường kiên định nói, nếu như ngươi còn dám nói bậy, chửi đối Hắc Minh, linh song tiền thưởng liền mau đi trở về đi, nơi này không chào đón các ngươi.
Đã như vậy chúng ta liền chờ tế tự ngày đó, nhượng ta tự mình đi ra chỉ chứng hắn.
Thiên Hải nói ra,
tế tự mặt trời hôm nay, cơ hồ toàn thôn mỗi một hộ đều phái ra trong nhà đại biểu, tập trung ở ngoài thôn trước phòng ngói, thành tín các loại Hắc Minh đến mang đi tế tự trí nữ. Thiên Hải cùng Hàn Thanh Thạch bọn hắn cũng đều đứng ở trong đám người, một mực chờ đến giữa trưa. Hắc Minh quả nhiên giống như ngày thường, đúng hạn đến, Thiên Hải liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn đang muốn đi lên xác nhận Hắc Minh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ đối phương thật mắt sáng, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Thiên Hải đầy bụng nghi ngờ thấp giọng nói ra.
Hắc Minh lúc này giống như là biến thành người khác, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngôn hành cử chỉ tuyệt không như cái làm nhiều việc các người.
Thiên Hải gặp hắn chính từng bước một tới gần nhà ngói, có thể thân thể của mình vẫn là không động được, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại là ở trong ý thức hỏi nói, "Quỷ hỏa, ta vì sao lại không động được?"
Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta có thể cảm ứng được có người đang dùng cường đại tinh thần lực kiềm chế thân thể của ngươi."
Quỷ hỏa nói ra.
"Tinh thần lực?"
Thiên Hải nghĩ đến một người, Hàn Thanh Thạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hàn Thanh Thạch giờ phút này đi đến Thiên Hải sau lưng, vịn hắn đợi đi hiện trường.
"Hàn Thanh Thạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Thiên Hải bởi vì liền miệng cũng vô pháp động đậy, cho nên chỉ có thể dùng khí tức la lớn.
"Làm cái gì?"
"Ta là đang giúp ngươi." Hàn Thanh Thạch vừa đi vừa nói chuyện.
"Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Hắc Minh mang đi ngọn núi màu sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ này hai nữ tử bị chết có bao nhiêu thảm sao?"
Thiên Hải tức giận nói.
"Vậy ngươi muốn như thế nào, đánh lui hắn,
đánh bại hắn,
vẫn là giết hắn?
Nhưng nếu như ngươi thật làm như vậy, ta có thể rất lợi hại." Nghiêm túc nói cho ngươi, Hàn Thanh Thạch lúc này ngữ khí trở nên hết sức chăm chú, "Đến lúc đó, ngươi sẽ để cho người trong thôn đối ngươi ghi hận trong lòng, mà lại bọn họ nhất định sẽ tại trang chủ trước mặt chỉ trích ngươi, khi đó, chỉ sợ ngươi lại nhận thần diễm đường nghiêm khắc trừng phạt.
Ngươi có thể chịu, ta có thể nhịn không được, hắn bị thương nặng yêu lâm, ngươi để cho ta sao có thể buông tha cái kia đáng chết hỗn đản?"
Thiên Hải thống mà nói.
"Mặc kệ ngươi nói thế nào, tóm lại hôm nay, ngươi là tuyệt đối không thể đi ngăn cản Hắc Minh tế tự.
Nếu như ta nói nhất định phải qua đâu?"
Thiên Hải nói đến đây, trong nháy mắt ngưng tụ lại tinh thần lực của mình, phải biết, hắn có thể cảm ứng được linh khí lưu động, loại trình độ này đã vượt ra khỏi thường nhân tinh thần tu vi.
Thiên Hải cảm giác tứ chi của mình bắt đầu có thể nhúc nhích, dần dần tránh ra khỏi Hàn Thanh Thạch tinh thần trói buộc, cấp tốc từ bên cạnh hắn nhảy cách ra 5-6 mét. Hắn phát hiện, Hàn Thanh Thạch đem chính mình dẫn tới thôn làng một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương.
"Thiên Hải, nói thật, kỳ thực ta tối hôm qua một mực tâm thần bất an, luôn cảm thấy hôm nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên ta tận lực cho mình bói một quẻ, ngươi biết kết quả là cái gì không?"
Hàn Thanh Thạch một mặt nghiêm túc nhìn lên trời biển, nói ra.
"Nói đi, ta vẫn dự định đi cứu người đây."
"Giữ nhiều lành ít." Hàn Thanh Thạch ngừng vài giây sau, lộ ra không đành lòng ánh mắt, nói cách khác, "Chúng ta hôm nay nhất định hội có một trận chiến.
Ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản ta?"
Thiên Hải giữa lông mày gấp vặn, nhìn chăm chú Hàn Thanh Thạch.
Hàn Thanh Thạch cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là bày xong tác chiến tư thế.
"Thiên Hải, tuy nhiên trận chiến đấu này chúng ta đều không muốn lấy đối phương tính mạng, nhưng ta cũng sẽ ta tận hết khả năng ngăn cản ngươi."
Gặp hắn ngăn tại trước người mình, Thiên Hải thực sự không biết nên làm sao bây giờ, có thể Hàn Thanh Thạch đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị.
Quẻ trận tư khải, thiên địa lực lượng, vạn vật bản nguyên, âm dương chi cơ, phong lôi nhất đồ, sơn trạch sẽ thành, chính tây kinh môn, mở, hổ uy gào thét.
Nhất thời, Thiên Hải thống khổ khuôn mặt dữ tợn, bịt lấy lỗ tai, vì trên mặt đất liều mạng giằng co, hắn cảm giác lỗ tai của mình bên trong không ngừng vang lên không bình thường chói tai dã thú cuồng khiếu thanh âm, đinh tai nhức óc, nhượng hắn đầu óc choáng váng.
Quẻ trận tư khải, đông vị thương môn, chấn động, càn khôn hôn nguyên chi lử.
Hàn Thanh Thạch tiếp tục nhìn chăm chú Thiên Hải.
Vừa dứt lời, Thiên Hải dưới thân mặt đất đột nhiên sụp đổ ra một cái hố, không bình thường chật hẹp, vừa vặn có thể chứa người kế tiếp, hắn trực tiếp rớt xuống.
Hợp.
Hàn Thanh Thạch lập tức thao túng tinh thần lực trận pháp, đem gần nhất một tảng đá lớn tiến đến gần, ngăn chặn hố.
Thiên Hải trong thai vẫn đang kéo dài vang lên vô số dã thú cuồng khiếu thanh âm, đầu váng mắt hoa lại không cách nào dãy rủa, thế là lập tức buộc phát ra lôi điện chi lực, đem đỉnh đầu của mình tự thạch, triệt để đánh cái vỡ nát, cấp tốc nhảy tới, một bên từng ngụm thở dốc lấy, vừa nói, "Hàn Thanh Thạch, đồng thời sử xuất hai loại chiêu thức đối phó ta, vẫn không khách khí à?
Tu vi của ngươi, ta là tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên không dám sơ sẩy, bất quá."
Hàn Thanh Thạch nói đến đây, lập tức chiêu Thiên Hải giơ ra hai tay, năm ngón tay lại trường, "Một chiêu này, ngươi có thể chưa hẳn có thể chịu được." Quẻ trận từ khải, Đông Nam Lỗ Môn, Tuấn, Huyền Uy Thiên Phụ. Chương 171, rơi mất tinh diệu trận pháp bỏ lỡ.
Hàn Thanh Thạch lập tức thao túng tinh thần lực trận pháp, đem gần nhất một tảng đá lớn tiến đến gần, ngăn chặn hố.
Thiên Hải trong hai vẫn đang kéo dài vang lên vô số dã thú cuồng khiếu thanh âm, đầu váng mắt hoa lại không cách nào dãy rủa, thế là lập tức buộc phát ra lôi điện chi lực, đem đỉnh đầu của mình tự thạch, triệt để đánh cái vỡ nát, cấp tốc nhảy tới, một bên từng ngụm thở dốc lấy, một bên nói, "Hàn Thanh Thạch, đồng thời sử xuất hai loại chiêu thức đối phó ta, thật đúng là không khách khí a.
Tu vi của ngươi, ta là tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên không dám sơ sẩy, bất quá."
Hàn Thanh Thạch đến nơi đây, lập tức chiêu Thiên Hải giơ ra hai tay,
năm ngón tay đại trường, một chiêu này, ngươi có thể chưa hẳn có thể chịu đựng được, quẻ trận từ khải, đông nam đỗ môn, tuấn, huyền uy thiên phụ. Trong chớp mắt, Thiên Hải không khỏi cảm giác thân thể của mình không bình thường nặng nề, như là trên thân có một tòa vô hình cự sơn, bị từng điểm áp chế ở mặt đất, trên người mỗi một khối bắp thịt đều toàn lực đánh ra. Không đến một bình trà công phu, khí lực của hắn gần như sắp bị hao hết, có thể vẫn là không cách nào đứng người lên. Thiên Hải, khắc vùng ấy, một chiêu này ngưng tụ đại địa chi lực, tuy nhiên ta hiện tại còn không thể đem sở hữu lực đạo đều tập trung ở cùng một chỗ, nhưng chỉ là hiện tại lực đạo cũng đã đầy đủ để ngươi không chịu được nổi. Hàn Thanh Thạch khuyên nhủ. Nói đùa cái gì đâu, Thiên Hải quỳ trên mặt đất, chịu đựng trên thân cực lớn trọng lực gánh vác, ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh Thạch một cái, miễn cưỡng cười nói, ta lúc đầu nhìn thấy ngươi loại này kỳ chiêu, vẫn muốn tự mình thử một chút, lần này rốt cục đã được như nguyện. Nghe được Thiên Hải lời nói lúc ngữ khí, nhượng Hàn Thanh Thạch có chút bất an, tiếp tục thi triển trận pháp, tìm đến một khối so vừa mới còn muốn lớn gấp đôi cự thạch, cơ hồ có một gian nhà ngói lớn. Cùn. Cự thạch trùng điệp từ không trung rơi xuống Thiên Hải trên thân. Ngươi nhanh từ bỏ đi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thân thể của ngươi sẽ không lực mệt lạ. Xem ra tinh thần lực của ngươi, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thiên Hải lập tức phóng xuất ra cường đại lôi điện áo ngoài, đem cự thạch một chút xíu phá hủy rơi, nằm dạp trên mặt đất hướng phía Hàn Thanh Thạch nhìn lại, cũng đối với hắn đánh ra hơn 10 đạo lôi điện công kích. Hàn Thanh Thạch bị va nhau đến toàn thân bắt đầu rã rời đứng lên. Thiên Hải trừng lớn song đồng, lập tức phóng xuất ra chính mình sở hữu tinh thần lực, nhanh chóng ngưng tụ. Mà Hàn Thanh Thạch giờ phút này không khỏi cảm giác được, tinh thần của mình trận pháp đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, giống như là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, rất rõ ràng, đây là Thiên Hải dùng tinh thần lực phản chế kết quả. Tuy nhiên ta không dám tinh thần lực của mình tu vi hội vượt xa quá ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống người bình thường như thế, mặc cho tinh thần của ngươi trận pháp bài bố. Song, Thiên Hải khống chế sở hữu tinh thần lực, cưỡng chế đến Hàn Thanh Thạch trên thân, muốn dùng cái này triệt để nhiễu loạn hắn bố trận, thoát khỏi trói buộc. Hàn Thanh Thạch gặp mình đã không cách nào lại ngăn chặn Thiên Hải, dứt khoát giải trừ trận pháp, cười nói, khó trách ta hôm qua tính ra quẻ tượng lại là giữ nhiều lấy, kỳ thực ta cũng biết mình không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn cản ngươi. Ờ, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ ngươi còn lưu lại một tay. Thiên Hải từ dưới đất đứng lên sau lưng, cũng đi theo hắn cùng một chỗ cười nói. Thiên Hải, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta lần thứ nhất dẫn ngươi đi Quy Vân Sơn trang lúc, ngươi đã từng hỏi qua ta đến cùng là muốn tìm thứ gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Thiên Hải nhẹ gật đầu. Tương truyền tại trước đây thật lâu, nhà ta tổ tiên từ một vị kinh thiên động địa cao nhân nơi đó đạt được loại trận pháp này về sau, lĩnh ngộ ra rất nhiều chỗ kỳ diệu, chỉ tiếc trong này kỳ diệu chỉ có tổ tiên chính mình có thể ngộ ra đến, rất nhiều tộc nhân đều khó mà mở thấy, thế là, tổ tiên liền đem chính mình ngộ ra môn pháp hết thảy viết xuống dưới, cũng chia làm hai bộ phận. Một phần là căn cứ lưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bát đại trận tiến hành tu luyện. Chỉ có trong tộc những cái kia sở hữu cực cao tinh thần thiên phú người mới có tư cách tập được. Mà một bộ phận khác, bởi vì năm đó thế đạo hỗn loạn, tộc nhân lang bạt kỳ hồ, cho nên thất lạc hơn phân nửa, mà còn thừa lưu lại bộ phận này, chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, cho dù gặp được tinh thần lực cực mạnh đỉnh phong linh giả, cũng có thể chẳng sợ hãi, đây mới thực sự là bắt môn trận pháp. Hàn Thanh Thạch xong, lập tức lời nói phong nhất chuyển, càn khôn tuấn cấn, thiên địa phong vân, phong dương trận, lên, thần phong buông xuống. Hắn vừa mới xong, ở trên trời biển trung quanh thân thể, đột nhiên xuất hiện lời hình của phong, như là không khí đao mở dạng, vây quanh hắn mỗi một cái góc chết, nhượng hắn nửa bước khó đi. Tiếp theo, Thiên Hải lại phát hiện mình đang bị một cỗ mạnh mẽ phong bạo vây quanh tại trung tâm phong bạo, hắn ý đồ muốn lao ra, thế nhưng là trong gió lốc bộ sức gió cực kỳ cường đại, căn bản nhượng hắn vô pháp chuyển rời nửa bước. Hoàng lúc rối loạn, Thiên Hải quyết định đành phải làm như vậy, hắn lập tức phóng thích lôi điện áo ngoài, đem lôi điện đều tập trung đến đầu ngón tay, dùng tinh thần lực khóa chặt Hàn Thanh Thạch vị trí, lập tức đánh ra một tiếng sấm rền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Trận này thiểm điện trực tiếp vỡ vụn Hàn Thanh Thạch sau lưng tường đây, Thiên Hải đương nhiên là cố ý đánh bật ra. Hàn Thanh Thạch gặp tình thế không ổn, lại niệm nói, càn khôn tuấn cấn, thiên địa phong vân, vân thủy trận, động, thiên địa vô hình. Qua trong giây lát, Thiên Hải trung quanh đột nhiên xuất hiện một trận nồng hậu dày đặc vũ khí, vân vụ yêu nhiêu. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu dần dần biến mất, cái này khiến trong lòng của hắn vạn phần kinh ngạc, chính mình rõ ràng đã tập trung lên sở hữu tinh thần lực, chẳng lẽ còn là phá giải không được Hàn Thanh Thạch tinh thần trận pháp? Thiên Hải dưới chân đột nhiên giẫm mạnh không, cảm giác mình một mực đang rơi xuống, bốn phía mù sương mờ mành, căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Mà dưới chân, càng giống là cái không đáy, để cho mình treo lơ lửng giữa trời thân thể cái gì cũng không làm được, thật không biết mình như thế rơi xuống, khi nào là cái cuối cùng. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách thời điểm, quỷ hỏa đột nhiên nói, Tạ Thiên Hải, ngươi cũng không phải là được đưa tới địa phương khác, vẫn là tại trong thôn. Này trung quanh nơi này vũ khí là? Thiên Hải nghi vấn hỏi. Ngươi chỉ là bị đối phương tinh thần lực triệt để vây khốn, loạn tâm trí. Quỷ hỏa giải thích nói. Ta hiện tại muốn làm thế nào mới có thể ra qua, tinh thần lực của ta đã toàn bộ xuất ra, vẫn là không sánh bằng hắn. Thiên Hải bất đắc dĩ nói. Yên tâm, lão phu đem linh hồn bám vào ở trên thân thể ngươi, nhượng lão phu tự mình chiếu cố tinh thần của hắn trận pháp. Quỷ hỏa cười nói. Quỷ hỏa, ngươi có nắm chắc không? Dù sao lấy trước ta cho tới bây giờ không nghe ngươi qua, ngươi tại tinh phương diện thần lực tu vi. Ha ha ha, quỷ hỏa cười to vài tiếng, nói, thối quỷ, tinh thần lực phía trên còn có tinh thần không gian, loại trận pháp này ta tuy nhiên không có linh giáo qua, nhưng vẫn là dư sức có thừa. Lấy, quỷ hỏa lập tức phụ thân đến Thiên Hải thể nội, chỉ mỗi ngày biển song đồng phát ra hùng vang. Bây giờ chính mình chỉ tồn tại một nửa ý thức, còn lại một nửa là quỷ hỏa. Quỷ hỏa lập tức phóng xuất ra tinh thần của mình không gian, trong nháy mắt liền để chúng quanh hạ lạc hình ảnh như là định thân mở dạng, bị triệt để dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Thiên Hải thân thể cũng không xuống chút nữa rơi mất. Hàn Thanh Thạch tại tinh thần của mình trận trong cục, nhìn thấy Thiên Hải vậy mà bắt đầu phá giải chính mình Vân Thủy trận, nội tâm càng chấn kinh, trên đời lại còn có tinh thần lực mạnh đến tình trạng như thế yêu nghiệt người. Quỷ Hỏa định trụ bốn phía hết thảy sự vật về sau, bộc phát ra chính mình cực mạnh tinh thần lực, đem hết thảy chúng quanh hình ảnh như là kính một dạng nổ nát vụn. Trợ giúp Thiên Hải thoát ly khốn cảnh về sau, Quỷ Hỏa về tới trong ý thức của hắn. Mỗi ngày biển hư nhược từ dưới đất bò dậy, Hàn Thanh Thạch bây giờ bị buộc đến chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, bởi vì gia tộc bên trong lưu truyền thừa, cũng chỉ còn lại có ba cái trận pháp, mà sau cùng trận pháp này, lực sát thương quá lớn, hắn lo lắng xuất ra về sau, nếu là vạn nhất khống chế không tốt, rất dễ dàng nhượng Thiên Hải mất mạng. Bất quá, hắn nhìn một chút bầu trời, buổi trưa đã qua, cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền nói, ta nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, sẽ không lại ngăn cả ngươi. Thiên Hải bị hắn như thế nhắc lên, cũng chú ý tới thời gian đã đi qua hồi lâu. Thế là, hắn thật nhanh hướng phía nhà ngói phương hướng phóng đi, đáng tiếc là chờ hắn đuổi tới đó lúc, tất cả mọi người giải tán, nhà ngói đại cửa bị mở ra lấy, bên trong trống rỗng, cũng không có một người. Thiên Hải không ngừng tại bốn phía vừa đi vừa về tìm kiếm, hoàn toàn không thấy ngọn núi màu tung tích, hắn giờ phút này cảm giác chính mình rất lợi hại vô năng, đã không thể giúp yêu lâm báo thủ, cũng vô pháp ngăn cản trước mắt thảm kịch. Hắn bị giảm xuống trước phòng ngói, hai tay chống đất, không ngừng cuồng kêu lên. A! Hắn một bên túi đầu, khóc giống rơi lệ, một bên hướng trung quanh phóng xuất ra một cỗ mạnh hơn một cỗ lôi điện chi lực, muốn dùng cái này đến phát tiết chính mình nội tâm tiết nối cùng ấy nấy. Chương 172, yêu lâm mất tích hắc minh lăn đủ. Thiên Hải không ngừng tại bốn phía vừa đi vừa về tìm kiếm, hoàn toàn không thấy ngọn núi màu tung tích, hắn giờ phút này cảm giác chính mình rất lợi hại vô năng, đã không thể giúp yêu lâm báo thủ, cũng vô pháp ngăn cản trước mắt thảm kịch. Hắn bị giảm xuống trước phòng ngói, hai tay chống đất, không ngừng cuồng kêu lên. A! Hắn một bên túi đầu, khóc giống rơi lệ, một bên hướng trung quanh phóng xuất ra một cỗ mạnh hơn một cỗ lôi điện chi lực, muốn dùng cái này đến phát tiết chính mình nội tâm tiết nối cùng ấy nấy. Tận tới đêm khuya hắn mới trở lại gian phòng, toàn thân suy yếu vô lực nằm ở trên giường. Đông đông đông. Thiên Hải nghe được có người gõ cửa, kéo lấy mệt mỏi thân thể mở cửa xem xét, nguyên lai là Hàn Thanh Thạch. Gặp hắn vào nhà về sau, Thiên Hải cảm thấy mình hôm nay quả thật có chút xúc động, liền hướng Hàn Thanh Thạch xin lỗi. Ngươi không đối ta ghi hận trong lòng, ta liền đã đủ hài lòng. Hàn Thanh Thạch không bình thường thành khẩn cười nói, bất quá, lời nói trở về, hôm nay ta mới chính thức kiến thức đến sự lợi hại của ngươi, nghĩ không ra tu vi của ngươi cùng tiềm lực đã viễn siêu dự liệu của ta. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể thay ngọn núi màu tính mạng cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng là, lúc trước ta cùng Hắc Minh lúc giao thủ, hắn từng chính miệng cùng ta qua, muốn hút sạch toàn bộ thôn tất cả mọi người máu, đây là thiên chân và xác. Coi như thế, ngươi bây giờ cũng không thể quản. Vì cái gì? Chẳng lẽ coi như lấy cá nhân ta danh nghĩa đi xử trí hắn, cũng không được sao? Bởi vì chúng ta còn tại nhiệm vụ bên trong, cho nên không thể tự tiện làm ra cùng nhiệm vụ không quan hệ hành động, nhất là phá hư nhiệm vụ sự tình, dạng này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến chính ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng đến Uy Vân Sơn Trang, thậm chí toàn bộ thần diễm đường. Ngươi là muốn ta nhìn những thôn dân này từng cái chết mất? Thiên Hải không đành lòng đường. Không, biện pháp vẫn phải có, chỉ cần chúng ta kết thúc nhiệm vụ trở lại Uy Vân Sơn Trang, hướng trang chủ giao phó xong hết thảy về sau, ngươi đến lúc đó trở lại, tự mình cùng Hắc Minh làm kết thúc, cứ như vậy, liền cùng Uy Vân Sơn Trang không hề quan hệ. Hàn Thanh Thạch giải thích nói, nhưng nếu như đến lúc đó, chỉ sợ trong thôn đã tử thương vô số. Thiên Hải thở dài một tiếng về sau, ngược lại hỏi nói, yêu lâm tỉnh lại sao? Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là yêu lâm tình huống. Tình huống bây giờ đã khá nhiều, bất quá vẫn chưa tỉnh lại, ta nhượng Hồng Nghiên cùng Liên Tinh bọn họ chiếu cố đâu, yên tâm đi. Hàn Thanh Thạch ra đuổi nói, ngươi thật giống như rất lợi hại quan tâm hắn nha, mới đầu ngươi vì Hồng Nghiên, tự nguyện gia nhập thần diễn đường, còn tưởng rằng ngươi hội càng ưa thích Hồng Nghiên, không nghĩ tới ngươi vẫn là càng quan tâm yêu lâm. Ta cùng Hồng Nghiên xem như rất lợi hại muốn bản thân, huống chi ta đã từng đã đáp ứng một người, phải chiếu cố nàng thật tốt, nhưng ta đối yêu lâm, ta chỉ hy vọng hắn mỗi ngày đều có thể trôi qua tự tại khoái lạc, bởi vì hắn trước kia đã từng bị tộc nhân triệt để vứt bỏ qua, bao quát hiện tại cũng là như thế, trong lòng của nàng một mực có cái lau không đi bóng mờ, quấn quanh lấy hắn vài chục năm. Thiên Hải thất là nói. Đúng lúc này, Hồng Nghiên vội vã chạy vào, nhìn trời biển cùng Hàn Thanh Thạch nói, yêu lâm không thấy. Cái gì? Hai người bọn họ cùng kêu lên hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Hải so với ai khác đều muốn sốt ruột, hai tay nắm ở Hồng Nghiên hai vai, không ngừng truy vấn. Vừa rồi ta trong phòng trông coi, đột nhiên đi vào một cái hắc ảnh, tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền đem yêu lâm bắt đi, ta nhượng Liên Tinh cùng yêu chi đuổi theo, lúc này mới có thời gian tới nói cho các ngươi biết. Hồng Nghiên thở hôn hển nói. Thiên Hải cùng Hàn Thanh Thạch tìm hiểu tình huống về sau, lập tức cùng Hồng Nghiên cùng đi ra tìm kiếm. Bọn họ mới vừa đi tới bên ngoài, trong thôn liền có người gõ lên chuông đồng, nghe thôn trưởng qua, chỉ có xuất hiện tình trạng khẩn cấp thời điểm, mới có người gõ chuông đồng. Thiên Hải còn tưởng rằng có người tìm tới yêu lâm hạ lạc, vội vàng đi qua nhìn một chút. Lúc này, tại thôn một chỗ ngóc ngách tụ tập rất nhiều người, Thiên Hải phát giác được tựa hồ xảy ra đại sự gì. Bọn họ từ phía ngoài đoàn người hạng chen vào bên trong, nhìn thấy có 7-8 cái trung niên nam đang thôn trưởng trước mặt không ngừng khóc lóc kể lể, tất cả đều tại nữ nhi của mình vợ không thấy. Các ngươi thấy rõ ràng là ai chưa? Thôn chúng ta gần nhất làm sao không có chút nào thái bình đây? Thôn trưởng phàn nàn nói. Ta chỉ thấy một cái hắc ảnh, động tác rất nhanh, một chút liền từ trước mắt ta biến mất, hắn trong một người trung niên khóc không ngừng nói. Khục, cái gì hắc ảnh a? Ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, người kia cũng là Hắc Minh, không có sai, hắn vốn còn muốn giết ta diệt khẩu, cũng là bởi vì nghe được có người gõ cái chiêng, cho nên mới mau mau rời đi. Lời này trung niên nhân, giờ phút này một mực đang toát mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, thế nào lại là Hắc Minh, các ngươi nhất định là xem lầm người, các ngươi chẳng lẽ quên sao, nếu như không có Hắc Minh, chúng ta tại sao có thể có hôm nay dạng này an bình mặt trời. Tuy nhiên có người nâng lên Hắc Minh, có thể thôn trưởng hay là không muốn tin tưởng sự thật này. Thiên Hải cảm thấy người thôn trưởng này quả thực là minh ngoan bất linh, cố chấp tới cực điểm. Lúc này, Yêu Chi tìm được Thiên Hải bọn họ, Thiên Hải không bình thường gấp gáp hỏi, ngươi có phải hay không tìm được Yêu Lâm?
Ta cùng Liên Tinh len lén theo sát thật lâu, rốt cuộc tìm được mang đi Yêu Lâm người kia chỗ ở, mà lại trên người hắn còn đeo mặt khác hai nữ hải. Yêu Chi nói,
là ai?
Thiên Hải hỏi,
cũng là tế tự ngày đó xuất hiện Hắc Minh.
Liên Tinh người đâu?
Hàn Thanh Thạch hỏi,
hắn tạm thời ở nơi đó trông coi, ta trở về nói cho các ngươi biết một tiếng.
Ngươi nhanh mang ta đi, ta muốn đích thân tìm cái kia Hắc Minh tính sổ sách. Thiên Hải lộ ra một bộ không có kiên nhẫn dạng.
Yêu Chi sau khi gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, thôn trưởng lại gọi bọn hắn lại, khẩn cầu nói, ta thỉnh cầu để cho các ngươi mang ta cùng đi, ta muốn tận mắt nhìn đến cùng phải hay không Hắc Minh.
Thiên Hải trầm tư vài giây sau, quyết định mang lên thôn trưởng, hắn đem thôn trưởng vác tại trên thân, cũng nhượng Hồng Nghiên để ở nhà chờ lấy.
Yêu Chi mang lấy bọn hắn, phi thân đi vào một cây số bên ngoài một chỗ trong núi rừng cây. Phía trước cách đó không xa, tựa hồ có một gia đình, trong phòng vẫn sáng đèn.
Bọn họ tới gần về sau, Liên Tinh liền từ một bên nơi bí ẩn đi ra, cái kia Hắc Minh cũng là đem Yêu Lâm mang đến nơi đây.
Thiên Hải mỗi lần nghĩ tới trước đó chết đi này hai cái nữ, trước khi chết bị tàn bạo lăng đục, không bình thường lo lắng Hắc Minh sẽ dùng thủ đoạn giống nhau thêm tại Yêu Lâm trên thân.
Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn giận dữ, không chút do dự bước nhanh đi tới cửa trước, đánh ra nhất trưởng linh khí, đem cửa phòng triệt để đánh nát.
Có thể lúc này, khiến cho bọn họ thấy được một màn kinh người, trong phòng mặt đất nằm bật xuống mấy tên gầy của nữ, hạ thể huyết trỗi chảy ra đại lượng huyết dịch, thôn trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng, bởi vì những cái này nữ đều là trong thôn mất tích người.
Nhìn thấy những cái này, thôn trưởng không ngừng tiếng buồn bã thở dài, khóc ròng ròng.
Yêu Chi sau khi thấy được, lập tức che miệng đi ra bên ngoài nôn.
Thiên Hải đi đến một gian khách phòng, nhìn thấy Yêu Lâm chính nằm ở trên giường, mà Hắc Minh lại để trần thân thể, tại bàn tròn trước đang cùng một vị miệng phun máu tươi, bất lực dãy rủa nữ giao hợp.
Bọn họ chỉ nghe được này nữ không ngừng tại khóc giống cầu xin tha thứ.
Hắc Minh lúc này nhìn thấy Thiên Hải nhìn hằm hằm ánh mắt của mình, hiển nhiên có chút tức giận, thế là nhất trưởng đánh chết đang giao hoan nữ.
Thôn trưởng không bình thường tức giận trừng lớn hai mắt.
Chương 173, Yêu Lâm chịu đục ta muốn chém giết ngươi.
Nhìn thấy những cái này, thôn trưởng không ngừng tiếng buồn bã thở dài, khóc ròng ròng.
Yêu Chi sau khi thấy được, lập tức che miệng đi ra bên ngoài nôn.
Thiên Hải đi đến một gian khách phòng, nhìn thấy Yêu Lâm chính nằm ở trên giường, mà Hắc Minh lại thân thể trần truồng, tại bàn tròn trước đang cùng một vị miệng phun máu tươi, bất lực dãy rủa nữ tử giao hợp.
Bọn họ chỉ nghe được nữ tử kia không ngừng tại khóc giống cầu xin tha thứ.
Hắc Minh lúc này nhìn thấy Thiên Hải nhìn hằm hằm ánh mắt của mình, hiển nhiên có chút tức giận, thế là nhất trưởng đánh chết đang giao hoan nữ tử.
Thôn trưởng không bình thường tức giận trừng lớn hai mắt, lớn tiếng hỏi, "Hắc Minh, ngươi tại sao phải bắt đi thôn chúng ta nhiều như vậy nữ tử? Thua thiệt tất cả chúng ta đều đem ngươi trở thành thần minh một dạng, ngươi lại chỉ làm chút diệt tuyệt nhân tính sự tình.
Bị các ngươi xem như thần minh, ta cũng không phải chẳng hề làm gì, ta không phải bị liên lụy bảo vệ các ngươi vài chục năm à, chỉ là 10 cái nữ tử, ngươi không phải là không bỏ được đi."
Hắc Minh lộ ra một bộ âm tà nụ cười nói ra,
"Ngươi tại sao phải làm thế nào?"
Thôn trưởng dẫn hỏi,
"Nói thật, ta mười mấy năm trước tới nơi này, vốn chỉ là vì luyện một loại kỳ công, ai nguyện ý bị liên lụy bảo hộ các ngươi đám phế vật này, nhưng ta lúc ấy phát hiện, loại này kỳ công tại tu luyện lúc cần đại lượng nữ tử, ngay tại ta gãi rách ra đầu cũng nghĩ không ra biện pháp lúc, để cho ta gặp được các ngươi, có thể thấy được đây là thượng thiên tại giúp ta, đem các ngươi đưa đến trước mặt ta. Tuy nhiên thôn các ngươi lúc ấy cũng không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài, có thể mổ gà lấy trứng đạo lý ta tự nhiên là hiểu, cho nên ta mới muốn bị liên lụy bảo hộ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể liên tục không ngừng cho ta cung cấp nữ nhân, cung cấp ta tu luyện. Ngươi đến tột cùng luyện cái gì tà thuật, lại để cho hy sinh cô gái nhiều như vậy tính mạng, đơn giản cũng là dâm đãng của ma, Liên Tinh thay những cái kia chết đi nữ tử cảm giác tức hận. Thái âm bổ dương, loại này một loại có thể để người ta khôi phục tu vi cùng sinh cơ kỳ công, thái âm khí càng nhiều, khôi phục càng nhanh, tu vi để cao càng mạnh, nghe nói qua chứ? Hắc Minh chỉ Liên Tinh, cười lớn nói, ta nhìn ra được, tu vi của ngươi nhất định không thấp, nếu như muốn biết, ta tùy thời có thể lấy mang ngươi cùng một chỗ tu luyện, ha ha ha.
Vậy ngươi vì cái gì bây giờ lại muốn duy nhất một lần bắt đi nhiều như vậy nữ hải?
Hàn Thanh hỏi.
Cái này đương nhiên là bãi bên cạnh ngươi vị kia nổi giận đùng đùng nam tử ban tặng, Hắc Minh nói, trực chỉ Thiên Hải, tức giận nói, nếu không phải hắn lúc ấy đem ta đánh thành trọng thương, để cho ta cần hấp thu càng nhiều nữ tử âm lực, ta chỗ nào cần bắt nhiều người như vậy. Húng chi ta hiện tại nóng lòng cường hóa tu luyện, để cầu cao hơn đột phá, đạt được mạnh hơn phục hồi như cũ lực, ta lúc đầu đem người trong thôn nuôi nốt đứng lên, tự nhiên cũng là vì lúc này làm chuẩn bị, không nghĩ tới các ngươi đều là chút người vong ân phụ nghĩa, vậy mà tìm người tới đối phó ta, hôm nay ta liền lấy ngươi người thôn trưởng này khai đao, sau đó lại duy nhất một lần đem trong thôn tất cả nữ nhân hết thảy hút sạch.
Thiên Hải nghe được hắn thế mà dùng đến nuôi nốt cái từ này, đơn giản xem nhân mạng như cỏ rác.
Thật sự là nghiệp chướng a, thôn trưởng không ngừng tại khóc giống tự trách.
Yêu Lâm lúc này đột nhiên tỉnh, quay đầu, nhìn thấy trên cái bàn tròn chết thảm nữ tử, trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn lại nhìn thấy Thiên Hải đang cùng Hắc Minh giằng co, căn bản không rõ ràng tại chính mình té xịu trong lúc đó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn rất muốn cho Thiên Hải tới cứu mình, có thể lại lo lắng làm như thế, sẽ để cho Hắc Minh chú ý tới mình đã tỉnh. Dù vậy, Hắc Minh vẫn là một chút liền phát giác được trên giường mỹ tiểu nương đã tỉnh, cấp tốc hướng sau lưng trên giường phóng thích linh khí, trung điệp đánh ra nhất trường, đem Yêu Lâm đánh ngất xỉu.
Dừng tay.
Thiên Hải thấy cảnh này, nhất thời nổi giận đùng đùng, song quyền nắm chặt, trên thân bộc phát ra kinh người linh khí, đem chung quanh cửa sổ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hắn cắn chặt răng can, hai mắt như là ác thú, nhìn chòng chọc vào Hắc Minh, từ Liên Tinh trên tay rút ra thanh vũ kiếm, đang chuẩn bị tiến lên giết đối phương.
Hắc Minh bởi vì trước đó ở trên trời biển trên tay cắm qua té ngã, trong lòng một mực có sợ hãi, hắn hiện tại cũng chỉ thiếu kém hấp thu trên giường nữ tử này âm khí, chính mình liền có thể đạt tới thải âm bổ dương cảnh giới tối cao, đến lúc đó chỉ là một cái Thiên Hải, căn vốn không phải là đối thủ của mình. Nhưng hôm nay, tuyệt đối không thể cùng đối phương đòn khiêng bên trên. Thế là, Hắc Minh cấp tốc hướng sau lưng nào tới, một bả nhấc lên yêu lâm thân thể, khiêng trên vai, thật nhanh từ cửa sổ thoát đi, hơn nữa còn vừa chạy vừa hô nói, các ngươi nếu như lại đuổi theo, ta liền nhất trưởng giết hắn. Thiên Hải không chút do dự đuổi theo, bởi vì hắn có cảm ứng lực, có thể cự ly xa theo dõi, huống chi quá nhiều người đi theo, dung dịch bị phát hiện, Thiên Hải để bọn hắn trở về các loại tin tức của hắn. Hắn theo hồi lâu, cuối cùng đi đến một cái huyệt động trước, bên trong tối như mực một mảnh, vẫn thường xuyên truyền ra các loại như quỷ mị âm hiểm gửi âm thanh, như là địa ngục đại môn, cực kỳ âm u khủng bố. Mà lại loại này tiếng vang tựa hồ còn có thể nhiễu loạn tâm trí của con người cùng ý thức, để cho người ta không thể không sợ hoảng lên. Có thể vừa nghĩ tới sơn huyệt bên trong chỉ còn lại có Hắc Minh Hòa Yêu Lâm, Thiên Hải giữa lông mày khóa chặt, mặc kệ chính mình tâm lý đến cùng có bao nhiêu hoảng sợ, dù là trước mắt là âm tào địa phủ đại môn, cũng cản không được chính mình sát tâm. Trong tay hắn nắm thật chặt thanh vũ kiếm, mạnh mẽ chấn động, thẳng tắp hướng phía động huyệt chỗ sâu nhanh chân đi qua. Chờ vọt tới chỗ sâu nhất, hắn nhìn thấy Hắc Minh đã đem Yêu Lâm nằm thẳng tại một cái giường đá bên trên, vừa vặn giải khai xiêm y của nàng. Thấy cảnh này, Nhược Thiên Hải hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thể nội không ngừng quần quật lấy mãnh liệt linh khí, thậm chí có chút tinh thần thất loạn. A, hắn vô cùng mất khống chế hướng Hắc Minh bổ ra một đạo chưa từng có cường đại băng lãnh kiếm khí. Hắc Minh lúc này quay đầu nhìn lại, đột nhiên chú ý tới Thiên Hải công kích, cấp tốc đứng dậy nhảy lên, né tránh ra. Kiếm khí như là một thanh cự kiếm, từ nóc huyệt động bộ một mực vạch đến chân tường, trung điệp rơi trên mặt đất, những nơi đi qua đều lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Sau khi hạ xuống, vẫn nhượng động huyệt chấn động mấy giây. Ta muốn tự tay chạm sát ngươi. Thiên Hải cực độ tức giận nói ra. Hắc Minh biết mình bây giờ không phải là Thiên Hải đối thủ, nhất là bị hắn đánh trúng tâm mạch về sau, tu vi trên diện rộng hạ xuống, thế là muốn tiếp tục cầm Yêu Lâm làm tấm mục. Hắn lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Yêu Lâm bên người, kết quả bị Thiên Hải huy động một cỗ kiếm khí, chém đứt một cái cánh tay phải, tê tâm liệt phế ngã trên mặt đất đại hét lên điên cuồng lấy, co quắp, trên mặt tràn đầy nhìn trời biển e ngại. Thiên Hải đi đến Yêu Lâm trước người, lập tức cởi áo ngoài, khoác đến trên người của nàng, sau đó xoay người, cúi đầu nhìn xuống trên đất Hắc Minh, nguyên bản ta muốn hút làm máu của ngươi, thế nhưng là như ngươi loại này bẩn thỉu huyết dịch, hút vào đến sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Ta muốn để ngươi bị chết càng thêm thống khổ. Hắn nói, lập tức đem thanh vũ kiếm hung hăng cắm đến Hắc Minh trái tim, nhượng thanh vũ kiếm điên cuồng hút đối phương với dịch. Chỉ gặp Hắc Minh thống khổ trên mặt đất không ngừng co quắp, không thể thở nổi, liều chết dãy rủa, hai mắt mở to, trên mặt biểu lộ phi thường khủng bố. Rất nhanh, hắn liền biến thành một bộ chỉ còn lại có ý ú ý ra thôi cô. Đây cũng là Thiên Hải lần thứ nhất nhìn thấy thanh vũ kiếm điên cuồng thôn vẹn một mặt, mà lại không có lưu lại một giọt máu, tựa hồ vẫn chưa đủ. Yêu Lâm lúc này bị vừa rồi tiếng đánh nhau đánh thức, vô lực mở hai mắt ra, bởi vì bị Hắc Minh đánh trúng thân thể, trên thân vẫn mang theo mơ hồ nhói nhói. Khi nàng phát hiện y phục của mình bị người giải khai, chẳng lẽ đã bị Hắc Minh trả qua? Vừa nghĩ tới đó, hắn ôm chính mình trắng như tuyết như son thân thể, mũi chua chua, trước mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên Hải phát hiện hắn tỉnh, lập tức ngồi vào bên giường bằng đá. Yêu Lâm nhìn thấy hắn về sau, không bình thường kích động ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ của hắn, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, không ngừng tuôn ra nhiệt lệ, thanh âm run run rẩy rẩy nẹn ngào khóc giống lên. Thiên Hải, ta có phải hay không đã? Chương 174, nguyện vì ngươi chính danh Diêu Lâm. Một. Khi nàng phát hiện y phục của mình bị người giải khai, chẳng lẽ đã bị Hắc Minh trả qua? Vừa nghĩ tới đó, hắn ôm chính mình trắng như tuyết như son thân thể, mũi chua chua, trước mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên Hải phát hiện hắn tỉnh, lập tức ngồi vào bên giường bằng đá. Yêu Lâm nhìn thấy hắn về sau, không bình thường kích động ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ của hắn, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, không ngừng tuôn ra nhiệt lệ, run run rẩy rẩy nẹn ngào khóc giống lên. Thiên Hải, ta có phải hay không đã? Thiên Hải một bên vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, vừa cười an ủi nói, yên tâm đi, không, ta làm sao lại nhượng hắn nhúng chàm trong sạch của ngươi? Ta nói qua, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nghe được hắn lại một lần vì chính mình độc thân phân chiến, Yêu Lâm nội tâm vô cùng cảm động. Hắn thật chặt ôm Thiên Hải, ở trên trời biển trên cổ hôn khẽ một cái, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn bị dừng lại tại thời khắc này. Nhiều hồi lâu, Thiên Hải mới cóng hắn rời đi động huyện, trở lại thôn làng. Hắn vẫn đem Hắc Minh thi thể mang theo trở về, giao cho thôn trưởng xử trí. Thôn trưởng sớm đã mang theo những thôn dân khác qua đến Hắc Minh nơi ở, nhận lãnh bọn họ chết đi trong nhà nữ tử, có là thế tử, có là nữ nhi, tóm lại, khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Minh thi thể lúc, xuất ra trong nhà vũ khí đột khí, đối thi thể không ngừng hung hăng phát tiết. Mấy ngày sau, chờ đến Yêu Lâm thương thế khang phục không sai biệt lắm, Thiên Hải cảm thấy cũng là thời điểm nên trở về đến Quy Vân Sơn Trang. Trước khi đi, thôn trưởng theo lý thuyết hội hung hăng thống mạ Thiên Hải một hồi, bởi vì hắn đem Hắc Minh giết, đem thôn xóm bọn họ thần minh giết, ngày sau nếu là linh thú xuất hiện, liền không có người có thể lại bảo vệ bọn hắn. Có thể thôn trưởng tại thôn dân quyên bảo, vẫn là đem lần này tiền thưởng giao cho Thiên Hải, sau đó than thở đi trở về thôn làng. Tại trên đường trở về, Thiên Hải đột nhiên đối Hàn Thanh Thạch hỏi nói, ngươi nhìn ta cái này không tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Nói như thế nào đây? Hàn Thanh Thạch trầm tư suy nghĩ một phen, đã có thể nói tính toán, cũng có thể nói không tính, không cần ta giải thích, ngươi trong lòng mình chỉ ít hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. May mắn thôn trưởng không có tự mình tìm Quy Vân Sơn Trang tính sổ sách, ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn, bất quá, cái này vẫn phải nhìn trang chủ xử trí như thế nào. Ta đương nhiên biết có thể như vậy, ta là muốn cho ngươi thay ta bói một quẻ, nhìn xem ta lần này trở về là hung là cát. Thiên Hải liền vội vàng hỏi. Ừ, khó gặp, ngươi không phải là cho tới nay không được xem bói câu chuyện à, hiện tại làm sao đột nhiên tin? Hàn Thanh Thạch cố ý cười nói. Ai nói ta tin, ta chỉ là đổ cái tâm lý an tâm. Thiên Hải giải thích nói, mau giúp ta tính toán đi. Khác cầu ta, chuyện này à, ta không giúp được ngươi, lành giữ chia đôi. Trở về ngươi sẽ biết, bất quá dạng này cũng tốt, để ngươi nhớ lâu một chút, lần sau mới sẽ không như thế xúc động. Mà lại ngươi đừng quên, trước đó ta vì ngăn cản ngươi phá hư nhiệm vụ của chúng ta, nhọc lòng, có thể ngươi tại Phong Dương trong trận phóng xuất ra một đạo tiềm điện, kém chút đem ta đánh trúng, bút chứng này, ngươi sau khi trở về có thể được thật tốt mời ta có một bữa cơm no đủ, nếu không, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tốt tốt tốt, ăn mấy trận cũng không có vấn đề gì, bất quá ngươi vẫn là giúp ta tính toán đi, dạng này ta sẽ dễ chịu một số, nếu không dọc theo con đường này, tâm lý kìm nén đến hoảng.
Không được, ngươi cho rằng ta là dựa vào xem bói mưu sinh sao?
Không đến thời điểm then chốt, ta sẽ không tùy tiện loạn tính toán, đây là thiên cơ.
Ba ngươi, liền giúp ta tính toán đi.
Thiên Hải khẩn cầu.
Không nên không nên, không có thương lượng.
Hàn Thanh Thạch thái độ không bình thường kiên trì nói ra.
Yêu Lâm nhìn thấy Thiên Hải bị Hàn Thanh Thạch đuổi nghịch xoay quanh, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng cười. Thiên Hải sau khi nghe được, tận lực sụ mặt, cưỡi ngựa đi vào bên cạnh của nàng.
Ấy, ta cũng là vì cứu ngươi mới thụ cái này tội, ngươi chẳng những không giúp ta khuyên Hàn Thanh Thạch, vẫn trái lại trò cười ta.
Liên ngươi cũng không mời nổi Hàn Thanh Thạch, ta vẫn có biện pháp nào?
Yêu Lâm nhìn thấy Thiên Hải có chút tức giận bộ dáng, an ủi.
Bất quá từ khi đã trải qua chuyện này, ta quyết định sau này trở về, muốn hay ngươi làm một chuyện.
Thiên Hải lúc này ngựa khí đột nhiên trở nên hết sức chăm chú.
Chuyện gì?
Hồi tưởng lại vừa tới thôn làm lúc, ta nhìn thấy ngọn núi màu bị nhốt ở nhà ngói bên trong, ngươi biết ta tại sao phải cứu nàng sao?
Yêu Lâm lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc.
Lúc trước ta nghe được ngọn núi màu phụ thân tại trước phòng ngói, không ngừng thống mạ ngọn núi màu đến cỡ nào bất hạnh, hơn nữa còn mắng nàng là cái thai tinh, cái này khiến ta nghĩ đến ngươi.
Thiên Hải lúc này nhìn Yêu Lâm một cái.
Kỳ thực ta lúc ấy cũng cảm xúc rất sâu, vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến chính mình.
Yêu Lâm cúi đầu, ngữ khí trở nên không bình thường nhẹ nhàng.
Chỉ tiếc, ngọn núi màu thủy chung không thoát khỏi được cuối cùng điều xấu, bất quá hắn dù sao cũng là quá khứ thức, hội vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng, nhưng ta nói cho đúng là, lần này trở về, ta muốn Diêu gia vì ngươi chính danh, nhờ viện trưởng đem tên của ngươi từ gia tộc gia phả trong đổi lại qua, để ngươi không hề bị đến Diêu gia tộc người kỳ thị, thoát khỏi mười mấy năm qua thai tình vận mệnh.
Thiên Hải một mực nhìn chăm chú lên Yêu Lâm đôi mắt đẹp.
Có lẽ đi, nhưng đây cơ hội là không thể nào.
Yêu Lâm tiếc nuối nói.
Sự do người làm, ta sau này trở về lập tức liền tìm viện trưởng thương lượng việc này.
Thiên Hải cười nói.
Nói thật, tại Yêu Lâm xem ra, Diêu gia cơ hội là không thể nào hội để cho mình đổi về tên trước kia.
Khi nàng nghe được Thiên Hải nguyện ý vì mình làm như vậy lúc, mặc kệ có thể thành công hay không, trong lòng của nàng đều nhìn trời biển tràn đầy sâu sắc cảm kích.
Trở lại Quy Vân Sơn Trang.
Quả nhiên bị Hàn Thanh Thạch nói trúng, Thiên Hải vừa về đến, liền bị trang chủ số lớn một hồi.
May mắn thôn trưởng không có tận lực nhằm vào Thiên Hải nổi lên, nếu không, Quy Vân Sơn Trang danh tiếng cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, nhưng lạnh không hối hận không thể không chú ý lại cục, cuối cùng vẫn là quyết định trừng phạt Thiên Hải, đem Thiên Hải phụ trách quyền giao cho Hàn Thanh Thạch.
Bất quá những cái này nhìn trời biển mà nói, đều là không quan trọng gì sự tình, hắn hiện tại muốn làm nhất, cũng là tranh thủ thời gian trở lại Thánh Linh Học Viện, tìm viện trưởng thương lượng đại sự.
Diêu phủ bên trong,
Thiên Hải trở lại Thánh Linh Học Viện về sau, cũng không có tìm được viện trưởng, nghe Tiếu Tín nói, viện dài trở lại, cho nên hắn cũng tiến đến Diêu gia, tại viện trưởng trong phòng tìm được hắn.
Nhìn thấy viện trưởng lúc này chính cầm Diêu gia ra phả, trong lòng có chút nghi hoặc, liền tiến lên hỏi nói, viện trưởng, ngài đây là?
Viện trưởng đại cười vài tiếng, Diêu Nguyên thê tử lại vì Diêu gia thêm một cái tân đinh, đây là đại hỷ sự, ta đang thay Diêu Nguyên tuyển mấy cái tên dễ nghe.
Thật sự là thật đáng mừng, chúc mừng viện trưởng, cũng chúc mừng Diêu gia, Thiên Hải cung kính nói, Diêu Nguyên bây giờ mới 33 tuổi, có thể cho gia tộc sinh con trai, tự nhiên chẳng có gì lạ.
Ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao?
Viện trưởng mời Thiên Hải sau khi ngồi xuống, hỏi.
Viện trưởng, nói đến vẫn còn có chút khó mà mở miệng, ta muốn xin ngài giúp bận điệu, đem Yêu Lâm tên đổi hồi gia tộc tên thật.
Thiên Hải nói nghiêm túc.
Khéo lồ các vị, ngày mai tác giả quân muốn công khai một chương.
Biên tập chính tại xử lý trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới.
Chương 175, nguyện vì ngươi chính danh Diêu Lâm.
2.
Nhìn thấy viện trưởng lúc này chính cầm Diêu gia gia phả, trong lòng có chút nghi hoặc, liền tiến lên hỏi nói, viện trưởng, ngài đây là?
Viện trưởng đại cười vài tiếng, Diêu Nguyên thê tử lại vì Diêu gia thêm một cái tân đinh, đây là đại hỷ sự, ta đang thay Diêu Nguyên tuyển mấy cái tên dễ nghe.
Thật sự là thật đáng mừng, chúc mừng viện trưởng, cũng chúc mừng Diêu gia, Thiên Hải cung kính nói, Diêu Nguyên bây giờ mới 33 tuổi, có thể cho gia tộc sinh con trai, tự nhiên chẳng có gì lạ.
Ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao?
Viện trưởng mời Thiên Hải sau khi ngồi xuống, hỏi.
Viện trưởng, nói đến vẫn còn có chút khó mà mở miệng, ta muốn xin ngài giúp bận điệu, đem Yêu Lâm tên đổi hồi gia tộc tên thật.
Thiên Hải nói nghiêm túc.
Viện trưởng sau khi nghe được, từ bàn tròn trước đứng người lên, suy tư một lát, nói, chuyện này, ta từ trước đây thật lâu liền muốn làm như vậy, nhưng cũng tiếc, đây không phải ta một người có thể làm được người.
Vậy phải làm sao?
Nói thật, ngươi sẽ vì Yêu Lâm làm những cái này, ta xem như phụ thân của nàng, thật nên nói với ngươi câu cảm ơn.
Viện trưởng cao hứng cười nói, một cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt cũng càng rõ ràng.
Nói ra thật xấu hổ, cũng không biết có thể thành công hay không, cứ như vậy Lý Trực Khí Tráng hướng ngài đưa ra loại yêu cầu này, ngài vẫn là nhanh nói cho ta một chút, ta đến cùng muốn làm thế nào mới có thể giúp đến hắn đi.
Thiên Hải ngượng ngùng nói.
Thiên Hải, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Diêu gia có cái Huyền Thiên lâu, ở nơi đó mỗi tháng đều sẽ tụ tập Diêu gia thất đại người cầm quyền, Diêu Nguyên, Diêu Tần Hòa ta tam huynh đệ đều là một cái trong số đó.
Lúc trước cũng là ở nơi đó, mọi người giơ tay biểu quyết, có đồng ý hay không đem Lâm Nhi tên sửa đổi đến, lúc ấy hắn mới 7 tuổi, ta làm sao nhịn tâm dạng này qua thương tổn hắn, có thể kết cục không bình thường bất hạnh, 6 người nhất tay đồng ý, cho nên ta cũng bất lực.
Viện trưởng ấy nay nói ra.
Nói như vậy, ta chí ít vẫn muốn thuyết phục 6 người khác, mới có thể đến giúp Yêu Lâm.
Thiên Hải hỏi.
Không, kỳ thực ngươi chỉ cần nói phục một cái, Diêu Nguyên cùng Diêu Tần hiện tại đối Lâm Nhi thái độ như trước kia khác nhau rất lớn, bọn họ từ ta qua thuyết phục, đến lúc đó chỉ cần có thể có 4 người đồng ý như vậy đủ rồi.
Còn kém một cái.
Về phần còn lại một cái, ta cho ngươi chọn một chắc chắn nhất người, nếu như ngay cả hắn đều không khuyên nổi, chỉ sợ mấy người khác cũng là không có hy vọng.
Người nào?
Thiên Hải không bình thường muốn biết. Diêu Thành nói đến, hắn vẫn là yêu Lâm thân cứu cứu, thê tử của ta Diêu Vui mừng tại sinh ra Lâm Nhi sau đó không lâu, liền bị một loại quái bệnh chết rồi, cái này khiến Diêu Thành vẫn luôn đang trách tội chúng ta cha và con gái. Đây chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào. Tuy nhiên Diêu Thành đau nhức hận chúng ta cha và con gái, nhưng là hắn cùng Lâm Nhi dù sao vẫn là chảy giống nhau huyết mạch, từ khi Lâm Nhi tiến vào Thánh Linh học viện về sau, Diêu Thành liền thường xuyên hội đến thăm hắn, ta nghĩ, đây cũng là hắn hoài niệm muội muội mình nguyên nhân đi. Viện thở dài nói, đã như vậy, viện trưởng, ngài nhanh dẫn ta đi gặp Diêu Thành đi. Viện trưởng nghĩ sâu tính kỹ về sau, lập tức đứng dậy, mang theo Thiên Hải qua đến Diêu Thành trong phủ. Diêu Thành có một trai một gái, nhi tử gọi Diêu Phi, nữ nhi gọi Diêu Nguyệt. Thiên Hải đi theo viện trưởng vừa đi vào nhà bọn hắn, liền thấy hai huynh muội này, thế nhưng là Thiên Hải nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như cũng không hoan nên viện trưởng cùng mình đến, chỉ là không bình thường thăm hỏi đơn giản một tiếng, về sau liền sụ mặt rời đi. Hắn cùng viện trưởng đi vào phòng nghị sự, viện trưởng hỏi qua Diêu Nguyệt, Diêu Thành liền trong nhà, có thể hết lần này tới lần khác để bọn hắn không công đợi gần một cái buổi chiều. Kỳ thực viện trưởng đã sớm ngờ tới sẽ có đãi ngộ như vậy, bởi vì chính mình trước đây thật lâu thành thói quen, có thể Thiên Hải cái này là lần đầu tiên đến, quả thật bị Diêu Thành vắng vẻ kinh sợ. Bọn họ chỉnh một chút đợi 4 giờ, đã là lúc chạm vào tối, Diêu Thành lúc này mới chậm rãi bước đi tới, vẫn giả bộ như hoàn toàn không có lưu ý đến viện trưởng bộ dáng. Sau khi đi vào, không chút nào để ý ngồi lên chủ vị. Diêu Thành lại nói chúng ta cũng chỉ có mỗi tháng tại Huyền Thiên trên lầu mới có cơ hội bính một lần mặt, ta đã thật lâu chưa từng tới trong nhà người, không nghĩ tới Diêu Phi cùng Diêu Nguyệt cũng thay đổi dạng, nhất là Diêu Nguyệt, thật sự là càng dài càng xinh đẹp, ta đều nhanh không nhận ra được. Viện trưởng cười nói, Diêu Thành tựa hồ cũng không muốn cùng viện trưởng nói quá nhiều lời khách khí, nói thẳng nói, mau nói đi, xem ở ngươi ta đều là người nhà họ Diêu phân thượng, ta để ngươi nói xong, sau đó mau chóng rời đi. Thiên Hải gặp viện trưởng vì giúp mình bận điệu, nhiều lần nhận Diêu Thành lời nói công kích, liền nói thẳng, Diêu Thành tiền bối. Nhưng hắn còn chưa nói mấy chữ, Diêu Thành sắc mặt lập tức trầm xuống, bóp nát trong tay thúy ngọc sắt chén trà, đồng thời nhất trưởng đánh ở bên cạnh trên mặt bàn, suýt nữa đem cái bàn đập nát, lớn tiếng phiền trách nói, ta cùng Diêu Phong ở giữa nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi cái này miệng còn hôi sữa xú tiểu quỷ đi ra khoe khoang, cút ra ngoài cho ta. Lúc này, Diêu Phi cùng Diêu Nguyệt nghe được phòng nghị sự có động tĩnh, lo lắng phụ thân của mình cùng viện trưởng Diêu Phong đánh nhau, không bình thường nóng nảy cầm kiếm chạy vào. Bởi vì bọn hắn biết, phụ thân căn bản không phải viện trưởng đối thủ, có thể phụ thân chết vì sĩ diện, tận về cái chết cũng sẽ không cho viện trưởng bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ lo lắng viện trưởng sẽ ra tay quá nặng, đem phụ thân của mình đánh thành trọng thương. Nhưng bọn hắn mới vừa vào đến, liền nghe đến phụ thân đang mắng to viện trưởng mang tới nam tử xa lạ. Thế là Diêu Phi cũng đi theo trách cứ lên Thiên Hải, thuận miệng nói vài câu lời khó nghe. Diêu Phi, cái này cũng không thể trách Thiên Hải, lần này chúng ta tới nơi này cũng là bởi vì hắn có việc muốn nhờ. Viện trưởng nhìn thấy Thiên Hải bị bọn họ cở trách có miệng khó trả lời, liền ngay cả bận điệu thay Thiên Hải giải thích nói. Này dễ nói, ta nhìn ra được bọn họ hai người trẻ tuổi bây giờ chính là tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, không bằng liền lượng hai người bọn họ tỉ thí luận bàn một chút như thế nào, chỉ muốn các ngươi thắng, ta đáp ứng các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thua, ta muốn để ngươi mang tới người kia, tại nhi tử ta trước mặt đập 100 cái khấu đầu, còn muốn làm lấy trong phủ mặt của mọi người chịu nhận lỗi. Diêu Phong, ý của ngươi như nào? Diêu Thành cố ý kích thích nói, hắn đối con trai mình tu vi không bình thường tự tin. Khi hắn biết rõ nhìn thấy Diêu Phong như thế che chở cái kia gọi Thiên Biển người lúc, liền tìm kiếm nghị cách nhượng Thiên Hải triệt để mất hết thể diện, kể từ đó, Diêu Phong tự nhiên cũng đi theo thể diện hoàn toàn không có. Không chi vô luận thắng bại như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn hắn bất cứ thỉnh cầu gì. Viện trưởng giờ phút này nghe được Diêu Thành là cố ý nói như vậy, vốn muốn ngăn cản Thiên Hải. Không ngờ Thiên Hải đột nhiên đứng người lên, không bình thường cung kính đối Diêu Thành nói, Diêu Thành tiền bối, văn bối cả gan lại xác nhận một chút, nếu như ta thắng Diêu Phi, ngài thật đáp ứng thỉnh cầu của ta à? Dù sao ngài vẫn không nghe thấy qua ta muốn nói sự tình. Diêu Phi nghe được Thiên Hải nói có thể đánh bại chính mình, cười to vài tiếng, cảm thấy mười phần hoang đường, giữ tợn nói, đơn giản thật là tức cười, tuy nhiên ta đối với ngươi cũng không hiểu rõ, nhưng từ ngươi lời nói mới rồi đến xem, ngươi tựa hồ cũng không biết được sự lợi hại của ta, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta đương nhiên biết Diêu Phi ngươi tu vi rất cao, nhưng ta chỉ là, vạn nhất thật để cho ta may mắn thắng, Diêu Thành tiền bối là có hay không hội đáp ứng thỉnh cầu của ta? Thiên Hải hỏi. Chương 176, nguyện vì ngươi chính danh Diêu Lâm. 3. Diêu Thành tiền bối, văn bối cả gan lại xác nhận một chút, nếu như ta thắng Diêu Phi, ngài thật đáp ứng thỉnh cầu của ta à? Dù sao ngài vẫn chưa từng nghe qua ta muốn nói sự tình. Diêu Phi nghe được Thiên Hải nói có thể đánh bại chính mình, cười to vài tiếng, cảm thấy mười phần hoang đường, giữ tợn nói, đơn giản thật là tức cười, tuy nhiên ta đối với ngươi cũng không hiểu rõ, nhưng từ ngươi lời nói mới rồi đến xem, ngươi tựa hồ cũng không biết được sự lợi hại của ta, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta đương nhiên biết Diêu Phi ngươi tu vi rất cao, nhưng ta chỉ là, vạn nhất thật để cho ta may mắn thắng, Diêu Thành tiền bối là có hay không hội đáp ứng thỉnh cầu của ta? Thiên Hải hỏi. Có thể. Diêu Thành cân nhắc cũng không cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn thủy chung đối con trai mình tu vi cùng thiên phú tràn đầy tự tin, nhưng nếu quả thật nếu là bại, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Diêu Nguyệt lúc này cũng đứng ra, đã muốn thay ca ca của mình cổ động, cũng muốn cho Thiên Hải đến cái hạ mã uy, ngươi lần này nhất định phải thua, ca ca ta thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị giai ngũ tinh, mà lại đã từng vẫn từng theo hầu không ít cao giai linh giả cùng một chỗ tu hành, ta khuyên ngươi à, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng không chừng còn có thể nhượng phụ thân ta thu hồi cái này đánh cược, nếu không đợi chút nữa thua, nhưng là muốn đập 100 cái khấu đầu, nhiều thật mất mặt. Đa tạ Diêu Nguyệt tiểu thư quan tâm, có thể ta cái này là lần đầu tiên đến, cũng không thể tay không mà về đi, Thiên Hải khách khí nói.
Tốt, đã ngươi không muốn tay không mà về, vậy ta liền cho ngươi thua cái triệt để.
Diêu Phi kìm nén không được trong lòng mừng thầm, nói ra.
Bọn họ đi vào Diêu thành trong phủ một mảnh khoáng đạt trong hoa viên, đem nơi đây xem như vũ đấu tràng.
Viện trưởng ở trên trời trên biển trận trước, thấp giọng hỏi, Thiên Hải, đối phương thế nhưng là cái nhị giai năm sao linh giả, phải biết, Diêu Nguyên bây giờ 33 tuổi, cũng mới vừa vặn nhị giai ngũ tinh mà thôi.
Diêu Phi hiện tại mới 22 tuổi, liền đã đạt đến loại tu vi này, có thể thấy được thiên phú dị bẩm, ngươi thật có nắm chắc không? Ở trong ấn tượng của ta, tu vi của ngươi có lẽ vẫn là nhị giai nhị tinh đi, chẳng lẽ gần nhất cái này trong thời gian thật ngắn, ngươi lại có đột phá rồi?
Viện trưởng sẽ nói như vậy cũng không kỳ quái, bình thường, một cái nhị giai nhị tinh linh giả muốn đạt tới nhị giai ngũ tinh, coi như hơi có thiên phú, cũng cần công sức 2-3 năm, hơn nữa còn nhất định phải cần tu khổ luyện.
Nói thật, bị viện trưởng hỏi lên như vậy, Thiên Hải thật không biết mình nên trả lời thế nào, nếu như mình cũng nói, tu vi của mình đồng dạng cũng là nhị giai ngũ tinh, người viện trưởng kia tất nhiên sẽ càng thêm chú ý chính mình, dạng này ngược lại không tốt.
Vì không cho viện trưởng sốt ruột, Thiên Hải vội vàng an ủi nói, "Viện trưởng, tuy nhiên ta nắm chắc không lớn, nhưng cũng sẽ không thảm bại."
Hai người đi vào trong hoa viên một mảnh đất trống trải, đất bằng bên ngoài đều là bụi hoa, nơi này bản thân cũng là Diêu Phi ngày thường chỗ tu luyện.
"Ngươi gọi Tạ Thiên Hải có đúng không? Ta để ngươi tuyển đi, là so kiếm, vẫn là so quyền cước, đều tùy ngươi."
Diêu Nguyệt cao ngạo rất nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn qua cách mình không đủ 5 mét Thiên Hải.
"Kỳ thực ta ngược lại thật ra sẽ dùng kiếm, chỉ bất quá ta sẽ chỉ dùng một loại kiếm, mà thanh kiếm kia hiện tại không có đeo ở trên người, cho nên vẫn là tỉ thí quyền cước đi."
Thiên Hải chỉ kiếm, đương nhiên là thanh vũ kiếm.
"Vậy được rồi, ngươi cứ việc ra chiêu."
Diêu Nguyệt mảy may không có đem Thiên Hải để vào mắt. Cho dù song phương tu vi giống nhau, Thiên Hải cũng dám có nửa phần khinh địch chi ý, hắn muốn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Thế là hắn dùng lực dậm chân một cái, dưới chân xuất hiện hơn 10 đạo lôi điện, Thiên Hải khống chế lôi điện chi lực, dọc theo mặt đất lấy tốc độ cực nhanh nào về phía Diêu Phi, nếu như sóng to gió lớn. Tuy nhiên đối thủ tu vi sắc thực đủ mạnh, nhưng là mình cũng không phải hoàn mỹ chưa từng gặp qua mạnh hơn hắn linh giả, Thiên Hải còn gì phải sợ.
Bởi vì lôi điện tốc độ quá nhanh, Diêu Phi đang muốn nhảy cách, có thể dưới chân vừa rời đi mặt đất, liền bị mặt đất quẩn quẩn mà đến lôi điện của lấy, đồng thời bị kéo xuống, không ngừng va nhau lấy thân thể của hắn, nhượng Diêu Phi bắt đầu cảm giác được chết lặng.
Thiên Hải tiếp tục tại dưới chân phóng thích càng nhiều cường đại hơn lôi điện chi lực, ý đồ nhượng đối thủ nhiều dễ dụ một hồi, tiêu hao đối phương thể lực, bởi vì hắn rõ ràng, đơn giản như vậy công kích, đối Diêu Phi mà thôi, căn bản không áp chế nổi bao lâu.
Diêu Thành cùng nữ nhi Diêu Nguyệt thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút kinh hoàng, không nghĩ tới Diêu Phong lần này mang tới số tiểu quỷ, tu vị cao siêu như vậy, thế mà làm cho Diêu Phi đến không kịp trốn tránh.
Diêu Phi chọn mện bị cố này điện lưu va nhau mấy chục giây, lập tức vận hành linh khí, phóng xuất ra linh khí phòng ngự, chặn lại Thiên Hải lôi điện thế công.
Cái này cũng ở trên trời biển trong dự liệu. Nghĩ không ra ngươi vẫn cất giấu như thế một tay, nếu như ngươi chỉ có cái này một tay, vậy ta có thể còn coi khinh hơn ngươi, Diêu Phi thở hào hển nói ra.
Hắn vẫn là vô cùng tự tin, bởi vì chính mình 22 tuổi liền đạt đến nhị giai ngũ tinh, cái này khiến hắn cảm thấy mình cũng là ngàn dặm chọn một thậm chí ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, như thế nào tùy tiện một cái tạp chủng liền có thể so.
Có phải hay không chỉ có chiêu này, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, Thiên Hải khẽ cười một tiếng, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, đem linh khí không ngừng tập trung đưa tới tay, bởi vì tu vi của ta giống như ngươi, đều là nhị giai ngũ tinh.
Thiên Hải mấy chữ cuối cùng niệm đến không bình thường trọng, cầm trong tay linh khí trong nháy mắt ngưng kết thành lôi điện chi lực, khóa chặt Diêu Phi về sau, hướng hắn sử xuất một chiêu phá linh trưởng. Chỉ gặp phá linh trưởng như là điện tử pháo, tấn manh theo trời biển trong tay đánh ra, trực tiếp đánh nát đối phương linh khí phòng ngự. Dựa theo quỷ hỏa lúc trước dạy mình lúc nói, nếu là đem chính mình lôi điện chiêu thức lấy lực phá hoại chia làm 10 cấp, phá linh trưởng nhiều lắm là xem như cấp 4, lôi minh xem như cấp 6, bạo lôi đỏ mưa tính toán thất cấp.
Nghĩ không ra chiêu thức của ngươi thật đúng là nhiều a, bình thường chỉ có tu vi cao hơn ta người mới có năng lực đánh nát phòng ngự của ta tầng, mà ngươi vậy mà làm được, xem ra là ta quá bất cẩn, tình địch. Diêu Phi tuy nhiên mặt ngoài tại tán thưởng, nhưng trong lòng lại tại mắng nhiếc, cho tới bây giờ không có người để cho ta bị động như thế xuống dưới, là thời điểm nên chủ động đánh lại. Tuy nhiên ngươi có thể đem linh khí tu luyện thành lôi điện, có thể cách làm này không đơn giản,
chỉ có ngươi sẽ.
Diêu Phi sau khi nói xong, song quyền nắm chặt, không ngừng đang ngưng tụ trên người linh khí. Thiên Hải loáng thoáng nhìn thấy thân thể của hắn trung quanh xuất hiện một loại khúc xạ cảm giác, giống như là không khí trung quanh hắn không ngừng tại áp suất, có thể loại cảm giác này cùng linh khí phòng ngự hoàn toàn khác biệt.
Thiên Hải nếm thử khống chế lôi điện qua va nhau Diêu Phi, nhưng lại bị Diêu Phi loại chiêu thức này ngăn tại áp suất vòng ngoài tầng.
Tạ Thiên Hải, chưa thấy qua loại chiêu thức này đi, cái này gọi ngưng khí quyết, là ta đã từng bái Quy Vân Sơn Trang Trang chủ ban tặng.
Quy Vân Sơn Trang Trang chủ, ngươi biết lệnh không hối hận?
Thiên Hải hỏi.
Xem ra ngươi cũng đã được nghe nói lãnh trang chủ đại danh, sao nha, hối hận sao?
Diêu Phi vẫn như cũ cùng ngạo nói ra.
Thiên Hải nguyên bản còn tưởng rằng Diêu Phi cũng giống như mình, đều là thần diễm đường người, nhưng là từ khẩu khí của hắn bên trong, không nhưng nghe ra, Diêu Phi tuyệt không biết Quy Vân Sơn Trang cũng là thần diễm đường chuyện này, thế là liền nói, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút ngươi ngưng khí quyết đi.
Nói khoác mà không biết ngượng.
Diêu Phi nói, duỗi lên tay đến, thủ trưởng hướng phía Thiên Hải.
Chương 117, nguyện vì ngươi chính danh Diêu Lâm.
4.
Tạ Thiên Hải, chưa thấy qua loại chiêu thức này đi, cái này gọi ngưng khí quyết, là ta đã từng bái Quy Vân Sơn Trang Trang chủ ban tặng.
Quy Vân Sơn Trang Trang chủ, ngươi biết lệnh không hối hận?
Thiên Hải hỏi.
Xem ra ngươi cũng đã được nghe nói lãnh trang chủ đại danh, sao nha, hối hận sao?
Diêu Phi vẫn như cũ cùng ngạo nói ra.
Thiên Hải nguyên bản còn tưởng rằng Diêu Phi cũng giống như mình, đều là thần diễm đường người,
nhưng là từ khẩu khí của hắn bên trong, không nhưng nghe ra, Diêu Phi tuyệt không biết Quy Vân Sơn Trang cũng là thần diễm đường chuyện này, thế là liền nói nói, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút ngưng ngưng khí quyết đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Diêu Phi nói, rồi lên tay đến, thủ trưởng hướng phía Thiên Hải, giống là đang thi triển chiêu thức gì. Vẹn vẹn mấy giây, Thiên Hải phát hiện xung quanh mình cũng xuất hiện cùng Diêu Phi giống nhau như lúc linh khí áp xúc. Nhìn kỹ, chính mình giống như bị vây ở một cái áp xúc hình cầu bên trong. Hắn muốn xông ra qua, có thể những linh khí này áp xúc như là cao su mở dạng, đem hắn buồn ngủ tại nội bộ, căn bản là không có cách động đậy. Đột nhiên, Thiên Hải mơ hồ cảm giác được, trung quanh ngưng khí vậy mà bắt đầu không khỏi co vào đứng lên, trên người áp xúc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, một mực đang đè ép chính mình mỗi một tấc bắp thịt. Hắn lập tức phóng thích lôi điện áo ngoài, không ngừng va nhau lấy bốn phía ngưng khí. Có thể liên tục thả ra hai lần, phát hiện lôi điện va nhau đối ngưng khí tựa hồ hoàn toàn vô hiệu, liền xuyên thấu ra ngoài đều làm không được. Mắt thấy áp xúc tốc độ càng lúc càng nhanh, Thiên Hải mạch máu cùng bắp thịt đã bắt đầu sưng lên, bắp thịt vô cùng đau nhức, thậm chí ngay cả xương cốt đều trở nên đau vô cùng đau nhức. Diêu Phi thấy cảnh này, không thể không biết ngoài ý muốn, phản phất hết thể đều là đương nhiên, cảm thấy Thiên Hải hội trắng cho mình, càng là vốn nên như vậy. Cho dù nhìn thấy Thiên Hải vẻ mặt thống khổ, hắn y nguyên cảm thấy chưa đủ tận hứng, tại sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua đối thủ, thế là cười gần huy động hai tay, tăng cường ngưng khí co vào lực đạo. Thiên Hải lúc này cảm giác xương sọ của chính mình phản phất tại bị một khung vô tình máy móc vừa đi vừa về nghiền ép, cả viên đầu lâu đều bị ngưng khí đè ép đau đớn không thôi, tựa hồ xương sọ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập vỡ. Diêu Phi vẫn là không muốn buông tha Thiên Hải, tiếp tục thực hiện cường đại hơn ngưng khí áp lực. Xa xa nhìn lại, Thiên Hải như là bị vây ở một cái kính mở hình cầu bên trong. Thiên Hải giờ phút này thậm chí cảm thấy đến không thể thở nổi, bởi vì cái mũi đã hoàn toàn bị ngưng khí ngăn chặn, ý thức trở nên càng ngày càng hỗn loạn mơ hồ. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều còn nhớ rõ, lần này là vì yêu lâm mà đến, chính mình có vô luận như thế nào cũng không thể thua lý do. Hắn giữa lông mày khóa chặt, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt Diêu Phi, trong lòng một cỗ không cách nào khống chế nộ khí dâng lên. Ở đây vẻ ngoài chiến viện trưởng một mực đang thay Thiên Hải lo lắng, hắn tuy nhiên rất lợi hại hy vọng Thiên Hải có thể thắng, thế nhưng sợ hắn sẽ vì yêu lâm đánh bạc tính mạng cùng Diêu Phi liều chết đến cùng. Diêu Phong, ngươi trước đừng có gấp, nhất định các loại Diêu Phi thắng được cuộc tỷ thí này, ta mời ngươi tận mắt thưởng thức một chút, cái kia Tạ Thiên Hải là như thế nào tại nhi tử ta trước mặt dập đầu nhận lầm. Diêu Thành đã ức chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, không ngừng cười ha ha. Đống nhiên, bọn họ nghe được bao quanh Thiên Hải ngưng khí nội bộ phát ra một trận tiếng vang to lớn, mà trước mắt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ngưng khí nội bộ phản phất có một đoàn màu đỏ đồ vật đang nhấp nháy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Thiên Hải xung quanh ngưng khí đột nhiên băng liệt, trong nháy mắt liền bị nổ tung. Lúc này, trên người hắn không ngừng quấn quanh lấy vết sắc lôi điện. Đây là hắn lần thứ nhất cận thân phóng thích bạo lôi đỏ mưa, kết quả đem thân thể của mình điện giật đến vết thương chồng chất. Tuy nhiên những người khác nhìn trời biển trên người vết lôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng viện trưởng cùng Diêu Thành thế nhưng là biết trong này nguyên nhân. Làm Diêu Thành nhìn thấy Thiên Hải sở hữu vết sắc linh khí thời điểm, lập tức nhượng Diêu Phi dừng lại. Có thể Diêu Phi cũng không cam lòng, thể sống chết cũng phải cùng Thiên Hải phân ra cái thắng bại. Đã ngươi là như vậy phân ra thắng bại, vậy ta liền không khách khí. Sau khi nói xong, Thiên Hải lấy tốc độ cực nhanh đem ngưng kết đi ra huyết lôi hết thể tập trung vào đầu ngón tay, lập tức nhắm ngay Diêu Phi sử xuất một chiêu huyết sắc lôi mình, nhất thời, cả hoa viên vang lên một trận cực lớn ầm ầm âm thanh. Một đạo cực tốc hồng sắc thiểm quang, đem Diêu Phi trúng quanh ngưng khí trong nháy mắt đánh nát. Cái này khiến Diêu Phi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời biển, chính mình đã từng như vậy cao ngạo tự ngạo, vẫn cho là mình là vạn người không được một thiên tài, không nghĩ tới thế mà lại dạng này thua. Thiên Hải tại bàn tay phải ngưng kết chảy máu lôi, đang nhảy đến Diêu Phi trước người một khắc này, đang muốn lấy tấn manh chi thế đánh tới trên người đối phương, cũng không tài liệu còn kém một chút như vậy, chính mình liền muốn thắng. Hết lần này tới lần khác bị một trương phủ lực lượng chấn áp lại. Biến ảo khôn lường phủ. Diêu Phi nhớ tới về sau, cười to nói, mình nguyên lai là còn có rảnh rỗi linh phủ. Phải biết, biến ảo khôn lường phủ có thể hóa giải thế gian cơ hồ bất luận cái gì công kích. Thiên Hải vô cùng phẫn nộ, chính mình nhận thụ lấy thống khổ to lớn, chịu đựng qua vừa mới tại ngưng khí bên trong bạo lôi đỏ mưa, mắt thấy là phải thành công, có thể lại vẫn cứ bị một trương biến ảo khôn lường phủ chế trụ. Hắn tức giận trong lòng càng ngày càng nặng, dứt khoát nhảy đến không trung, đi vào Diêu Phi trên không, không ngừng ngưng kết chảy máu lôi, phạm vi càng lúc càng lớn. Diêu Thành ý thức được tình huống không ổn, tuy nhiên biến ảo khôn lường phù rất cường đại, cũng là bọn hắn món tất sát, thế nhưng còn không có cường đại đến có thể gánh vác được huyết sắc linh khí công kích, hắn liều mạng gọi Diêu Phi dừng tay. Có thể Diêu Phi bây giờ là cái gì cũng nghe không lọt, một lòng chỉ muốn cho Thiên Hải chết. Thiên Hải phóng xuất ra một lần cuối cùng lôi điện áo ngoài, căm tức nhìn dưới thân cái này trở ngại chính mình cùng tiếng người, không chút khách khí xông Diêu Phi làm ra tuyệt chiêu của chính mình, bạo lôi đỏ mưa. Nhất thời, theo trời biển trên thân rơi xuống mấy chục đạo huyết sắc bạo lôi, đồng thời đánh rơi xuống mặt đất. Diêu Phi lúc này tựa hồ thấy được địa ngục đại môn chính đang nhanh chóng ních lại gần mình, thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Bạo lôi đỏ mưa tại va nhau rơi xuống đất trong nháy mắt, cơ hồ đem toàn bộ vũ đấu tràng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Diêu Phi biến ảo khôn lường phù, tại đánh tới lạc lôi mười mấy giây sau, cũng bị triệt để phá hủy. Thời gian kéo dài đến nửa phút, Thiên Hải sau khi hạ xuống, Diêu Phi hai chân đã như nhũn ra đến quỷ trên mặt đất. Diêu Thành vốn là chết sống cũng không muốn đáp ứng Thiên Hải cùng Diêu Phong thỉnh cầu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy huyết sắc linh khí lúc, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn mau để cho người hầu viện Diêu Phi trở về phòng nghỉ ngơi, nhượng Thiên Hải cùng Diêu Phong lần nữa về tới phòng nghị sự. Diêu Thành ngồi lên chủ vị về sau, vì vừa rồi hữu kinh vô hiểm, thở dài một hơi. Lúc đầu Diêu Phi là muốn giết Thiên Hải, may mắn Thiên Hải sau cùng có thể không để ý hiểm khích lúc trước, thủ hạ lưu tình. Diêu Phong, tuy nhiên hôm nay Thiên Hải biểu hiện để cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng ngươi ta ở giữa trướng, là mãi mãi cũng vô pháp hóa giải. Ta chỉ muốn nghe xem Thiên Hải thỉnh cầu là cái gì. Diêu Thành trầm thấp mặt, nói ra. Diêu Thành tiền bối, ta lần này tới nơi này, cũng là hy vọng ngài tại lần sau Huyền Thiên lâu quốc hội có thể xuất thủ tương trợ, ta muốn thay Diêu Lâm đổi hồi gia tộc tên thật, hắn thân là người nhà họ Diêu, nhưng thủy chung bị tộc nhân vứt bỏ, chuyện này đối với nàng mà nói, thực sự quá tàn nhẫn. Thiên Hải câu nói này nhượng Diêu Thành cảm thấy có chút kinh ngạc, vì sao hắn sẽ vì Lâm Nhi nỗ lực cái giá như thế này, ăn nói khép nép đến chính mình nơi này, cam nguyện chịu đựng chính mình lời nói là nhạt. Có thể vừa nghĩ tới Thiên Hải vừa mới dùng đến một cái thay chữ, liền nhìn ra một số manh mối, Thiên Hải, kết quả tỷ thí mặc dù là ngươi thắng, nhưng ta đối Diêu Phong oán hận chưa từng có ngừng qua, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này, ngươi trở về đi. Thiên Hải nghe được loại này nhìn như lừa gạt tính trả lời, thực sự có chút không yên lòng, Diêu Thành không phải là muốn đuổi chính mình đi. Gặp Diêu Thành sau khi nói xong, lập tức đứng dậy rời đi phòng nghị sự, bất đắc dĩ, chính mình cùng viện trưởng cũng chỉ đành trở về. Trên đường, Thiên Hải lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi, viện trưởng, theo ngài đối Diêu Thành hiểu rõ, hắn nói như vậy, rốt cuộc là ý gì? Hắn người này có chút khó mà nắm lấy, ta cũng đoán không ra hắn đến cùng đang có ý đồ gì, bất quá, nếu như Lâm Nhi thật sự có hạnh, có thể bởi vậy đổi hồi gia tộc tên thật, hắn nhất định sẽ để bị điên. Viện trưởng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tâm lý liền đặc biệt đừng cao hứng. Nói thì nói như thế không sai, có thể ta chính là lo lắng lại sẽ có cái gì đột phát tình huống, hại chúng ta sau cùng không bận bịu một trận. Thiên Hải, có câu nói ta vẫn muốn nói với ngươi, đối Lâm Nhi mà nói, hắn hiện tại coi trọng nhất, đã không còn là gia tộc tên thật, mà chính là người. Viện trưởng ám chỉ nói. Chương 178, nụ hôn đầu tiên đời này kiếp này chỉ nhận định ngươi. Bất quá, nếu như Lâm Nhi thật sự có hạnh, có thể bởi vậy đổi hồi gia tộc tên thật, hắn nhất định sẽ để bị điên. Viện trưởng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tâm lý liền đặc biệt đừng cao hứng. Nói thì nói như thế không sai, có thể ta chính là lo lắng lại sẽ có cái gì đột phát tình huống, hại chúng ta sau cùng không bận bịu một trận. Thiên Hải, có câu nói ta vẫn muốn nói với ngươi, đối Lâm Nhi mà nói, hắn hiện tại coi trọng nhất, đã không còn là gia tộc tên thật, mà chính là người. Viện trưởng ám chỉ nói. Bọn họ nói, đã về tới Thánh Linh Học Viện, bây giờ đã là đêm tối. Cáo biệt viện trưởng về sau, Thiên Hải về tới gian phòng của mình. Tuy nhiên mới vừa rồi cùng viện trưởng nói chuyện thật lâu, trong lòng sầu lo cảm giác cũng buông lòng không ít, nhưng nỗi lòng lo lắng từ đầu đến cuối không có buông xuống. Sau 3 ngày, Thiên Hải nhớ kỹ viện trưởng trước đó nói qua, hôm nay chính là Diêu gia 7 vị cao nhất người cầm quyền tụ tập tại Huyền Thiên lâu nghị sự thời gian. Cũng không biết loại này nghị sự rốt cuộc muốn bao lâu, Thiên Hải đi Diêu gia, tại viện trưởng trong phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột chờ lấy viện mọc trở lại tin tức, vết thương trên người còn tại ẩn ẩn làm đau. Một mực từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, nhượng hắn đều nhanh trông mòn con mắt. Rốt cục, hắn nghe phía bên ngoài người hầu thông chi chính mình tộc trưởng đã trở về. Thiên Hải vội vàng ra ngoài tìm viện trưởng, hắn giờ phút này tuy nhiên rất lợi hại muốn biết kết quả, thế nhưng là lại lo lắng viện trưởng mang về lại là một cái làm hắn sụp đổ tin tức xấu. Loại này phức tạp tâm tình quả thực lượng hắn khó mà chịu đựng. Thiên Hải đi vào phòng nghị sự, phát hiện viện trưởng đã không ở chỗ này, tìm tới một cái người hầu hỏi rõ ràng về sau, nguyên lai viện trưởng vừa về đến liền đi Diêu gia tế đường. Diêu gia tế đường? Đây không phải là tế bái Diêu gia tổ tiên địa phương sao? Thật chẳng lẽ thành công? Thiên Hải trong lòng mơ hồ có vẻ vui sướng. Chờ đến tế đường, hắn nhìn thấy viện trưởng chính một mình đi đến thê tử Diêu vui mừng mộ bị trước, tựa hồ ngự trọng tâm trường nói một phen. Chỉ là do ở khoảng cách hơi xa, Thiên Hải cái gì cũng không nghe rõ. Dù sao mình không phải Diêu gia người, tự nhiên không thể tự tiện tiến vào nơi này. Viện trưởng quay đầu trông thấy Thiên Hải tới, đơn giản cười đến không ngậm miệng được, nhanh chân đi đến trước người hắn. Thiên Hải, tuy nhiên lần này Huyền Thiên lâu một chuyện có chút khó khăn chắc trở, bởi vì Diêu gia còn lại 3 cái người cầm quyền không bình thường bất mãn kết quả này, nhưng vẫn là bị chúng ta dựa vào lý lẽ biện luận thuyết phục bọn họ. Nói như vậy, Yêu Lâm thật có thể đổi hồi gia tộc tên thật sao? Thiên Hải kích động đến hai mắt mở to. Ha ha ha, viện trưởng mỗi ngày biện kích động bộ dáng, chính mình cũng không nhịn được cười ha ha. Ngươi tên tiểu tử túi này, từ khi tới Thánh Linh Học Viện về sau, liền không có một khắc để cho ta bớt lo qua. Lần này ngay cả ta đều không có cách nào hoàn thành sự tình, kết quả lại làm cho ngươi cho làm thành, ngược lại vẫn để cho ta cái này làm cha, thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh. Thiên Hải hưng phấn từ viện trưởng trong tay lấy được Diêu gia cổ phổ, nhanh chóng nhanh rời đi tới đường. Trong 3 ngày này, hắn một mực đem chuyện này lén gạt đi Yêu Lâm, cũng là muốn cho hắn một kinh hỉ. Đối Yêu Lâm tới nói, vô pháp đổi hồi gia tộc tên thật, cái này bản thân liền là gia tộc đối nàng phủ định. Thân là người nhà họ Diêu, trên thân cũng chạy xuôi theo Diêu gia huyết dịch, nhưng ở ngoài người xem ra, gia tộc làm như vậy hoàn toàn cũng là đem hắn bài xích bên ngoài, căn bản không có xem nàng như thành đồng tộc người đối đãi, mà lại rất nhiều người đã từng vẫn lạnh lạnh như băng gọi thẳng hắn vì thai tinh. Thiên Hải mỗi lần nhớ tới năm đó Huyền Tiên lâu quốc hội, từng lấy 6 so 1 tính áp đảo thông qua, nội tâm liền có một loại mơ hồ thương cảm. Đây đối với lúc ấy 7 tuổi Yêu Lâm mà nói, là cỡ nào không công bằng, cỡ nào tự tư cách làm. Thử hỏi trên đời này có ai cam nguyện chịu được loại này bị thân nhân vắng vẻ vứt bỏ thống khổ? Hắn đi vào Yêu Lâm bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Yêu Lâm mở cửa về sau, tuy nhiên nhìn thấy Thiên Hải trên mặt lộ ra một loại không nhẫn mại được nụ cười, có thể đồng thời cũng chú ý tới trên người hắn thương thế nghiêm trọng. Nhượng Thiên Hải vào nhà về sau, liền hỏi nói, đụng phải cái gì chuyện thật tốt, chưa từng gặp người vui vẻ như vậy qua. Lúc này, hắn phát hiện Thiên Hải trên tay chính bưng lấy gia tộc mình ra phả, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Ô Sơn Cốc trên đường trở về, Thiên Hải đề cập với chính mình sự tình. Mười mấy năm qua, hắn thật không thể tin được này lại biến thành sự thật, Diêu gia làm sao lại đồng ý chính mình đổi hồi gia tộc tên thật. Thiên Hải đứng tại trước người nàng, đem ra phả đặt ngang ở hai tay của nàng bên trên, lật ra chỉ thuộc về hắn này một tờ. Diêu Lâm. Hắn run run rẩy rẩy nói ra, đã quen thuộc, vừa xa lạ, nội tâm siết chặt, cái mũi xông tới một cỗ nồng đậm chua xót cảm giác, nhịn không được tràn ra mấy giọt nhiệt lệ. Mặc dù mình đã từng ảo tưởng qua loại sự tình này, nhưng cho tới bây giờ không báo bất cứ hy vọng nào, bởi vì cái này không là tự mình một người liền có thể quyết định, là tộc nhân cộng đồng công nhận. Nhìn trước mắt cái này đại ngốc, tổng là nguyện ý vì mình can thiệp vào. Hắn cả trái tim, giờ này khắc này đã hoàn toàn bị đồ ngốc này chinh phục. Thế là hắn buông xuống ra phả, không chút do dự ôm Thiên Hải, không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn vì mình làm rất rất nhiều, chính mình thật không biết có thể dùng cái gì vừa đi vừa về báo hắn. Trời xanh, ngươi tại sao lại đột nhiên đối ta tốt như vậy, đem Thiên Hải đưa đến bên cạnh ta, khắp nơi vì ta suy nghĩ, vì ta đứng ra, ta thật rất sợ hãi có một ngày hắn hội cách ta mà đi. Nghĩ đến đây, Diêu Lâm buông lỏng ra hai tay, hắn rất lợi hại sợ hãi đây chỉ là giấc mộng, sợ hãi mộng tỉnh về sau, trước mắt người này lại đột nhiên biến mất, vậy mình đều sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn cắn cắn chính mình môi đẹp, nỗi lòng càng ngày càng thần trương, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Thiên Hải con mắt, hai tay khẽ chạm vào gương mặt của hắn. Đột nhiên, hắn không có chút nào nhắc nhở hôn đến Thiên Hải ngoài miệng. Hắn mặc kệ Thiên Hải như thế nào đối đãi chính mình, cũng mặc kệ Thiên Hải đến cùng đối với mình có cảm giác hay không, càng bất kể hắn vẫn hung ác không hung ác chính mình lúc trước đập tới hắn một bàn tay. Tóm lại, đời này kiếp này, chính mình nhất định hắn người này, Thiên Hải hy vọng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng mình càng hy vọng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, có lẽ sau này đường tràn đầy long đong khó khăn chắc trở, nhưng chỉ cần hắn không chê chính mình, không bỏ đi chính mình nguyện ý cùng hắn cùng đi xuống qua, một đời một kiếp. Cái hôn này hôn thật lâu, Diêu Lâm hy vọng mình có thể một mực giống như bây giờ, vĩnh viễn dựa vào ở trên trời biển bên người. Bất luận thế giới cỡ nào huyết tinh điên cuồng, duy nguyện ngươi an vui tự tại. Đây là Thiên Hải trải qua thời gian dài muốn Diêu Lâm nói lời. Mà Diêu Lâm giờ phút này cũng cảm nhận được chút tình ý này. Bị hắn bảo vệ cảm giác, cũng là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Thiên Hải hô hấp nhất thời biến đến vô cùng gấp rút, nội tâm cuồng loạn không ngừng, thậm chí đều có thể nghe được nhịp tim đập thanh âm, môi nóng nhất động, hắn ôm Diêu Lâm eo nhỏ cùng phía sau lưng, đem thân thể mềm mại của nàng dựa thật sát vào trên tường, không ngừng hôn sâu lấy hắn. Chương 179, Hỏa Linh Đan lần thứ nhất bắt tay hợp tác. Bất quá, nếu như Lâm Nhi thật sự có hạnh, có thể bởi vậy đổi hồi gia tộc tên thật, hắn nhất định sẽ để bị điên. Viện trưởng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tâm lý liền đặc biệt đừng cao hứng. Nói thì nói như thế không sai, có thể ta chính là lo lắng lại sẽ có cái gì đột phát tình huống, hại chúng ta sau cùng không bận bịu một trận. Thiên Hải, có câu nói ta vẫn muốn nói với ngươi, đối Lâm Nhi mà nói, hắn hiện tại coi trọng nhất, đã không còn là gia tộc tên thật, mà chính là người. Viện trưởng ám chỉ nói. Bọn họ nói, đã về tới Thánh Linh Học Viện, bây giờ đã là đêm tối. Cáo biệt viện trưởng về sau, Thiên Hải về tới gian phòng của mình, tuy nhiên mới vừa rồi cùng viện trưởng nói chuyện thật lâu, trong lòng sầu lo cảm giác cũng buông lòng không ít, nhưng nỗi lòng lo lắng từ đầu đến cuối không có buông xuống. Sau 3 ngày, Thiên Hải nhớ kỹ viện trưởng trước đó nói qua, hôm nay chính là Diêu gia 7 vị cao nhất người cầm quyền tụ tập tại Huyền Thiên lâu nghị sự thời gian. Cũng không biết loại này nghị sự rốt cuộc muốn bao lâu, Thiên Hải đi Diêu gia, tại viện trưởng trong phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột chờ lấy viện mọc trở lại tin tức, vết thương trên người còn tại ẩn ẩn làm đau. Một mực từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, nhượng hắn đều nhanh trông mòn con mắt. Rốt cục, hắn nghe phía bên ngoài người hầu thông chi chính mình, tộc trưởng đã trở về. Thiên Hải vội vàng ra ngoài tìm viện trưởng, hắn giờ phút này tuy nhiên rất lợi hại muốn biết kết quả, thế nhưng là lại lo lắng viện trưởng mang về lại là một cái làm hắn sụp đổ tin tức xấu. Loại này phức tạp tâm tình quả thực lượng hắn khó mà chịu được. Thiên Hải đi vào phòng nghị sự, phát hiện viện trưởng đã không ở chỗ này, tìm tới một cái người hầu hỏi rõ ràng về sau, nguyên lai viện trưởng vừa về đến liền đi Diêu gia tế đường. Diêu gia tế đường? Đây không phải là tế bái Diêu gia tổ tiên địa phương sao? Thật chẳng lẽ thành công? Thiên Hải trong lòng mơ hồ có vẻ vui sướng. Chờ đến tế đường, hắn nhìn thấy viện trưởng chính một mình đi đến thê tử Diêu vui mừng mộ bị trước, tựa hồ ngự trọng tâm trường nói một phen. Chỉ là do ở khoảng cách hơi xa, Thiên Hải cái gì cũng không nghe rõ. Dù sao mình không phải Diêu gia người, tự nhiên không thể tự tiện tiến vào nơi này. Viện trưởng quay đầu trông thấy Thiên Hải tới, đơn giản cười đến không ngậm miệng được, nhanh chân đi đến trước người hắn. Thiên Hải, tuy nhiên lần này Huyền Thiên lâu một chuyện có chút khó khăn chắc trở, bởi vì Diêu gia còn lại 3 cái người cầm quyền không bình thường bất mãn kết quả này, nhưng vẫn là bị chúng ta dựa vào lý lẽ biện luận thuyết phục bọn họ. Nói như vậy, Yêu Lâm thật có thể đổi hồi gia tộc tên thật sao? Thiên Hải kích động đến hai mắt mở to. Ha ha ha, viện trưởng mỗi ngày biện kích động bộ dáng, chính mình cũng không nhịn được cười ha ha. Ngươi tên tiểu tử túi này, từ khi tới Thánh Linh Học Viện về sau, liền không có một khắc để cho ta bớt lo qua. Lần này ngay cả ta đều không có cách nào hoàn thành sự tình, kết quả lại làm cho ngươi cho làm thành, ngược lại vẫn để cho ta cái này làm cha, thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh. Thiên Hải hưng phấn từ viện trưởng trong tay lấy được Diêu gia tộc phổ, nhanh chóng rời đi tới đường. Trong 3 ngày này, hắn một mực đem chuyện này lén gạt đi Yêu Lâm, cũng là muốn cho hắn một kinh hỉ. Đối Yêu Lâm tới nói, vô pháp đổi hồi gia tộc tên thật, cái này bản thân liền là gia tộc đối nàng phủ định. Thân là người nhà họ Diêu, trên thân cũng chạy xuôi theo Diêu gia huyết dịch, nhưng ở ngoài người xem ra, gia tộc làm như vậy hoàn toàn cũng là đem hắn bài xích bên ngoài, căn bản không có xem nàng như thành đồng tộc người đối đãi, mà lại rất nhiều người đã từng vẫn lạnh lạnh như băng gọi thẳng hắn vì thái tinh. Thiên Hải mỗi lần nhớ tới năm đó Huyền Thiên lâu quốc hội, từng lấy 6-1 tính áp đảo thông qua, nội tâm liền có một loại mơ hồ thương cảm. Đây đối với lúc ấy 7 tuổi Yêu Lâm mà nói, là cỡ nào không công bằng, cỡ nào tự tư cách làm. Thử hỏi trên đời này, có ai cam nguyện chịu được loại này bị thân nhân vắng vẻ vứt bỏ thống khổ? Hắn đi vào Yêu Lâm bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Yêu Lâm mở cửa về sau, tuy nhiên nhìn thấy Thiên Hải trên mặt lộ ra một loại không nhẫn mại được nụ cười, có thể đồng thời cũng chú ý tới trên người hắn thương thế nghiêm trọng. Nhượng Thiên Hải vào nhà về sau, liền hỏi nói, đụng phải cái gì chuyện thật tốt, chưa từng gặp người vui vẻ như vậy qua. Lúc này, hắn phát hiện Thiên Hải trên tay chính bưng lấy gia tộc mình ra phả, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Ô Sơn Cốc trên đường trở về, Thiên Hải đề cập với chính mình sự tình. Mười mấy năm qua, hắn thật không thể tin được này lại biến thành sự thật, Diêu gia làm sao lại đồng ý chính mình đổi hồi gia tộc tên thật. Thiên Hải đứng tại trước người nàng, đem ra phả đặt ngang ở hai tay của nàng bên trên, lật ra chỉ thuộc về hắn này một tờ. Diêu Lâm. Hắn run run rẩy rẩy nói ra, đã quen thuộc, vừa xa lạ, nội tâm siết chặt, cái mũi xông tới một cỗ nồng đậm chua xót cảm giác, nhịn không được tràn ra mấy giọt nhiệt lệ. Mặc dù mình đã từng ảo tưởng qua loại sự tình này, nhưng cho tới bây giờ không báo bất cứ hy vọng nào, bởi vì cái này không là tự mình một người liền có thể quyết định, là tộc nhân cộng đồng công nhận. Nhìn trước mắt cái này đã ngốc, tổng là nguyện ý vì mình can thiệp vào. Hắn cả trái tim, giờ này khắc này đã hoàn toàn bị đồ ngốc này chinh phục. Thế là hắn buông xuống ra phả, không chút do dự ôm Thiên Hải, không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn vì mình làm rất rất nhiều, chính mình thật không biết có thể dùng cái gì vừa đi vừa về báo hắn. Trời xanh, ngươi tại sao lại đột nhiên đối ta tốt như vậy, đem Thiên Hải đưa đến bên cạnh ta, khắp nơi vì ta suy nghĩ, vì ta đứng ra, ta thật rất sợ hãi có một ngày hắn hội cách ta mà đi. Nghĩ đến đây, Diêu Lâm buông lòng ra hai tay, hắn rất lợi hại sợ hãi đây chỉ là giấc mộng, sợ hãi mộng tỉnh về sau, trước mắt người này lại đột nhiên biến mất, vậy mình đều sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn cắn cắn chính mình môi đẹp, nỗi lòng càng ngày càng khẩn trương, đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Thiên Hải con mắt, hai tay khẽ chạm vào gương mặt của hắn. Đột nhiên, hắn không có chút nào nhắc nhở hôn đến Thiên Hải ngoài miệng. Hắn mặc kệ Thiên Hải như thế nào đối đãi chính mình, cũng mặc kệ Thiên Hải đến cùng đối với mình có cảm giác hay không, càng bất kể hắn vẫn hung ác không hung ác chính mình lúc trước đập tới hắn một bàn tay. Tóm lại, đời này kiếp này, chính mình nhất định hắn người này, Thiên Hải hy vọng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng mình càng hy vọng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, có lẽ sau này đường tràn đầy long đong khó khăn chắc trở, nhưng chỉ cần hắn không chê chính mình, không bỏ đi chính mình nguyện ý cùng hắn cùng đi xuống qua, một đời một kiếp. Cái hôn này hôn thật lâu, Diêu Lâm hy vọng mình có thể một mực giống như bây giờ, vĩnh viễn dựa vào ở trên trời biển bên người. Bất luận thế giới cỡ nào huyết tinh điên cuồng, duy nguyện ngươi an vui tự tại. Đây là Thiên Hải trải qua thời gian dài muốn Diêu Lâm nói lời. Mà Diêu Lâm giờ phút này cũng cảm nhận được chút tình ý này. Bị hắn bảo vệ cảm giác, cũng là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Thiên Hải hô hấp nhất thời biến đến vô cùng gấp rút, nội tâm cuồng loạn không ngừng, thậm chí đều có thể nghe được nhịp tim đập thanh âm, môi nóng nhất động, hắn ôm Diêu Lâm eo nhỏ cùng phía sau lưng, đem thân thể mềm mại của nàng dựa thật sát vào trên tường, không ngừng hôn sâu lấy hắn. Chương 180, trong đêm đàm tình có người bị giết. Hàn Thanh Thạch khẽ gật đầu, "Thiên Hải, ta đã cùng mọi người nói qua, nhất định phải coi chừng mấy người bọn hắn, cho nên mọi người trên đường đi cũng không dám cùng bọn hắn nói quá nhiều lời nói." "Tại sao phải làm như vậy?" Thiên Hải không bình thường ngạc nhiên. "Ta cũng không nói lên được, ta chỉ là tại Thần Diễm Đường nghe qua một số đóng tại bọn hắn trước kia sở căng đan, nghe nói bọn họ trước kia đã từng tính kê qua cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, mà lại bị bọn họ hãm hại người, đều khổ vì không có bất kỳ chứng cứ nào, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, tuy nhiên đều là truyền ngôn, nhưng cũng sẽ không có lửa thì sao có khói, nói thật, bọn họ năng lực làm việc, trang chủ không bình thường tán thưởng, lúc này mới hội để bọn hắn đi làm loại này nhiệm vụ trọng yếu. Còn có một chút, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta mang các ngươi lần đầu tiến vào Thần Diễm Đường lúc trang chủ để cho các ngươi đến dưới đất sàn quyết đấu tiến hành khảo nghiệm à, lúc ấy những cái kia lôi sư dị thường kinh người biểu hiện, để cho ta không bình thường chấn kinh. Về sau, ta một mực đang Thần Diễm Đường bên trong tra tìm nguyên nhân, cho tới bây giờ ta chỉ biết là Thần Diễm Đường linh thú có một bộ phận đều là từ Tần Bạch công phụ trách trông giữ. Hàn Thanh Thạch nói ra. Thiên Hải bị hắn tiểu nói này, ngược lại là đột nhiên nhớ tới Nhị Nguyệt Tinh đã từng phân phó chuyện của mình làm, nếu như Tần Bạch công thật đang phụ trách linh thú, chính tốt mình có thể nói bóng nói gió, tìm hiểu một số có lợi tin tức. Mới đầu ta nghe nói nhiệm vụ lần này cơ hội khó được, cho nên mới một mực khẩn cầu trang chủ đem phụ trợ nhiệm vụ giao cho chúng ta, nhưng làm ta biết cùng một chỗ hành động đồng bọn nguyên lai là Tần Bạch công bọn họ thời điểm, nội tâm lại có chút hối hận. Hàn Thanh Thạch ngữ khí lúc này có vẻ hơi bề bài. Dù nói thế nào, mọi người dù sao đều là Thần Diễm Đường một phần tử, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy đi. Thiên Hải nhíu mày, nói ra, chỉ hy vọng như thế đi. Hàn Thanh Thạch thở dài nói. Lúc này, Thiên Hải liền nghĩ tới Hàn Thanh Thạch đặc kỹ, ngươi sẽ không phải bói toán à, tình huống bây giờ nhìn như khẩn cấp, ngươi cho tính toán, nhìn thấy kết quả như thế nào? Hàn Thanh Thạch bị Thiên Hải như thế nhắc lên, trong lòng nhất thời sinh ra một trận e ngại cảm giác, ta lại xuất phát trước xác thực cho chúng ta hành động lần này bói qua một quẻ. Kết quả như thế nào? Thiên Hải tò mò hỏi. Hàn Thanh Thạch nhìn hắn một cái, cũng không muốn nói ra quẻ tượng cho thấy cái gì, bởi vì một khi nói ra, đã tiết lộ thiên cơ, lại dung dịch ảnh hưởng mọi người thời khắc này trạng thái. Kết quả là, mặc kệ Thiên Hải làm sao truy vấn, Hàn Thanh Thạch vẫn như cũ thủ khẩu như mình, không nhắc tới một lời. Bọn họ đuổi đến một ngày đường, khi đêm đến, mới đuổi tới Lan gia phủ đệ. Ngoài cửa tiếp khách người, ngoại trừ một vị 40 tuổi ra mặt trung niên nhân, hắn cũng là Lan Thành, trước mắt Lan gia gia chủ, còn có một vị chính là lần này đại hôn tân lang, Lan Lăng Phong. Thiên Hải gặp Lan Lăng Phong mặt mũi thanh tú, toàn thân áo trắng, tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần hiên ngang chi khí, thật đúng là xem như vị số không nhiều mỹ nam tử. Bọn họ xuống ngựa về sau, Hàn Thanh Thạch len lén cùng Thiên Hải nói, cái này Lan Lăng Phong quả nhiên là nhất biểu nhân tài, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng vẫn luôn nghe nói qua danh tiếng của hắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ siêu quần. Thiên Hải tuy nhiên chưa từng nghe qua Lan Lăng Phong danh khí, nhưng hắn cảm thấy Lan Lăng Phong có thể được đến Hàn Thanh Thạch chắc chắn như thế tán thưởng, tất nhiên là cái tài năng xuất chúng người. Chờ Thiên Hải tại Lan gia dàn xếp lại về sau, trời đã âm thầm, Lan Thành ngược lại là phi thường nhiệt tình hiếu khách, bọn họ vừa vào phủ, liền lập tức nhượng người hầu qua chuẩn bị thịt rượu, xếp đặt tiệc rượu. Phải biết, bọn họ lần này tới nơi này chính là muốn giúp Lan gia làm việc, kết quả còn muốn cho bọn họ như thế đại phí khổ tâm chiêu đãi chính mình, quả thực nhượng Thiên Hải cảm thấy có chút xấu hổ. Đến đêm khuya, rất nhiều người đều ngủ rồi, Thiên Hải nghe được có người đến gõ cửa, mở ra sau khi phát hiện là Diêu Lâm. Hắn mỗi lần tới đến Thiên Hải gian phòng, trên mặt một mực treo phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất nụ cười. Sao nha, muốn như vậy vẫn không đi ngủ cảm giác. Thiên Hải nhượng Diêu Lâm sau khi ngồi xuống, chính mình cũng đi theo ngồi tại trước người nàng, nhẹ giọng hỏi.
Ừ, nhanh như vậy liền ghét bỏ người ta à? Diêu Lâm cố ý ủy khuất nói ra, vẫn vươn tay méo méo Thiên Hải cái mũi, khoảng chừng đong đưa mấy lần.
Ta làm sao dám đây?
Thiên Hải lúc này ngữ khí trở nên có chút ủy khuất.
Diêu Lâm nhìn qua hắn mệt mỏi, nói nghiêm túc, hôm nay vừa đến nơi đây lúc, ta nhìn thấy toàn bộ lan ra khắp nơi đều răng đèn kết hoa, chỉ là có chút xúc cảnh sinh tình thôi.
Thiên Hải nghe được tâm ý của nàng, nắm lên ngọc thủ của nàng, thật tâm thật ý đáp lại nói, yên tâm đi, ngươi cũng sẽ có, lần này trở về, ta sẽ tìm cơ hội cùng viện trưởng thương lượng trung thân của ngươi đại sự.
Khục, Diêu Lâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, phụ thân ta cũng là cái bảo thủ người, tuy nhiên ngươi ta biết thời gian cũng đủ lâu, có thể nói cho cùng, cùng một chỗ thời gian vẫn là không tính là quá lâu, phụ thân ta hắn đến lúc đó nhất định sẽ ngự trọng tâm trường nói cho ngươi, Tạ Thiên Hải, ngươi không cần gấp gáp như vậy, ngươi đối Lâm Nhi còn chưa đủ hiểu rõ, muốn nhiều hiểu rõ một chút hắn, về sau mới quyết định cũng không muộn.
Thiên Hải nghe được Diêu Lâm tận lực bắt chước viện trưởng lúc nói chuyện khẩu khí, có vẻ hơi buồn cười, nhịn không được bật cười, kết quả bị hắn rôi ra quyền đầu, đập nhẹ mấy lần.
Cứu mạng a, cứu mạng!
Liên tại bọn hắn hai người nói chuyện thời khắc, một trận run run rẩy rẩy thanh âm từ gian phòng bên ngoài truyền đến, giống như là trước khi chết nói câu nói sau cùng, mà lại ngay tại cách đó không xa.
Nơi này là Lan phủ, có ai to gan như vậy, dám đêm khuya xông tới náo sự?
Thiên Hải cùng Diêu Lâm cấp tốc mở cửa phòng, tìm thanh âm từng bước một đi ra ngoài. Trên đường vẫn gặp Hồng Nghiên, Hàn Thanh Thạch cùng Tần Bạch Công đám người bọn họ. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi vào tiền viện một chỗ vắng vẻ địa phương, nhìn thấy mặt đất nằm bật xuống mười mấy bộ thi thể, bên trong có Lan gia võ sĩ, cùng bọn hắn thuê mướn linh giả cùng người hầu. Hơn nữa còn có mấy cái bị giết chết người áo đen. Bây giờ trước mắt mọi người chỉ còn lại có hai tên Lan phủ lính đánh thuê cùng hai cái gai khách, còn đang không ngừng trong lúc giao thủ. Lúc này, Lan gia không ít người cũng đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhao nhao đi tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Bạch Công không bình thường quả quyết nhượng bên cạnh Thạch Thông Thiên, ngọn núi đằng cùng trăm dặm vân mộng đi qua hỗ trợ. Thiên Hải cảm ứng được những cái kia thích khách tu vi đều là nhị giai lục tinh, mà Tần Bạch Công an bài đi qua ba người, tu vi đều tại tam giai nhất tinh, tuyệt đối dư sức có thừa. Kết quả không đến một khắc đồng hồ, hai cái gai khách đều là được thành công bắt lấy, đáng tiếc bọn họ toàn đều trước đó ăn vào mạn tính độc dược, vẫn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, liền đã chết. Tần Bạch Công tại thích khách trên thân tìm ra một bức thư, niệm nói, Hỏa Linh đang tức ra, nhanh chóng đến đây. Khi hắn đọc đến đây bên trong lúc, Thiên Hải cùng tất cả mọi người ở đây đều không bình thường kinh ngạc. Có thể nghĩ, những cái kia thích khách cũng đều là muốn sớm tới nơi này tìm kiếm một phen, chỉ là không ngờ bị Lan gia võ sĩ cùng lính đánh thuê phát hiện, đành phải ra tay đánh nhau. Mấu chốt là, bọn họ chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Hỏa Linh đan bị coi như đồ cưới một chuyện, đã tiết ra ngoài. Chương 181, ẩn nút âm lưu. Thiên Hải cảm ứng được những cái kia thích khách tu vi đều là nhị giai lục tinh, mà Tần Bạch Công an bài đi qua ba người, tu vi đều tại tam giai nhất tinh, tuyệt đối dư sức có thừa. Kết quả không đến một khắc đồng hồ, hai cái gai khách đều là được thành công bắt lấy, đáng tiếc bọn họ toàn đều trước đó ăn vào mạn tính độc dược, vẫn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, liền đã chết. Tần Bạch Công tại thích khách trên thân tìm ra một bức thư, niệm nói, Hỏa Linh đang tức ra, nhanh chóng đến đây. Khi hắn đọc đến đây bên trong lúc, Thiên Hải cùng tất cả mọi người ở đây đều không bình thường kinh ngạc. Có thể nghĩ, những cái kia thích khách cũng đều là muốn sớm tới nơi này tìm kiếm một phen, chỉ là không ngờ bị Lan gia võ sĩ cùng lính đánh thuê phát hiện, đành phải ra tay đánh nhau. Mấu chốt là, bọn họ chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Hỏa Linh đan bị coi như đồ cưới một chuyện, đã tiết ra ngoài. Đêm nay thích khách đột kích, xem như triệt để cho Thiên Hải bọn họ gõ một lần cảnh báo. Ngày thứ hai trong đêm, Tần Bạch Công đem Thần Diễm Đường đoàn người đều tập trung vào trong phòng của hắn, chuẩn bị thương nghị ngày mai chi tiết kế hoạch. Các vị, ngày mai sẽ là ngày đại hôn, chúng ta đã muốn hộ tống Trầm Tử Cẩn trên đường đi an toàn, càng muốn bảo vệ tốt Hỏa Linh đan, bởi vậy, chúng ta nhất định phải tuyển ra một vị võ đạo tu vi cao siêu hơn nữa còn có thể được mọi người tín nhiệm người, tùy thân mang theo Hỏa Linh đan. Ta cảm thấy Tần Bạch Công tu vi là trong chúng ta cao nhất, mà lại là lần này nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu, cái này gánh nặng chỉ sợ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngọn núi gằn gùng hộ nói, ta cũng cảm thấy Tần Bạch Công là người chọn lựa thích hợp nhất. Lăng Tiêu Tiêu nói ra,
không sai, Tần Bạch Công gặp chuyện tỉnh táo, cân nhắc sự tỉnh tổng là phi thường chú đáo, nếu là có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể tùy cơ ứng biến, ta cũng ủng hộ hắn. Thạch Thông Thiên cũng đi theo hưởng ứng nói. Thiên Hải phát hiện ủng hộ Tần Bạch Công người, cơ bản đều là hắn mang tới người, mà phía bên mình người tất cả đều không rên một tiếng. Tần Bạch Công phát hiện, Hàn Thanh Thạch chỉ huy mấy người có vẻ như đều không giúp đỡ chính mình. Bất quá, cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, liền cười đối mình người nói, nếu như lần này chỉ có mấy người chúng ta, này cũng có thể tùy ý quyết định nhân tuyển, nhưng lần này có chỗ khác biệt, dù sao nhiều Thiên Hải cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ, tuyệt đối không thể như thế qua loa quyết định. Không biết Tần Bạch Công có cái gì càng công bình phương pháp. Để cho tất cả mọi người tin phục, Hàn Thanh Thạch cười nói, tuy nhiên Thiên Hải từng nói tất cả mọi người là người một nhà, nhưng nếu như là Tần Bạch Công, không thể không khiến hắn lưu tâm một chút mắt. Mới đầu ta là muốn cho mọi người giơ tay biểu quyết, có thể kiểm tra lo đến chúng ta là lần đầu tiên liên thủ, mọi người đối lẫn nhau đều không quá quen thuộc, tất nhiên đều chọn người mình quen, có thể ta chỗ này có 5 người, mà các ngươi lại có 6 người, dạng này cũng không công bằng. Càng nghĩ, ta quyết định để cho chúng ta hai bên riêng phần mình tuyển ra hai tên thực lực mạnh nhất đại biểu, sau đó 4 người áp dụng rút thăm phương pháp tuyển ra một người, đến lúc đó liền để hắn mang lên Hỏa Linh đan, mà 3 người khác cùng nhau hộ tống. Cứ như vậy, cũng có thể bảo đảm Hỏa Linh đan có thể vạn vô nhất thất đưa đạt lăng ra, mà còn lại những người khác làm theo toàn lực bảo hộ Trầm Tử Cẩn an toàn, để tránh đến lúc đó trên đường lọt vào thích khách bắt cóc, mọi người ý như thế nào? Tần Bạch Công không bình thường kỹ càng nói ý nghĩ của mình. Phương pháp này ngược lại là rất lợi hại công bình,
ta nhìn có thể làm. Hàn Thanh Thạch gật đầu đồng ý. Thiên Hải, Diêu Lâm, Hồng Nhiên còn có Yêu Chi Liên Tinh nhìn thấy Hàn Thanh Thạch đáp ứng, thế là cũng nhao nhao nhấc tay biểu thị đồng ý. Hàn Thanh Thạch bên này đi qua thương lượng về sau, quyết định tuyển ra Thiên Hải cùng Hàn Thanh Thạch. Nguyên bản Thiên Hải là muốn lựa chọn Liên Tinh, có thể nàng kinh nghiệm không đủ, điểm này mọi người cũng là biết đến, cho nên quyết định giữ nàng lại đến bảo hộ Trầm Tử Cần. Dù sao Trầm Tử Cần an toàn cũng rất trọng yếu, nếu như vạn nhất trên đường có kẻ xấu chiếm lấy Hỏa Linh Đan thất bại, ngược lại đem ma trưởng đưa về phía Trầm Tử Cần, dùng cái này uy hiếp bọn họ giao ra Hỏa Linh Đan, này đến lúc đó sự tình đem sẽ trở nên càng thêm khó làm. Mà Tần Bạch Công mấy người bọn họ chọn lựa Tần Bạch Công cùng Lăng Tiêu Tiêu, trên thực tế bọn họ sẽ chọn Tần Bạch Công, cái này cũng ở trên trời biển trong dự liệu, bởi vì bọn hắn bên trong là thuộc Tần Bạch Công tu vi cao nhất. Mặt khác, Thiên Hải cảm giác đến bọn hắn có lẽ sẽ còn tuyển cái khác một tên nam tử, không nghĩ tới thế mà tuyển Lăng Tiêu Tiêu, bất quá tại bọn họ còn lại trong bốn người, bất luận tuyển người nào, tu vi đều như thế. Lúc này, Tần Bạch Công vì lấy đó cơ mình, nhượng Hàn Thanh Thạch tự mình tìm ra một cái hộp gỗ, mà Tần Bạch Công trên tay nắm bốn tờ tín điều, nói, bên trong có bốn tờ ký, trong đó chỉ có một trường phía trên có lưu hồng sắc chu sa, giúp chúng người, liền phụ trách Hỏa Linh Đan an toàn, mọi người không có ý kiến chớ. Gặp tất cả mọi người sau khi gật đầu, Thiên Hải, Hàn Thanh Thạch, Tần Bạch Công cùng Lăng Tiêu Tiêu bốn người cùng đi đến hộp gỗ trước mặt, đầu tiên là từ Lăng Tiêu Tiêu cái thứ nhất rút ra, kết quả cũng không có giúp chúng. Sau đó đến phiên Hàn Thanh Thạch, phát hiện cũng không có giúp chúng. Ngay sau đó là Thiên Hải, hắn đem bàn tay đến đen như mực một trong hộp, lục lọi một phen, có thể trong lúc vô tình cảm ứng được, hộp bên trong có một cỗ nhàn nhạt linh khí, không bình thường yếu ớt. Kỳ quái là, Thiên Hải muốn lấy tay sờ này cổ linh khí đến cùng là vật gì thời điểm, phát hiện này cổ linh khí vậy mà tự mình di động, phản phất tại có ý thức né tránh tay của mình. Còn tốt hộp không gian phạm vi cũng không lớn, Thiên Hải một chút liền tóm lấy này cổ linh khí, cẩn thận vừa sờ, phát hiện ban đầu tới vẫn là một chương ký. Nhưng vì cái gì chương này ký sẽ tự mình động đâu? Chẳng lẽ chương này ký là Tần Bạch Công tận lực dở cho gì? Nếu thật là dạng này, vậy cái này chương ký 89 phần 10 cũng là tấm kia chu sa ký. Thiên Hải nghĩ lại 2-3 giây, tựa hồ ý thức được cái gì, bất quá đúng lúc này, hắn tại ký phía trên vẫn nắm đến một cái linh trùng thi thể, lớn nhỏ như là nửa viên đậu phộng, vừa rồi này cổ linh khí chỉ sợ sẽ là cái này linh trùng trên người. Thiên Hải biết, Diên Giang Thành có một loại tương đối thường gặp linh trùng, sẽ tự động bài xích người linh khí, nhược linh khí càng cường đại, chúng nó ngược lại lẫn mất càng xa. Hồi tưởng lại trước đó, Hàn Thanh Thạch từng đề cập với chính mình từng tới, Tần Bạch Công tại Thần Diễm Đường liền là phụ trách linh thú, muốn lấy một cái loại này linh trùng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Xem ra Tần Bạch Công cái gọi là công bình, kỳ thực đều là biểu tượng, kỳ thực là muốn âm thầm động tay chân, Thiên Hải không biết hắn tại sao phải làm như thế. Nói cho cùng, ai đi mang theo Hỏa Linh Đan kỳ thực đều không khác biệt, vì sao không phải muốn lấy được cơ hội này, Thiên Hải thực sự không nghĩ ra. Tần Bạch Công nhìn thấy Thiên Hải một mực ngây ngốc, còn tưởng rằng hắn tại do dự, có thể chính mình lại không bình thường tự tin. Bởi vì linh trùng sẽ tự động né tránh nhân thể linh khí, nếu như ở trên trời biển bọn họ không có chút nào phát giác tình huống dưới, căn bản không có khả năng bắt được cái thăm này, một chiêu này hắn vẫn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hàn Thanh Thạch đi đến Thiên Hải bên cạnh, cho là hắn là bởi vì áp lực quá lớn, một mực đang chần chờ, cho nên thấp giọng thuyết phục Thiên Hải, hết thảy phó thác cho trời đi, ngươi dạng này một mực trễ lại nữa, cũng phải không ra kết quả gì, ngược lại sẽ nhượng Tần Bạch Công mấy người bọn hắn có cơ hội rêu cả ngươi. Thiên Hải rất lợi hại muốn nói cho Hàn Thanh Thạch phát hiện của mình, có thể cứ như vậy, hai đám người quan hệ trong đó không thể nghi ngờ hội triệt để mặt. Chương 182, Hỏa Sát Thân. Tần Bạch Công nhìn thấy Thiên Hải một mực ngây ngốc, còn tưởng rằng hắn tại do dự, có thể chính mình lại không bình thường tự tin. Bởi vì linh trùng sẽ tự động né tránh nhân thể linh khí, nếu như ở trên trời biển bọn họ không có chút nào phát giác tình huống dưới, căn bản không có khả năng bắt được cái thăm này, một chiêu này hắn vẫn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hàn Thanh Thạch đi đến Thiên Hải bên cạnh, cho là hắn là bởi vì áp lực quá lớn, một mực đang chần chờ, cho nên thấp giọng thuyết phục Thiên Hải, hết thảy phó thác cho trời đi, ngươi dạng này một mực trễ lại nữa, cũng phải không ra kết quả gì, ngược lại sẽ nhượng Tần Bạch Công mấy người bọn hắn có cơ hội rêu cả ngươi. Thiên Hải rất lợi hại muốn nói cho Hàn Thanh Thạch phát hiện của mình, có thể cứ như vậy, hai đám người quan hệ trong đó không thể nghi ngờ hội triệt để vẹn mặt. Mắt thấy mọi người sáng mai liền muốn lên đường, tiến về Trầm Gia đón dâu, thời gian cấp bách, nếu như ngay tại lúc này mọi người xuất hiện nội loạn, ngược lại bất lợi cho nhiệm vụ lần này. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là không quyết định được nói cho những người khác. Nhanh hút đi, Tạ Thiên Hải, coi như ngươi lại lề mà lề mề, rút ra không đến vẫn là rút ra không đến, khác chậm trễ nữa mọi người thời gian. Thạch Thông Thiên khỏe miệng một phát, cười gần nói, cũng là chính là, một đại nam nhân, làm cho cùng cái đàn bà giống như, lề mà lề mề. Lăng Tiêu Tiêu cười trêu nói. Lúc này Tần Bạch Công mang tới mấy người, không ngừng nhìn trời biển châm chọc khiêu khích, nói chuyện bắt đầu trở nên càng ngày càng tranh chua chói tai. Thiên Hải cân nhắc đến đã Tần Bạch Công là có dự mưu làm như thế, nhất định là có cái gì khác dự định, hắn lo lắng Tần Bạch Công thật như là Hàn Thanh Thạch lúc trước nói, sẽ không chút lưu tình bán đồng bạn. Nghĩ tới đây, Thiên Hải lập tức rút ra vừa rồi tấm kia ký, kết quả thật đúng là như chính mình phán đoán như thế, đây chính là một chương mang theo chu sa ký. Khi hắn quất ra chu sa ký thời điểm, tận lực hướng Tần Bạch Công nơi đó nhìn sang, tuy nhiên vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ bất vi sở động, nhưng sắc mặt rõ ràng trở nên không bình thường trắng bệnh, tuyệt đối có vấn đề. Thiên Hải tâm lý tối thì thầm. Hàn Thanh Thạch cùng Diêu Lâm, Hồng Niên bọn họ nhìn thấy Thiên Hải rút ra chu sát ký, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, như là đánh một trận thắng trận lớn. Ha ha ha, Tần Bạch Công cười to nói, xem ra lần này làm phiền Thiên Hải huynh đệ. Nghe được đối phương như thế giả nhân giả nghĩa, Thiên Hải không muốn ngay mặt chọc thủng, chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, lại tìm cơ hội cho đối phương làm rõ. Lúc rạng sáng, tại Lan phủ phụ cận một cái vắng vẻ trong tiểu viện, đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, tay cầm xích lưỡi kiếm, hai tay bọc nắm, một thân tốt nhất tơ lụa phục sức. Hắn chính là Xích Kình Đường đường chủ sông còn chi tử, Giang gia thiếu chủ Giang Bất Ngữ. Hắn lúc này đang lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ tại các loại một người tin tức. Trên đường không có mưa hay, gió mát thế thế, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy xa xa tiếng chó sủa. Đúng lúc này, từ ngoài cửa viện đi tới một cái đầu mang hắc mũ rộng vành, người khoác trường bào màu đen người, "Thiếu chủ, ta đã thành công lấy được Lan Thành tín nhiệm, sáng sớm ngày mai, đón dâu đội ngũ đem toàn quyền do ta đến phụ trách." "Rất tốt, ngươi làm việc luôn luôn gọn gàng, rất được ta tâm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Giang Bất Ngữ cười nói.
Chỉ là
cái gì? Tại ta chỗ này, không có chỉ là." Giang Bất Ngữ ngạo mạn khiển trách. "Chỉ là có một chút tiểu sao." Nói đến đây, người áo đen kia đem mũ rộng vành hái xuống, nguyên lai người này cũng là Tần Mạch Tông, lần này đón dâu, giữ nguyên kế hoạch hẳn là từ ta tự mình mang lên Hỏa Linh Đan, thế nhưng là không ngờ bị Hàn Thanh Thạch nhóm người kia mù pha trộn, sau cùng bị Tạ Thiên Hải đạt được, là tiểu nhân hành sự bất lực, mời thiếu chủ thứ tội. Đã rõ ràng lỗi lầm của mình, vậy ngươi biết nên làm như thế nào đi?" Giang Bất Ngữ vừa dứt lời, lập tức rút ra Xích Luyện Kiếm, một cổ trích nhiệt kiếm khí trong nháy mắt từ Tần Mạch Tông trước người phiêu nhiên mà qua, trên mặt đất vạch ra một vết kiếm hằn sâu. "Thuộc hạ biết. Bất quá, ngươi cũng đừng để hắn chết quá sớm, ta muốn để hắn sống không bằng chết, sống được cùng heo chó một dạng." Giang Bất Ngữ mỗi lần nghe được Tạ Thiên Hải ba chữ, tâm lý đều sẽ nhớ tới lòng đất hắc hội thảm bại một màn kia. "Thuộc hạ cái này phải." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, Thiên Hải bọn họ phải nắm chặt thời gian lên đường, tiến về Trầm Giang nên đón Trầm Tử Cẩn. Bởi vì trước đó thích khách dạ tập một chuyện, Nhượng Lan Thành lo lắng trên đường hội lần nữa gặp tập kích, thế là lần này xuất hành, lại nhiều phái ra hai đội thuê mướn linh giả hộ tống. Từ Lan gia đến Trầm Gia khoảng cách cũng không xa, chỉ có hai cái thành khoảng cách. Buổi trưa còn chưa tới, Thiên Hải cùng những người khác liền đã chạy tới Trầm Gia. Trầm Gia thiếu chủ Lặng Yên sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Trầm Gia ngoài cửa giờ phút này không bình thường náo nhiệt, rất nhiều người đều muốn lại gần dính điểm hỉ khí. Thiên Hải hướng trong phủ nhìn một cái, bên trong phủ lên một trương thật dài xa hoa thảm đỏ, một mực kéo dài đến đại môn. Tần Bạch Công khiến người khác ở ngoài cửa chờ đợi Trầm Tử Cần đi ra, hắn làm theo kêu lên Lăng Tiêu Tiêu, Thiên Hải cùng Hàn Thanh Thạch cùng nhau tiến vào Trầm Gia, tìm đến gia chủ Trầm Hàn. Trầm Hàn gặp đón dâu thời gian cũng nhanh đến, thế là mau chóng mang theo Tần Bạch Công cùng Thiên Hải bọn họ đi vào một gian cực kỳ căn phòng bí ẩn, gặp hắn mở ra một chỗ cửa ngầm chốt mở về sau, một mình đi vào một cái mật thất, qua gần mười mấy phút mới từ bên trong đi ra. Cầm trong tay hắn một cái văn có dị tộc đồ đằng ám sắc hộp gỗ, ở trên trời biển bốn người trước mặt mở ra hộp, bên trong chứa một khóa xích sắc đang lượn, đây chính là Hỏa Linh Đan. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy ngàn năm, Hỏa Linh Đan còn nhẹ hơi nổi lơ lửng một trận khắc hương khí, để cho người ta khí huyết sôi trào. Việc này không nên chậm trễ, Thiên Hải cấp tốc đem Hỏa Linh Đan giấu ở trên người. Chờ đến tân nương lên tiểu hoa, bọn họ nắm chặt thời gian lăn ra. Trên đường trở về, Thiên Hải không bình thường cẩn thận cảm ứng linh khí bốn phía, nhưng chúng quanh người qua đường số lượng quá nhiều, cảm ứng thời gian càng lâu, hắn càng cảm thấy mỏi mệt. Chờ bọn hắn đi ra Trầm Gia thành, đi vào vùng ngoại ô, cái này cũng là mọi người lớn nhất nên để cao cảnh giác khu vực. Thẳng đến mọi người đi vào một mảnh tương đối chật hẹp đường núi, 5-6 mét độ rộng, con đường hai bên đều dài hơn đầy đại thụ che trời, cùng hoa cỏ cùng lùm cây. Không ngờ lúc này, Lăng Tiêu Tiêu nữ nhân ngốc này thế mà lấy mọi người đi mệt làm lý do, nhường mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Bởi vì Tần Bạch Công là lần này đón dâu người phụ trách chủ yếu, cho nên Lăng Tiêu Tiêu, những người khác nhiều ít vẫn là hội nghe một chút. Thiên Hải, Diêu Lâm cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ sau khi nghe được, khiếp sợ không gì sánh nổi, nơi này là trên đường trở về chỗ nguy hiểm nhất, bọn họ ước gì mau chóng rời đi chỗ này, Lăng Tiêu Tiêu lại làm cho mọi người nghỉ ngơi. Thiên Hải bị tức đến có chút dựng râu trừng mắt, may mắn vẫn không chờ bọn hắn mở miệng, Lan Thành thuê mướn hai chi linh giả đều biểu thị phản đối, bởi vì bọn hắn xem như linh đánh thuê, thân kinh bách chiến, biết rõ loại địa phương này thích hợp nhất mai phục đánh lén, tại sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thế là Tần Bạch Công lập tức tiến lên dạy dỗ Lăng Tiêu Tiêu, cũng nhượng mọi người tiếp tục đi đường. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu Tiêu cũng làm trễ mãi không thiếu thời gian. Làm sao rồi, trên đường đi một mực nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, không phải là thân thể không thoải mái đi? Thiên Hải nhìn một chút Hàn Thanh Thạch sắc mặt, quan tâm nói. Hàn Thanh Thạch cau mày, thân thể còn có chút hơi run rẩy, ta tối hôm qua cho chúng ta lần này đón dâu bói một tràng, kết quả chỉ có bốn chữ, hỏa sát thân. Chương 183, Thiên Hải bị phế, hợp hoan bị đoạn. 1. Thiên Hải, Diêu Lâm cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ sau khi nghe được, khiếp sợ không gì sánh nổi, nơi này là trên đường trở về chỗ nguy hiểm nhất, bọn họ ước gì mau chóng rời đi chỗ này, Lăng Tiêu Tiêu lại làm cho mọi người nghỉ ngơi. Thiên Hải bị tức đến có chút dựng râu trừng mắt, may mắn vẫn không chờ bọn hắn mở miệng, Lan Thành thuê mướn hai chi linh giả đều biểu thị phản đối, bởi vì bọn hắn xem như linh đánh thuê, thân kinh bách chiến, biết rõ loại địa phương này thích hợp nhất mai phục đánh lén, tại sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thế là Tần Bạch Công lập tức tiến lên dạy dỗ Lăng Tiêu Tiêu, cũng nhượng mọi người tiếp tục đi đường. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu Tiêu cũng làm trễ mãi không thiếu thời gian. Làm sao rồi, trên đường đi một mực nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, không phải là thân thể không thoải mái đi? Thiên Hải nhìn một chút Hàn Thanh Thạch sắc mặt, quan tâm nói. Hàn Thanh Thạch cau mày, thân thể còn có chút hơi run rẩy, ta tối hôm qua cho chúng ta lần này đón dâu bói một tràng, kết quả chỉ có bốn chữ, hỏa sát thân. Thiên Hải không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin, nhất là tại cái này loại tình huống đặc biệt. Ngay tại mọi người tiếp tục đi về phía trước không lâu, mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, nhượng mọi người không thể không khẩn trương lên. Đột nhiên, có người kêu to nói, mau nhìn, cái kia là cái gì? Mọi người lập tức hướng nơi xa nhìn lại, nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thiên Hải bởi vì quá mệt mỏi, vừa rồi cũng không có phát giác được, hắn lúc này hai mắt nhắm lại, cảm ứng được ngoài trăm thước, chí ít có 70-80 con hung tàn linh thú, như là đói bụng thật lâu, cùng tính đại phát, điên cuồng hướng bọn họ cái phương hướng này vào tới. Đối mặt loại này khẩn cấp tràn diện, đối với đón dâu trong đội ngũ bình dân tới nói, tự nhiên là vô cùng ít thấy, bọn họ hoảng hốt đến có chút tự loạn trận cước. Tần Bạch Công lập tức trấn an tâm tình của bọn hắn, cũng nhượng sau lưng ngọn núi đằng, Thạch Thông Thiên còn có trăm dặm Vân Mộng cùng một chỗ hộ tống đón dâu đội ngũ, bảo vệ bọn hắn hướng một cái khác đầu khá xa đường nhỏ rời đi. Hàn Thanh Thạch cũng làm cho Diêu Lâm, Hồng Nghiên, Liên Tinh, Yêu Chi bốn người đuổi theo, đồng thời còn cùng hai chi lính đánh thuê thủ lĩnh đơn giản thương lượng một phen, đem hai chi lính đánh thuê tách ra, trong đó một chi lưu lại, mà một cái khác làm theo toàn lực qua bảo hộ đón dâu đội ngũ. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn bảo vệ Trầm Tử Cần an toàn, đón dâu đội ngũ cũng rất trọng yếu. Vạn trên đường đi lại phát sinh cái gì đột phát tình huống, nếu như chỉ có mấy người bảo hộ, căn bản bất lực tới, trong đội ngũ những thị nữ kia cùng bình dân rất có thể sẽ vì bảo trụ mạng của mình, bước xuống tiểu hoa, chính mình chạy trốn. Mắt thấy đám kia linh thú không đủ trăm mét, Thiên Hải phát hiện, trong bầy thú không chỉ có thương lang, huyền hổ, huyết vân báo, tự sĩ tượng, sư thú thú, thế mà liền lôi sư đều xuất động, không khỏi nhượng hắn vạn phần kinh ngạc. Gặp nên thân nhân nhanh chóng nhanh rời đi, mọi người mới quyết định buông tay đánh cược một lần. Bây giờ trên đường núi, chỉ còn lại có Thiên Hải, Hàn Thanh Thạch, Tần Mạch Công, Lăng Tiêu Tiêu, cùng một chi 20 người lính đánh thuê. Thiên Hải cảm ứng được đám kia linh thú tu vi đều vượt qua tầng giai, chính mình rất có thể không phải là đối thủ, vừa rồi vì để cho Liên Tinh bảo hộ Diêu Lâm bọn họ, tận lực đem thanh vũ kiếm cho nàng, chính mình tay không tất sát, thật đúng là hao tổn tâm trí. Tức thì, không đợi linh thú xông lại, bọn họ liền đã vọt vào linh trong bầy thú, Thiên Hải liên tiếp thả ra hai cỗ lôi điện áo ngoài, nhanh chóng đánh ra hai đạo lôi mình, tuy nhiên lại chỉ có thể đánh bại một cái. Những cái kia linh thú chẳng biết tại sao, hoàn toàn giống như là phê thuốc kích thích một dạng cực độ điên cuồng, song mắt đỏ bừng, linh khí còn đang không ngừng bạo tăng. Bất quá, những cái này cũng chỉ có Thiên Hải có thể cảm ứng được, tuy nhiên Hàn Thanh Thạch tinh thần tu vi rất cao, có thể vẹn vẹn chỉ giới hạn ở trận pháp. Khi hắn phát hiện chính cùng chính mình tiến hành sinh tử đấu hai cái huyền hổ, linh khí đột nhiên tăng dài đến tam giai nhị tinh, cái này khiến hắn càng khó có thể tin, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, những linh thú này chẳng lẽ bật học hay sao? Thiên Hải bị chúng nó ép sát đến từng bước một rút lui, nhưng đột nhiên, hai cái huyền hổ vừa mới tăng tới tam giai tam tinh, không khỏi thất khiếu bạo huyết, ngã xuống đất chết rồi. Thấy cảnh này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là tình huống vạn phần nguy cơ, thực sự không có thời gian hảo hảo nghĩ lại, hắn vì chính mình may mắn tránh thoát một kiếp, thở dài một hơi. Ai ngờ, bọn họ lúc này ngửi được một cỗ mùi thơm phấn hoa vị, Thiên Hải cẩn thận vừa nghe, là từ đường núi hai bên trong bụi hoa truyền đến. Hắn vừa hướng chỗ ấy trông đi qua, liền có hơn 20 cái người áo đen từ trong bụi hoa lao ra. Thiên Hải vốn định tranh thủ thời gian đứng dậy, đi giúp Hàn Thanh Thạch bọn họ, có thể trên người linh khí cũng đang không ngừng tiêu tán, chẳng lẽ là những cái kia phấn hoa mùi thơm? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, liền xông lên 4-5 cái người áo đen, đem hắn bao bọc vây quanh. Thiên Hải cùng bọn hắn không ngừng chiến đấu, bởi vì linh khí càng ngày càng ít, một mực ở vào hạ phòng, còn bị bọn họ làm cho hướng đường núi một đầu đường mòn thoát đi, cũng không biết Tần Bạch Công cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Theo sát chính mình 5 cái người áo đen, tu vi rất cao, đều là nhị giai lục tinh linh giả, một mực đang phía sau mình theo đuổi không bỏ. Bọn họ trọn vẹn cuốn Thiên Hải gần nửa giờ, Thiên Hải cảm giác trên người linh khí đã còn thừa không nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chính mình rất có thể sẽ biến thành dưới kiếm của bọn hắn vong hồn. Thế là, hắn lập tức nhảy đến không trung, nhượng Quỷ Hỏa đem một bộ phận huyết sắc linh khí truyền cho mình. Thiên Hải cấp tốc đem huyết sắc linh khí ngưng kết thành huyết lôi, trên người mình không ngừng cuốn quanh, sau đó đối dưới thân 5 cái thích khách phóng thích bạo lôi đỏ mưa. Bọn họ 5 người vẫn hoàn toàn không biết Thiên Hải đang làm cái gì, có thể khi bọn hắn nhìn thấy huyết lôi lóe lên một khắc này, chính mình cách tử vong đã chỉ còn cách xa một bước. Hơn 10 đạo huyết lôi tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất nổ ra rất nhiều hầm động, tiếp lấy lại trên mặt đất không ngừng qua lại càn quét va nhau. Thẳng đến những người kia bị triệt để điện hoàn toàn thay đổi, như là thác quỷ, Thiên Hải mới rơi xuống từ trên không. Bất quá giờ phút này, hắn đã không có một tia linh khí. Nghĩ không ra vừa rồi phấn hoa vị lại có như thế kỳ hiệu. Hắn lo lắng một chiêu này nếu để cho Diêu Lâm, Liên Tinh mấy người bọn hắn đụng phải, chẳng phải là rất nguy hiểm, hắn vẫn trông cậy vào Liên Tinh có thể bảo hộ tốt các nàng. Hắn trầm tư suy nghĩ về sau, rốt cục nghĩ đến một sách, từ trên thân lấy ra một khỏa thả thú đan, hô to một tiếng, "Tất Phương, lần này lại muốn xin người hỗ trợ. Chủ nhân vì sao đối ta khách khí như vậy, muốn để cho ta đi ra, tùy thời đều có thể kêu to ta." Tất Phương lập tức biến thành liệt diễm vượng hoàng linh thú trạng thái, cực lớn vũ vực từ từ khẽ khởi, đứng tại không trung. "Tất Phương, ngươi nhanh đi tìm Diêu Lâm bọn họ vừa đi không lâu, lấy tốc độ của ngươi nhất định có thể đuổi kịp, ngươi có thể không cần hiện thân, nghĩ biện pháp đem nơi này tình huống chi tiết nói cho các nàng biết." Thiên Hải nói xong, Tất Phương vũ vực chấn động, cấp tốc chiếu hắn ý tứ đi làm. Cũng không lâu lắm, không biết lại từ đâu bên trong toát ra một người áo đen, ở trên trời biển sau lưng phi thân nhảy lên, tay cầm linh kiếm mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái. Trước mắt sắp đâm trúng Thiên Hải phía sau lưng, căn bản không kịp tránh tránh. Thiên Hải, Diêu Lâm cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ sau khi nghe được, khiếp sợ không gì sánh nổi, nơi này là trên đường trở về chỗ nguy hiểm nhất, bọn họ ước gì mau chóng rời đi chỗ này, Lăng Tiêu Tiêu lại làm cho mọi người nghỉ ngơi. Thiên Hải bị tức đến có chút dựng râu trừng mắt, may mắn vẫn không chờ bọn hắn mở miệng, Lan Thành thuê mướn hai chi linh giả đều biểu thị phản đối, bởi vì bọn hắn xem như linh đánh thuê, thân kinh bách chiến, biết rõ loại địa phương này thích hợp nhất mai phục đánh lén, tại sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thế là Tần Bạch Công lập tức tiến lên dạy dỗ Lăng Tiêu Tiêu, cũng nhượng mọi người tiếp tục đi đường. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu Tiêu cũng làm trễ mãi không thiếu thời gian. "Làm sao rồi? Trên đường đi một mực nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, không phải là thân thể không thoải mái đi?" Thiên Hải nhìn một chút Hàn Thanh Thạch sắc mặt, quan tâm nói. Hàn Thanh Thạch cau mày, thân thể còn có chút hơi run rẩy, "Ta tối hôm qua cho chúng ta lần này đón dâu bói một tràng, kết quả chỉ có 4 chữ: hỏa sát thân." Thiên Hải không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin, nhất là tại cái này loại tình huống đặc biệt. Ngay tại mọi người tiếp tục đi về phía trước không lâu, mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, nhượng mọi người không thể không khẩn trương lên. Đột nhiên, có người kêu to nói, "Mau nhìn, cái kia là cái gì?" Mọi người lập tức hướng nơi xa nhìn lại, nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thiên Hải bởi vì quá mệt mỏi, vừa rồi cũng không có phát giác được, hắn lúc này hai mắt nhắm lại, cảm ứng được ngoài trăm thước, chí ít có 70, 80 con hung tàn linh thú, như là đói bụng thật lâu, cùng tính đại phát, điên cuồng hướng bọn họ cái phương hướng này vào tới. Đối mặt loại này khẩn cấp trang diện, đối với đón dâu trong đội ngũ bình dân tới nói, tự nhiên là vô cùng ý thấy, bọn họ hoảng hốt đến có chút tự loạn trận cước. Tần Bạch Công lập tức trấn an tâm tình của bọn hắn, cũng nhượng sau lưng ngọn núi đằng, Thạch Thông Thiên còn có trăm dặm vân mộng cùng một chỗ hộ tống đón dâu đội ngũ, bảo vệ bọn hắn hướng một cái khác đầu khá xa đường nhỏ rời đi. Hàn Thanh Thạch cũng làm cho Diêu Lâm, Hồng Nghiên, Liên Tinh, Yêu Chi bốn người đuổi theo, đồng thời còn cùng hai chi lính đánh thuê thủ lĩnh đơn giản thương lượng một phen, đem hai chi lính đánh thuê tách ra, trong đó một chi lưu lại, mà một cái khác làm theo toàn lực qua bảo hộ đón dâu đội ngũ. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn bảo vệ trầm tử cần an toàn, đón dâu đội ngũ cũng rất trọng yếu. Vạn trên đường đi lại phát sinh cái gì đột phát tình huống, nếu như chỉ có mấy người bảo hộ, căn bản bất lực tới. Trong đội ngũ những thị nữ kia cùng bình dân rất có thể sẽ vì bảo trụ mạng của mình, vứt xuống kiệu hoa, chính mình chạy trốn. Mắt thấy đám kia linh thú không đủ trăm mét, Thiên Hải phát hiện, trong bầy thú không chỉ có thương lang, huyền hổ, huyết vân báo, cự sĩ tượng, sư thiếu thú, thế mà liền lôi sư đều xuất động, không khỏi lượng hắn vạn phần kinh ngạc. Gặp nên thân nhân nhanh chóng nhanh rời đi, mọi người mới quyết định buông tay đánh cược một lần. Bây giờ trên đường núi, chỉ còn lại có Thiên Hải, Hàn Thanh Hạch, Tần Mạch Công, Lăng Tiêu Tiêu, cùng một chi 20 người lính đánh thuê. Thiên Hải cảm ứng được đám kia linh thú tu vi đều vượt qua tầng giai, chính mình rất có thể không phải là đối thủ. Vừa rồi vì để cho Liên Tinh bảo hộ Diêu Lâm bọn họ, tận lực đem thanh vũ kiếm cho nàng, chính mình tay không tất sát, thật đúng là hao tổn tâm trí. Tức thì, không đợi linh thú xông lại, bọn họ liền đã vọt vào linh trong bầy thú. Thiên Hải liên tiếp thả ra hai cỗ lôi điện áo ngoài, nhanh chóng đánh ra hai đạo lôi mình, tuy nhiên lại chỉ có thể đánh bại một cái. Những cái kia linh thú chẳng biết tại sao, hoàn toàn giống như là phê thuốc kích thích một dạng cực độ điên cuồng, song mắt đỏ bừng, linh khí còn đang không ngừng bạo tăng. Bất quá, những cái này cũng chỉ có Thiên Hải có thể cảm ứng được, tuy nhiên Hàn Thanh Thạch tinh thần tu vi rất cao, có thể bèn bèn chỉ giới hạn ở trận pháp. Khi hắn phát hiện chính cùng chính mình tiến hành sinh tử đấu hai cái huyền hổ, linh khí đột nhiên tăng dài đến tam giai nhị tinh, cái này khiến hắn càng khó có thể tin, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, những linh thú này chẳng lẽ bật học hay sao? Thiên Hải bị chúng nó ép sát đến từng bước một rút lui, nhưng đột nhiên, hai cái huyền hổ vừa mới tăng tới tam giai tam tinh, không khỏi thất khiếu bạo huyết, ngã xuống đất chết rồi. Thấy cảnh này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là tình huống vạn phần nguy cơ, thực sự không có thời gian hảo hảo nghĩ lại, hắn vì chính mình may mắn tránh thoát một kiếp, thở dài một hơi. Ai ngờ, bọn họ lúc này ngửi được một cỗ mùi thơm phấn hoa vị, Thiên Hải cẩn thận vừa nghe, là từ đường núi hai bên trong bụi hoa chuyển đến. Hắn vừa hướng chỗ ấy trông đi qua, liền có hơn 20 cái người áo đen từ trong bụi hoa lao ra. Thiên Hải vốn định tranh thủ thời gian đứng dậy, đi giúp Hàn Thanh Thạch bọn họ, có thể trên người linh khí cũng đang không ngừng tiêu tán, chẳng lẽ là những cái kia phấn hoa mùi thơm. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, liền xông lên 4-5 cái người áo đen, đem hắn bao bọc vây quanh. Thiên Hải cùng bọn hắn không ngừng chiến đấu, bởi vì linh khí càng ngày càng ít, một mực ở vào hạ phòng, còn bị bọn họ làm cho hướng đường núi một đầu đường mòn thoát đi, cũng không biết Tần Bạch Công cùng Hàn Thanh Thạch bọn họ tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Theo sát chính mình năm cái người áo đen, tu vi rất cao, đều là nhị giai lục tinh linh giả, một mực đang phía sau mình theo đuổi không bỏ. Bọn họ trọn vẹn cuốn Thiên Hải gần nửa giờ, Thiên Hải cảm giác trên người linh khí đã còn thừa không nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chính mình rất có thể sẽ biến thành dưới kiếm của bọn hắn bóc hồn. Thế là, hắn lập tức nhảy đến không trung, nhượng quỷ hỏa đem một bộ phận huyết sắc linh khí truyền cho mình. Thiên Hải cấp tốc đem huyết sắc linh khí ngưng kết thành huyết lôi, trên người mình không ngừng quấn quanh, sau đó đối dưới thân năm cái thích khách phóng thích bạo lôi đỏ mưa. Bọn họ năm người vẫn hoàn toàn không biết Thiên Hải đang làm cái gì, có thể khi bọn hắn nhìn thấy huyết lôi lóe lên một khắc này, chính mình cách tử vong đã chỉ còn cách xa một bước. Hơn 10 đạo huyết lôi tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trên mặt đất nổ ra rất nhiều hầm động, tiếp lấy lại trên mặt đất không ngừng qua lại càn quét va nhau. Thẳng đến những người kia bị triệt để điện hoàn toàn thay đổi, như là thang quỷ, Thiên Hải mới rơi xuống từ trên không. Bất quá giờ phút này, hắn đã không có một tia linh khí. Nghĩ không ra vừa rồi phấn hoa vị lại có như thế kỳ hiệu. Hắn lo lắng một chiêu này nếu để cho Diêu Lâm, Liên Tinh mấy người bọn hắn đụng phải, chẳng phải là rất nguy hiểm, hắn vẫn trông cậy vào Liên Tinh có thể bảo hộ tốt các nàng. Hắn trầm tư suy nghĩ về sau, rốt cục nghĩ đến một sách, từ trên thân lấy ra một khỏa thả thú đan, hô to một tiếng, "Tất Phương, lần này lại muốn xin người hỗ trợ. Chủ nhân vì sao đối ta khách khí như vậy, muốn để cho ta đi ra, tùy thời đều có thể kêu to ta." Tất Phương lập tức biến thành liệt diễm phượng hoàng linh thú trạng thái, cực lớn vũ dực từ từ phe phẩy, đứng tại không trung. "Tất Phương, ngươi nhanh đi tìm Diêu Lâm bọn họ vừa đi không lâu, lấy tốc độ của ngươi nhất định có thể đuổi kịp, ngươi có thể không cần hiện thân, nghĩ biện pháp đem nơi này tình huống chi tiết nói cho các nàng biết." Thiên Hải nói xong, Tất Phương vũ dực chấn động, cấp tốc chiếu hắn ý tứ đi làm. Cũng không lâu lắm, không biết lại từ đâu bên trong toát ra một người áo đen, ở trên trời biển sau lưng phi thân nhảy lên, tay cầm linh kiếm mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái. Trước mắt sắp đâm trúng Thiên Hải phía sau lưng, căn bản không kịp tránh tránh. Chương 184, Thiên Hải bị phế, Hợp Hoan bị đoạn. 2. Tất Phương, ngươi nhanh đi tìm Diêu Lâm bọn họ vừa đi không lâu, lấy tốc độ của ngươi nhất định có thể đuổi kịp, ngươi có thể không cần hiện thân, nghĩ biện pháp đem nơi này tình huống chi tiết nói cho các nàng biết. Thiên Hải nói xong, Tất Phương vũ dục chấn động, cấp tốc chiếu hắn ý tứ đi làm. Cũng không lâu lắm, không biết lại từ đâu bên trong toát ra một người áo đen, ở trên trời biển sau lưng phi thân nhảy lên, tay cầm linh kiếm mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái. Trước mắt sắp đâm trúng Thiên Hải phía sau lưng, căn bản không kịp tránh tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu Tiêu kịp thời chạy đến. Phốc thử, chỉ gặp nàng một kiếm đánh chết đối phương. Thiên Hải kéo lấy mệt mỏi thân thể xoay người, phát hiện nàng cứu mình nhất mệnh, mới vừa rồi còn ở trong lòng nói nàng là cái ngu ngốc nữ nhân, giờ phút này thật là có chút băn khoăn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Thanh Thạch cùng Tần Bạch Công bọn họ người đâu? Thiên Hải gấp gáp hỏi. Ta bị mấy cái người áo đen truy sát thật lâu, ta cũng không biết bọn họ hiện tại đến cùng ở đâu. Thiên Hải lúc này hai mắt nhắm lại, thử nghiệm qua cảm ứng Hàn Thanh Thạch bọn họ linh khí lưu động. Nhưng đột nhiên, mình bị một thanh vô cùng băng lãnh mũi tên đâm trúng ngực phải, Thiên Hải đột nhiên trừng lớn hai mắt, nguyên lai lại là Lăng Tiêu Tiêu. Hừ. Nàng giờ phút này khẽ miệng một phát, dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn lên trời biển. Thiên Hải bị đâm ngã trên mặt đất, không ngừng đang hỏi nàng, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi mệnh tiện, đắc tội không nên đắc tội người, nhỏ như vậy nhân vật, thế mà vẫn dám đắc tội đại nhân vật. Lăng Tiêu Tiêu y nguyên không muốn thu hồi kiếm của nàng, mặc cho thiên hà huyết dịch không ngừng tùy ý chảy ra. Ta tại Thần Diễm Đường cũng không có ngốc bao lâu, đến cùng hội đắc tội người nào? Thiên Hải bán tín bán nghi hỏi. Vấn đề này à, đợi chút nữa liền từ một người khác đến trả lời ngươi đi, đương nhiên, cái này cần nhìn ngươi còn có thể thở dốc bao lâu, nếu là không cẩn thận chết rồi, trên người ngươi hỏa linh đan, ta cũng chỉ phải trước cầm đi. Lăng Tiêu Tiêu giữ tận vừa cười vừa nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, trong miệng nàng chỉ người lập tức phi thân xuất hiện. Thiên Hải vô lực hướng đối phương chỗ ấy nhìn lại, sau khi thấy, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, chịu đựng ở ngực kịch liệt đau nhức, dùng hết toàn lực, cực kỳ không cam lòng la lớn, Tần Bạch Công, tại sao có ngươi? Thiên Hải huynh đệ, ngươi trước đừng kích động, dạng này sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh. Tần Bạch Công hai tay bằng nắm, lộ ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, có người cũng không muốn nhượng ngươi chết quá nhanh, hắn muốn để cho chúng ta tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết, sống được giống heo chó một dạng. Trong miệng các ngươi nói người kia đến cùng là ai? Thiên Hải vô cùng cừu hận căm tức nhìn Tần Bạch Công. Nói cho ngươi cũng không sao, muốn người giết ngươi, gọi Giang Bất Ngữ. Tần Bạch Công cảm thấy lấy Thiên Hải thân phận, chưa hẳn biết Giang Bất Ngữ tên, dù sao Giang Bất Ngữ làm việc luôn luôn cực kỳ thần bí, bình thường không sẽ tự mình xuất thủ. Giang Bất Ngữ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn tại sao phải lấy tính mạng của ta? Thiên Hải không bình thường nghi hoặc. Ta đây cũng không biết, huống chi, giết người cần đòi lý do à? Giang thiếu chủ chỉ là không muốn tự mình động thủ thôi. Tần Bạch Công hừ cười một tiếng. Thiên Hải lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, các ngươi bên ngoài là Thần Diễm Đường người, kỳ thực lại tại vì Giang Bất Ngữ bán mạng, nguyên lai các ngươi là Xích Kình Đường phái tới tiềm phục tại Thần Diễm Đường người. Ha ha ha, Tần Bạch Công cười to nói, xem ra ngươi biết vẫn thật không ít ta, vẫn còn biết Giang thiếu chủ là Xích Kình Đường người, là ta đánh giá thấp ngươi, vậy ta liền càng không thể sống được quá lâu, nếu như không phải Giang thiếu chủ có lệnh, ta còn thực sự muốn hiện tại liền giết ngươi. Hắn nói, lập tức vận hành một cỗ cực mạnh linh khí, liên tiếp đánh tới Thiên Hải tứ chi bên trên, đem Thiên Hải sở hữu gân mạch hết thảy đánh gãy. A! Thiên Hải trong nháy mắt cảm giác được cơ thể của mình bị xé nứt, phát ra một trận tê tâm liệt phế cuồng khiếu âm thanh. Tạ Thiên Hải, từ đó ngươi chính là người phế nhân, chỉ sợ liền đứng lên đều khó có khả năng, ngươi hẳn là cảm tạ Giang Bất Ngữ không để cho ta giết ngươi. Tần Bạch Công Nhiệt thì nói, Hàn Thanh Thạch người đâu, ngươi đem hắn thế nào? Thiên Hải cố nén trên người kịch liệt đau nhức, suy yếu mà hỏi. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, vẫn muốn biết Hàn Thanh Thạch hạ lạc. Tần Bạch Công lắc đầu, phát ra xì 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 một trận thanh âm, cười nói, ta cũng không thể đem các ngươi đều giết sạch đi, nếu như các ngươi đều đã chết, trang chủ nhất định sẽ hoài nghi chúng ta, một khi hắn bắt đầu tra rõ thân phận của chúng ta, theo Thần Diễm Đường tầng cao nhất những người kia thế lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tra ra nguyên nhân, ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tần Bạch Công cố ý giả ra hủy khuất ngữ khí, nói ra, nói như vậy, vừa rồi những cái kia linh thú cùng thích khách đều là các ngươi phái tới. Thiên Hải nghe ra được Tần Bạch Công nói bóng gió, hắn lần này chỉ cần giết mình, những người khác bình an vô sự. Linh thú là chúng ta cố ý an bài, về phân tích khách nhà, ta chỉ có thể nói ban đầu vốn là có, chỉ là bị chúng ta thuận liền lợi dụng mà thôi. Theo như nhu cầu, ta vốn đang tại vì thích khách chuyện xảy ra sầu, nghĩ không ra liền lao tiên đều muốn cho ngươi chết, ngươi cũng đừng làm tiếp phản kháng vô vị, an tâm chờ chết đi. Tần Bạch Công vì chính mình cái này một diệu kế cảm thấy không bình thường đắc ý. Hừ, Tần Bạch Công, ngươi vẫn nói với hắn như thế nói nhảm làm cái gì? Đổi lại là ta, giữ lại cũng là tai họa, còn không bằng một kiếm giết hắn. Lăng Tiêu Tiêu cười trêu nói, Giang thiếu chủ có lệnh, chúng ta không thể chống lại, ta đợi chút nữa cũng là người ta đem hắn mang ra Duyên Giang thành, nhượng hắn xa cách nơi này, lưu lạc hoang dã, nhận hết người khác ức hiếp, qua không được mấy ngày, hắn cũng sẽ tự mình chết mất, tại sao phải làm bẩn tay của mình đây? Tần Bạch Công nói, từ Lăng Tiêu Tiêu trong tay tiếp nhận kiếm của nàng, tốt không do dự đâm vào Thiên Hải bắt đuổi, đồng thời đem lưới kiếm đâm xuống mặt đất. Một kiếm này, lần nữa nhượng Thiên Hải thống khổ đến chết đi xuống lại, trên mặt gân xanh tất cả đều phồng lên, lần này liền lớn tiếng gọi khí lực cũng không có, kém chút liền đã hôn mê. Hắn liều mạng tập trung ý thức của mình, bởi vì hắn thật vô cùng sợ hãi nếu như chính mình nhắm mắt lại, rất có thể liền rốt cuộc tỉnh không tới. Tần Bạch Công mỗi ngày biển không nhúc nhích nằm trên mặt đất, liền dãy rủa đều không dãy rủa, liền đối với Lăng Tiêu Tiêu nói, đem trên người hắn hỏa linh đan lấy ra, trở về tốt hiến cho Giang thiếu chủ. Trang chủ bên kia làm sao bây giờ? Lăng Tiêu Tiêu hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nói Tạ Thiên Hải ham hỏa linh đan lực lượng, biện thủ, thừa dịp mọi người gặp được thời điểm nguy hiểm, vụ trộm mang theo hỏa linh đan chạy trốn. Cái chủ ý này không tệ, đến lúc đó sợ rằng cũng tìm không thấy Tạ Thiên Hải. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu Tiêu lập tức ở Thiên Hải trên thân vừa đi vừa về tìm tòi, không chỉ có tìm được hỏa linh đan, vẫn lục soát một khỏa thả thú đan, không có nghĩ đến cái này Tạ Thiên Hải còn có một khỏa thả thú đan ở trên người, tốt à, lấy cho chúng ta sử dụng. Thiên Hải tại mơ hồ trong ý thức, nghe được bọn họ trên người mình tìm tới thả thú đan, đó là Diệp Hợp Hoan, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lấy đi. Hắn cắn chặt hàm răng, dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng, giơ hai tay lên gắt gao bắt lấy Tần Mạch Công chân, cực hư nhược cầu xin nói, ta van cầu ngươi, đem viên kia thả thú đan trả lại cho ta.
các ngươi muốn cho ta
làm cái gì?
Ta đều đáp ứng các ngươi.
Xem ra viên này thả thú đan đối ngươi rất trọng yếu nha, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, sẽ là như thế nào linh thú, có thể để ngươi coi trọng như vậy.
Lăng Tiêu Tiêu lập tức hướng thả thú đan bên trong rót vào linh khí của mình, có thể mặc kệ chính mình làm sao làm, đều không thể nhượng linh thú đi ra, lòng tràn đầy nghi ngờ quay người hỏi Tần Bạch Công, đây là có chuyện gì?
Tần Bạch Công tiếp nhận thả thú đan, tự nhìn kỹ một lúc, thử cười một tiếng, nói, nghĩ không ra hắn Tạ Thiên Hải thế mà vẫn nhận biết lợi hại như thế phong ấn cao nhân, nếu như ta đoán không lầm, hắn viên này thả thú đan hẳn là dùng huyết tế phong ấn luyện chế mà thành, chỉ có huyết tế người linh khí mới có thể sử dụng.
Chiếu ngươi nói như vậy, vậy cái này quả thả thú đan chẳng phải là hoàn toàn vô dụng?
Vậy nhưng chưa hẳn, thả thú đan phong ấn ta cũng có biết một hai, huống chi gia tộc của ngươi tại suy bại trước, không phải cũng đồng dạng am hiểu phong ấn như sao?
Điều này cũng đúng, nếu như cẩn thận qua suy nghĩ một phen, có lẽ thật đúng là có thể giải trừ viên này thả thú đan phong ấn.
Lăng Tiêu Tiêu cười nói,
vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh đi về đi, miễn cho bị những người khác hoài nghi. Tần Bạch Công lộ ra càng ngày càng đắc ý ánh mắt, sau cùng nhìn chằm chằm Thiên Hải một cái.
Chương 185, ngươi trong mắt ta cũng là xuất sinh.
Thiên Hải cắn chặt hàm răng, dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng, giơ hai tay lên gắt gao bắt lấy Tần Bạch Công chân, cực hư nhược cầu xin nói, ta van cầu ngươi,
đem nàng
trả lại cho ta.
Các ngươi muốn cho ta
làm cái gì?
Ta đều đáp ứng các ngươi.
Ừ, nghĩ hay lắm, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, sẽ là như thế nào linh thú, có thể để ngươi coi trọng như vậy.
Lăng Tiêu Tiêu lập tức hướng thả thú đang bên trong rót vào linh khí của mình, có thể mặc kệ chính mình làm sao làm, đều không thể nhượng linh thú đi ra, lòng tràn đầy nghi ngờ quay người hỏi Tần Bạch Công, đây là có chuyện gì?
Tần Bạch Công tiếp nhận thả thú đan, tự nhìn kỹ một lúc, thử cười một tiếng, nói, nghĩ không ra hắn Tạ Thiên Hải thế mà vẫn nhận biết lợi hại như thế phong ấn cao nhân, nếu như ta đoán không lầm, hắn viên này thả thú đan hẳn là dùng huyết tế phong ấn luyện chế mà thành, chỉ có huyết tế người linh khí mới có thể sử dụng.
Chiếu ngươi nói như vậy, viên này thả thú đan chẳng phải là hoàn toàn vô dụng?
Vậy nhưng chưa hẳn, thả thú đan phong ấn ta cũng có biết một hai, huống chi
ngươi quên gia tộc của ngươi tại suy bại trước, không phải cũng đồng dạng am hiểu phong ấn được sao?
Điều này cũng đúng, nếu như cẩn thận qua suy nghĩ một phen, có lẽ thật đúng là có thể giải trừ thả thú đan phong ấn.
Lăng Tiêu Tiêu linh quang nhất điểm, cười nói,
vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh đi về đi, miễn cho bị những người khác hoài nghi. Tần Bạch Công lộ ra càng ngày càng đắc ý ánh mắt, sau cùng nhìn chằm chằm Thiên Hải một cái,
đem nàng trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta.
Thiên Hải nhìn chòng chọc vào Tần Bạch Công,
đáng tiếc Tần Bạch Công lúc này đã bắt đầu đối viên này thả thú đan phong ấn lực sinh ra hứng thú, căn bản không muốn lại để ý tới dưới chân cái này một phế nhân, đá văng ra một chân sau cấp tốc rời đi.
Cũng không lâu lắm, đột nhiên bay ra hai cái người áo đen, đem Thiên Hải kháng trên vai, bọn họ là Phụng Giang Bất Ngữ chi mệnh, muốn tối xử quyết Thiên Hải. Tuy nhiên Giang Bất Ngữ lúc trước cùng Tần Bạch Công nói, cũng không muốn nhượng Tạ Thiên Hải nhanh như vậy sẽ chết mất, có thể trên thực tế, hắn hận không thể đem Thiên Hải nghiền xương thành tro. Tại Giang Bất Ngữ trong mắt dung không được một điểm hạt cát, chỗ có đắc tội hắn người đều phải chết, mà lại tử tướng nhất định phải rất lợi hại thảm, nếu không khó tiết mới đầu mối hận.
Điều khiển Thiên Hải bị hai người bọn họ bỏ vào trên lưng ngựa, một đường phi nước đại, hướng phía Duyên Giang thành vùng ngoại ô chạy như bay.
Trên đường này sốc này, nhượng Thiên Hải thần trí càng thêm không rõ rệt, thẳng đến hắn cũng không còn cách nào tập trung tinh thần lực, triệt để hôn mê.
Trong bóng tối,
Tạ Thiên Hải mau tỉnh lại.
Thiên Hải bị một trận không bình thường thanh âm quen thuộc đánh thức,
hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện chung quanh một mảnh đen kịt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy quỷ hỏa về sau, liền biết nơi này chỉ là mình lặng ý thức thế giới. Hắn lộ ra một bộ không bình thường tuyệt vọng biểu lộ, tức giận trong lòng càng ngày càng nặng, trở lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, đắng chắc nước mắt không ngừng chảy ra ngoài ra, nói, quỷ hỏa, ta có phải hay không đã chết?
Sắp thực sắp phải chết, liền kém một chút, lão phu cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ cho cùng.
Quỷ hỏa thở dài nói, ta muốn trở về cứu Hợp Hoan, nếu như bị bọn họ thả ra Hợp Hoan, nàng nhất định sẽ bị đám người cặn bã kia nhục nhã.
Quỷ hỏa, cầu ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta một chút.
Thiên Hải cực kỳ bi phẫn nói ra,
tại ngươi gân mạch toàn bị chấn đoạn một khắc này, ta cũng đã bắt đầu vì ngươi chữa trị, chỉ là lần này ngươi thương tích quá nặng, cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khỏi hẳn.
Phải bao lâu?
Thiên Hải nghẹn ngào nói,
một tháng, có lẽ còn muốn càng lâu.
Ha ha ha,
Thiên Hải tuyệt vọng cười nói, thật không biết có phải hay không là lão thiên mắt chó đuôi mù, đáng giận, đáng giận.
Đừng nói một tháng, liền một ngày ta cũng không chờ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?
Quỷ hỏa trầm mặc mấy giây, nếu như ngươi không phải muốn làm như thế, biện pháp chỉ có một cái, cũng là dùng lao phu huyết sắc linh khí trong thời gian ngắn kết nối ngươi đứt gãy gân mạch, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là làm như vậy, ít nhất phải tiêu hao lão phu cửu thành thậm chí mười thành linh khí, mà ngươi gân mạch cũng sẽ ở dưới áp lực cường đại, nhận càng thương nặng. Đến lúc đó đừng nói lao phu chỉ còn lại có một điểm linh khí, coi như có đầy đủ linh khí, cũng rất có thể không có năng lực sẽ giúp ngươi cứu chữa. Ngươi cần phải biết, đây tuyệt đối là một loại giết địch một vạn tự tổn 3000 cách làm. Ta khuyên ngươi tốt nhất các loại ta chậm rãi chữa trị xong ngươi gân mạch, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn.
Không, Thiên Hải nghẹn nào, không chút do dự nói, ta nhất định phải đi cứu Hợp Hoan.
Hắn sau khi tỉnh lại, tại chỉ có một điểm trong ý thức, phát hiện mình đã bị người áo đen dẫn tới một cái hoang tàn vắng vẻ thôn làng.
Trung quanh không ai, mà lại chỗ này không bình thường chán nản, so Duyên Giang thành chủ thành bần dân đường phố vẫn chán nản hơn.
Mấy năm trước, nơi này từng không bình thường náo nhiệt, chỉ là bởi vì biên cảnh chiến loạn, để trong này bình dân tử thương vô số, không thể không rời xa.
Bây giờ, cái thôn này biến thành sát thủ thích khách nhà viên, bọn họ có khi giết người, vì để tránh cho bị những người khác phát hiện, dẫn tới tai họa, bình thường sẽ đem người tới nơi này ngay tại chỗ giải quyết, sau đó tùy tiện tại thôn làng phụ cận tìm một chỗ chôn.
Mà mang theo Thiên Hải tới nơi này hai cái sát thủ cũng đang có ý này.
Hai người bọn họ xuống ngựa về sau, một người trong đó đưa tay đem Thiên Hải bên hông y phục một chảo, đem thân thể của hắn dùng lực ném tới mặt đất. Thiên Hải đã gân mạch đứt đoạn, tự nhiên đối tứ chi đau đớn không hề hay biết, chỉ là cái này một ném, nhượng hô hấp của hắn càng thêm khó khăn. Khác một người áo đen rút ra linh kiếm, chuẩn bị không bình thường gọn gàng xử lý sạch trước mắt cái này một phế nhân, tiểu tử, nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng tại đầu thai làm người, miễn cho lại tự rước lấy đục. Vậy ta nên đầu thai thành cái gì? Thiên Hải tuyệt vọng mệt là nói ra. Đương nhiên là xuất sinh. Xuất sinh chẳng lẽ cũng không phải là tính mạng à? Xuất sinh chẳng lẽ liền không có thống khổ sao? Thiên Hải bi vẫn mang to. Xuất sinh vừa ra đời liền nhất định bị người giết, đương nhiên sẽ không cảm thấy khổ sở. Nói đến đây, người áo đen hừ cười một tiếng, giơ cao linh kiếm, cảm thấy là thời điểm nên liễu kết đối phương tính mạng. Đột nhiên, một trận phi cầm gọi tiếng từ đằng xa không trung truyền đến. Hai người bọn họ nghiêng đầu sang chỗ khác xa xa nhìn lại, thấy được một cái toàn thân liệt diễm linh thú, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy giây liền đến trước mặt bọn hắn. Người áo đen muốn giết Thiên Hải về sau, lại đến xử lý cái này con linh thú, có thể bị đối phương vô vũ dực, đánh bay ra 7-8 mét bên ngoài, thẳng tác động phải tường đất bên trên. Một mặt 7-8 mét tường đất tại mãnh liệt va chạm qua đi, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Hải chuyển động con mắt, trong mơ hồ nhìn thấy này chỉ dừng lại ở không trung linh thú, là Tất Vương. Lúc này, tại quỷ hỏa trợ giúp dưới, dùng hết sắc linh khí ăn khớp sở hữu gân mạch đứt gãy chỗ, Thiên Hải cảm giác được thân thể của mình dần dần có chi giác, không lâu lắm, hắn trực tiếp đứng người lên, không khỏi nâng vừa bạn bên trong một mực đang quần quật lấy liên tục không ngừng hết sắc linh khí, một cỗ tiếp một cỗ. Sau khi đứng dậy, hắn mặt không thay đổi trầm thấp đầu, ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú trước mắt hai cái này ngã xuống đất người áo đen, một bên hướng bọn họ đi qua, một bên lạnh lùng nói, "Tất Vương, bọn họ giao cho ta xử trí." Thiên Hải từ dưới đất nhặt lên bọn họ rơi xuống linh kiếm, nghiêng nghiêng nắm chặt, từng bước một hướng đi bọn họ. Hắn trong một người áo đen chịu đựng trọng thương đứng người lên, nôn mấy ngụm máu, cấp tốc huy kiếm, chiêu Thiên Hải phương hướng chủ sát. Thiên Hải tại trên thân kiếm rót vào huyết sắc linh khí, mục đích ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cổ của đối phương, không nhìn đối phương bất luận cái gì công kích. Ngay tại song phương kiếm cùng kiếm bính đánh chớp mắt trong mấy mắt, bạch, trên không trung bay ra một chuỗi như là châu liêm đồng dạng huyết thủy. Thiên Hải lấy tốc độ cực nhanh đi tới người áo đen sau lưng, chỉ gặp người áo đen kia đầu lâu từ trên cổ rớt xuống, trên mặt vẫn dừng lại lấy một bộ kinh hoàng biểu lộ. Phản phất ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thiên Hải đem đầu lâu đá khắc một người áo đen trước mặt, đem đối phương dọa đến sợ mất mật, toàn thân run rẩy. Đi vào trước người hắn, Thiên Hải thấy đối phương đã bị dọa đến căn bản đứng không dậy nổi, thế là một tay nắm lên người áo đen cổ, không lưu tình chút nào một kiếm đâm vào đối phương trái tim. A! Người áo đen đau đến liều mạng hét thảm một tiếng. Nhưng Thiên Hải đã quên như thế nào đồng tình, như thế nào thương hại. Kỳ thực các ngươi trong mắt ta cũng là xuất sinh. Chương 186, hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông. Thiên Hải tại trên thân kiếm rót vào huyết sắc linh khí, mục đích ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cổ của đối phương, không nhìn đối phương bất luận cái gì công kích. Ngay tại song phương kiếm cùng kiếm bính đánh chớp mắt trong nháy mắt, bạch, trên không trung bay ra một chuỗi như là châu liêm đồng dạng huyết thủy. Thiên Hải lấy tốc độ cực nhanh đi tới người áo đen sau lưng, chỉ gặp người áo đen kia đầu lâu từ trên cổ rớt xuống, trên mặt vẫn dừng lại lấy một bộ kinh hoàng biểu lộ, phản phất ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thiên Hải đem đầu lâu đá khắc một người áo đen trước mặt, đem đối phương dọa đến sợ mất mật, toàn thân run rẩy. Đi vào trước người hắn, Thiên Hải thấy đối phương đã bị dọa đến căn bản đứng không dậy nổi, thế là một tay nắm lên người áo đen cổ, không lưu tình chút nào một kiếm đâm vào đối phương trái tim. A! Người áo đen đau đến liều mạng hét thảm một tiếng. Nhưng Thiên Hải đã quên như thế nào đồng tình, như thế nào thương hại. Kỳ thực các ngươi trong mắt ta cũng là xuất sinh. Tất Phương biến hóa thành hình người, cấp tốc chạy đến Thiên Hải bên người, đỡ lấy hắn. Chủ nhân, ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy? Tất Phương, Diêu Lâm bọn họ hiện tại ra sao? Bây giờ Thiên Hải vẫn như cũ lo lắng an nguy của bọn hắn. Chủ nhân, ngươi không cần phải lo lắng, ta tận mắt thấy bọn họ về tới Lang Gia. Tất Phương nhìn lấy vết thương chồng chất Thiên Hải, tâm lý vô cùng thương tâm khổ sở, gần như sắp muốn khóc lên. Thiên Hải để cho nàng biến trở về thả thú đan về sau, lập tức cưỡi lên ngựa, hướng Duyên Giang thành phương hướng phi nước đại trở về. Bởi vì hắn biết, Tần Bạch Công bọn họ một khi hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không ở lâu, mà chính là tìm kiếm nghị cách mau trở về thần diễm đường, một khi ở lâu, tất nhiên sẽ nhượng Hàn Thanh Thạch bọn họ tìm tới khả nghi manh mối. Hắn hiện tại cực độ phẫn nộ, hắn không thể lập tức trở về đến Quy Vân Sơn Trang, đem Tần Bạch Công, Lam Tiêu Tiêu bọn họ chém thành muôn mảnh. Trở lại chủ thành về sau, Thiên Hải đầu tiên là đi liên tinh yêu chi trong nhà. Quả nhiên như chính mình sở liệu, bọn họ đã về đến trong nhà. Hắn một câu cũng không có nói, trở ra từ liên tinh trong tay cầm lại thanh vũ kiếm, vội vã rời đi. Liên tinh cùng yêu chi bất kể thế nào gọi, đều gọi không được Thiên Hải, đành phải lập tức chia ra thông chi Hàn Thanh Thạch cùng Diêu Lâm Hồng Nhiên bọn họ, bởi vì sau khi trở về, Tần Bạch Công tại lệnh không hối hận trước mặt hung hăng mắng to Thiên Hải, nói hắn là hèn hạ gian trá tiểu nhân, tại mọi người đại chiến linh thú thời khắc, thế mà không để ý đồng bạn chết sống, tự tiện mang theo hỏa linh đang chạy trốn. Nguyên bản lệnh không hối hận sau khi nghe được, không bình thường phẫn nộ, may mắn Hàn Thanh Thạch ở đây, toàn lực thuyết phục trang chủ, nếu không Thiên Hải nhất định sẽ trở thành thần diễm đường phản đồ. Nhưng dù cho như thế, Thiên Hải vẫn là tránh không khỏi trộm lấy hỏa linh đan hiểm nghi, nhưng ít ra khả năng giúp đỡ mọi người trì hoãn thời gian, tìm tới Thiên Hải hỏi cho rõ. Ai ngờ hắn thế mà chính mình trở về. Hàn Thanh Thạch trong nhà, Diêu Lâm, Liên Tinh mấy người bọn họ tất cả đều tụ tập ở chỗ này, bọn họ lo lắng Thiên Hải nhất định là xảy ra đại sự gì, có thể lại nghĩ không ra là nguyên nhân gì, hiện tại càng không biết hắn đi nơi nào, đành phải tìm đến Hàn Thanh Thạch hỗ trợ. Hàn Thanh Thạch trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, vừa mới nghe được Thiên Hải bình an vô sự, hắn không bình thường kích động, thật nghĩ ở trước mặt hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn bình phục chính mình tâm tình về sau, cẩn thận cho Thiên Hải bói một quẻ. Đột nhiên, bên ngoài một trận oanh lôi hiện lên, cự tiếng băng lên, hắn bị kinh hãi hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi trên đất lẩm bẩm lồ bộ, hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông. Tại Quy Vân Sơn trang phụ cận một chỗ phổ thông trong tiểu điếm. Nhà tiểu điếm này tuy nhiên có 2 tầng, nhưng không bao giờ làm bất luận cái gì ngoại nhân sinh ý, bởi vì đây là Tần Bạch Công tận lực là người mình chuẩn bị. Nơi này là đại bản doanh của hắn, tụ tập hơn 60 cái nhị tam giai võ đạo cao thủ, lúc trước Lăng Tiêu Tiêu, Trăm Dặm Vân Động, Ngọn Núi Đằng bọn người, cũng đều là trong đó một phần tử. Mọi người ở chỗ này sống phóng túng, tự do tự tại, không người có thể quản, quả là nhanh sống được nếu như giống như thần tiên, huống chi mọi người thay Giang Bất Ngữ lấy được Hỏa Linh Đan, đang chờ xích kình đường trọng kim treo giải thưởng. Toàn bộ tiểu điếm, khắp nơi đều là đang vang vọng lấy điên cuồng tiếng cười. Lúc này, Lăng Tiêu Tiêu đang đứng tại trong mọi người, lấy ra theo trời biển trên thân lấy được thả thú đan, đang chuẩn bị trước mặt của mọi người, triệu hồi ra thiên hải linh thú. Lúc trước Tần Bạch Công vừa về tới Quy Vân Sơn Trang, liền lập tức phái nàng qua nghe ngóng huyết tế phong ấn giải trừ phương pháp. Phải biết, Lăng Tiêu Tiêu gia tộc là số ít nắm giữ phong ấn chi lực thế gia. Bây giờ, rốt cục để cho mình tìm được, tuy nhiên chỉ có thể giải trừ một bộ phận, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra linh thú. Nguyên bản chuyện này hẳn là trước đó cùng Tần Bạch Công nói rõ, có thể Tần Bạch Công hiện tại lại không ở nơi này, Lăng Tiêu Tiêu thực sự nhịn không được. Bởi vì nàng đang mở phong trước đó, từng thăm dò qua thả thú đan bên trong phong ấn thế giới, bên trong có một cố nhị giai 5 sao linh khí, thật muốn nhìn một chút đến cùng phong ấn như thế nào linh thú. Nàng giơ cao tay phải của mình, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nàng bắt đầu rót vào linh khí của mình. Lúc này, thả thú đan hóa thành một trận màu trắng vũ khí, từ trong sương mù vậy mà đi ra một vị tung bay như tiên lưu vật, Diệp Hợp Hoan. Nhất thời, sở hữu trên trận nam tử toàn đều trợn mắt hốt hồn. Cái này chỗ nào là cái gì linh thú, rõ ràng cũng là một cái có thể khiến người ta nổi điên phát cuồng, giá tính tứ lên mỹ nhân tuyệt sắc. Trên thân chỉ mặc một bộ không bình thường đơn bạc cạn quần dài màu lam, mà lại nửa người dưới còn bị người xé rách qua, vết rách một mực kéo dài đến bên hông bên trên, lộ ra một đầu không bình thường chân mềm trắng như tuyết đôi chân dài. Nhất là sau lưng trắng non đầy đặn tập đông, đơn giản cho người ta hận không thể lập tức xông lên trước, đối nàng không ngừng hôn cắn, cùng với nàng tiến hành từ bên trong ra ngoài hỗn hợp, triệt để chiếm hữu nàng. Nha, ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại linh thú, nguyên lai chỉ là cái tiểu mỹ nhân a, Tạ Thiên Hải thật đúng là tốt diễm phúc a, Lăng Tiêu Tiêu yêu mị cười một tiếng, nói ra, ta tại sao lại ở chỗ này, người Thiên Hải đâu? Diệp Hợp Hoan quan sát bốn phía, ngoại trừ từng đôi giống như là con sói đói con mắt bên ngoài, cũng không nhìn thấy Thiên Hải. Ngươi nói hắn a, hiện tại đoán chừng đã đầu thai đi. Lăng Tiêu Tiêu khinh thường hồi đáp, ngươi nói cái gì? Diệp Hợp Hoan giữa lông mày khóa chặt, ta nói, hắn đã chết. Lăng Tiêu Tiêu từng chữ rõ ràng thì thầm, ngươi nói vậy, hắn không thể lại chết đi dễ dàng như thế. Diệp Hợp Hoan bán tín bán nghi nói, trong đôi mắt thực sự nhịn không được nước mắt chảy xuống, khóc lên. Nếu như hắn không chết, ngươi như thế nào lại tại trên tay của ta đâu? Lăng Tiêu Tiêu hừ vừa cười vừa nói. Diệp Hợp Hoan bị nàng tiểu nói này, nhất thời cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Lấy chính mình nhìn trời biển hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem chính mình ném cho người khác. Mà bây giờ, mình đã rơi vào tay người khác, Thiên Hải chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Muốn đến nơi này, Diệp Hợp Hoan không ngừng thấp giọng co quắp, sủi lơ ngồi dưới đất, trong mắt nước mắt căn bản khống chế không nổi, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Trọng đầu hí chương 187, nhục Hợp Hoan hôm nay, ta dục huyết tẩy nơi này. Ngươi nói vậy, hắn không thể lại chết đi dễ dàng như thế, Diệp Hợp Hoan bán tín bán nghi nói, trong đôi mắt thực sự nhịn không được nước mắt chảy xuống, khóc lên. Nếu như hắn không chết, ngươi như thế nào lại tại trên tay của ta đâu? Lăng Tiêu Tiêu hử vừa cười vừa nói. Diệp Hợp Hoan bị nàng tiểu nói này, nhất thời cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Lấy chính mình nhìn trời biển hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem chính mình ném cho người khác. Mà bây giờ, mình đã rơi vào tay người khác, Thiên Hải chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Muốn đến nơi này, Diệp Hợp Hoan không ngừng thấp giọng co quắp, sủi lơ ngồi dưới đất, trong mắt nước mắt căn bản khống chế không nổi, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Có tin hay không là tùy ngươi, ta cũng không cần thiết để ngươi tin tưởng ta, vốn đang coi là Tạ Thiên Hải thả thú đan hội cường đại cỡ nào, nghĩ không ra là nữ nhân. Đã như vậy, này cũng chỉ phải tiện nghi ta đám này huynh đệ. Lăng Tiêu Tiêu cởi gằn, tiện tay chỉ hướng chung quanh như lang như hổ một đám người. Diệp Hợp Hoan nhìn về phía chung quanh, mỗi một nam nhân đều như là ác ma nhìn mình chằm chằm, tuy nhiên tu vi của mình cũng không tính hấp, nhưng nhìn đến cái này từng trương dâm tà khuôn mặt, không thể không khiến chính mình tâm thấy sợ hãi. Ta nói, các ngươi đến lúc đó làm xong sự tình, có thể nhớ kỹ đem phần nhân tình này trả lại cho ta, mà lại đừng đùa quá mức, hành động bí mật chút, nếu để cho Tần Bạch Công biết, ta nhưng là muốn bị mắng. Lăng Tiêu Tiêu hướng phía chung quanh nhà mình huynh đệ dặn dò. Yên tâm đi, Lăng Tiêu Tiêu, như thế tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thương nàng. Cũng là chính là, Lăng Tiêu Tiêu ngươi mau đi ra đi, hiện tại là chúng ta nam nhân chuyện nên làm, ngươi nhìn lấy cũng không tiện. Lăng Tiêu Tiêu sau cùng nhìn Diệp Hợp Hoan một cái, thử cười một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, ba nam tử lập tức nhào về phía Diệp Hợp Hoan, bị Hợp Hoan đánh ra một trận cường đại linh khí, chấn động bay ra ngoài. Ngay sau đó, nàng lại biến thành linh thú trạng thái, một đầu ma bản kích cỡ tương đương màu lam nhạt cự xà, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua có thể biến thành hình người linh thú. Tuy nhiên Diệp Hợp Hoan tu vi vẹn vẹn chỉ có nhị giai ngũ tinh, nhưng tại linh thú trạng thái dưới, tu vi của nàng thế nhưng là có thể đạt tới tam giai tam tinh. Cho nên mọi người bị Diệp Hợp Hoan yêu nghiệt biểu hiện kinh trụ, khốn kiếp xếp chặt, cái gì tính đều biến mất. Nhưng ở Lăng Tiêu Tiêu trước mặt, một chiêu này cũng mặc kệ dùng, bởi vì Diệp Hợp Hoan hiện tại là bị phong ấn linh thú, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều lại nhận phong ấn chi lực cướp thuốc. Lăng Tiêu Tiêu lập tức xuyên thấu qua cự xà thể nội vốn có huyết tế phong ấn, kiềm chế cự xà linh khí, đối với biết rõ phong ấn lực Lăng Tiêu Tiêu mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Diệp Hợp Hoan bị thể nội một cỗ lực lượng chế trụ, căn bản phóng thích không được linh khí, thậm chí không sử dụng ra được một chút sức lực, từ từ khôi phục thành hình người. Lăng Tiêu Tiêu cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha nàng, mà chính là rút ra linh kiếm, đem nàng bên hông dây thắt lưng dùng lực vạch một cái. Chỉ gặp Diệp Hợp Hoan cạn quần dài màu lam trong nháy mắt bị giải khai, da trắng nõn nà, bằng phẳng bụng dưới lập tức lộ ra. Nàng cho Diệp Hợp Hoan không có chút nào phòng bị thời khắc, vận hành linh khí, cấp tốc tiến lên đánh ngất xỉu đối phương. Giờ khắc này, trung quanh tất cả mọi người trong lòng cùng dã lại một lần bị vị này diễm tuyệt nhân gian vưu vật trói động, trên mặt nhao nhao lộ ra như dã thú nụ cười, phản phất đều muốn đem đầu này tiểu xà mỹ nhân triệt để thôn phệ. Lăng Tiêu Tiêu làm theo không ngừng thay trước mắt vị này tuyệt sắc vưu vật cảm thấy đáng tiếc, bởi vì nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành đông đảo nam tử tùy ý bỏ, ngược đồ chơi. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được phát sinh cười như điên, nàng ưa thích loại này tra tấn người, để cho người khác sống không bằng chết khoái cảm. Ngay tại bảy cái tên nam tử chạy tới Diệp Hợp Hoan trước người, cởi hết y phục của mình, đang chuẩn bị lột bỏ nàng chỉ có một kiện đơn bạc váy dài lúc. Ngoài cửa lớn đột nhiên bay vào một phần lực đường kinh thiên địa khiếp quỷ thần linh kiếm, trực tiếp đâm trúng Lăng Tiêu Tiêu phía sau lưng, từ trước người của nàng đâm xuyên, Lăng Tiêu Tiêu liền quay đầu nhìn một chút thời cơ đều không có, trực tiếp ngã xuống đất chết rồi. Mọi người thấy Lăng Tiêu Tiêu bị người giết, nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngoài cửa lớn đi vào một cái toàn thân vết thương chồng chất người, có người một cái liền nhận ra là ai, hô to nói, hắn cũng là Tạ Thiên Hải, hắn không là chết à? Diêm Vương nhượng ta tự mình mang các ngươi cùng một chỗ cho cùng. Thiên Hải đi vào tiểu điếm về sau, vận hành linh khí, tay trái hướng sau lưng chấn động, đem tiểu điếm đại môn gắt gao đóng lại. Hắn từng bước một hướng Hợp Hoan phương hướng đi đến, có hai người muốn chết người muốn đến ngăn cản, kết quả bị Thiên Hải hai chiêu chế phục, cùng sử dụng lực đem cổ họng của bọn hắn cắt đứt. Rút lên Lăng Tiêu Tiêu trên người thành vũ kiếm hậu, thay thế đi đến Hợp Hoan trước người, nhặt lên màu lam nhạt váy dài khoác đến nàng trần trụi trên thân thể. Nhìn thấy Hợp Hoan bị bọn họ biến thành cái dạng này, Thiên Hải cực kỳ thẹn quá hóa giận, giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, cắn chặt răng căng đứng người lên, căm tức nhìn chung quanh mỗi người. Đao quang khẽ quét mà qua, Hợp Hoan bên người bảy tám cái để trần thân thể nam tử trong nháy mắt bị đầu một nơi thần một nẻo. Mọi người thấy vạn phần kinh ngạc, có thể lúc này có người la lớn, hắn chỉ có một người, tu vi vẫn chưa tới tam giai, chúng ta nơi này có không ít tam giai cao thủ, cùng tiến lên đi giết hắn, đến lúc đó còn có thể tìm Giang Bất Ngữ lĩnh thưởng. Mọi người sau khi nghe được, cảm thấy không bình thường có đạo lý, lập tức cầm lấy vũ khí trong tay, chiêu Thiên Hải mà tới. Thiên Hải nghe xong Giang Bất Ngữ tên, tức giận trong lòng chợt tăng không chỉ gấp 10. Hôm nay, ta muốn huyết tẩy nơi này. Lúc này, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, rơi ra bàng bạc mưa to. Toàn bộ tiểu điếm như cùng một con cực lớn và sống bị đổ tể, bên trong không ngừng phát ra các loại chết thảm gọi tiếng, tiếng chém giết, vẹn vẹn một giờ không đến, liền từ nhỏ ngoài tiệm các nơi trong khe hở, không ngừng chảy ra càng ngày càng nhiều huyết dịch. Quy Vân Sơn Trang, Tần Bạch Công bởi vì Hỏa Linh Đan mất tích một chuyện, một mực nhận lệnh không hối hận hoài nghi, nhiều lần bị gọi tới hỏi thăm. Không chỉ có như thế, Thần Diễm Đường tầng chót nhất người cũng nhao nhao nhúng tay việc này, đều đang hoài nghi Thần Diễm Đường có những tổ chức khác nội ứng. Chỉ là một mực khổ vì chứng cứ không đủ. Bây giờ, Thần Diễm Đường đã bắt đầu tay toàn lực đảo ra nội ứng. Tần Bạch Công giờ phút này đang cùng Lệnh Không Hối Hận cùng nhau ngồi tại trong phòng nghị sự, hắn biết, Lệnh Không Hối Hận rất có thể là muốn lân cận giám sát chính mình, vạn nhất cha ra Hỏa Linh Đan thật cùng chính mình có quan hệ, mới không còn bị chính mình chạy thoát. Có thể tu vi của mình là tam giai nhị tinh, như thế nào dễ dàng như vậy bị bắt lại. Đột nhiên, phía ngoài cự lôi âm thanh ầm ầm rung động, Tần Bạch Công chẳng biết tại sao, chính mình vậy mà lại bị chỉ là mấy cái đạo lôi điện thanh âm hù đến, luôn cảm thấy tâm thần bất an, nội tâm mười phần bối rối, phảng phất sẽ có đại chuyện phát sinh. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, cùng hắn cùng nhau đến đây người hầu từ phòng nghị sự ngoài cửa vội vã chạy vào, vẫn suýt nữa té ngã trên đất. Sau khi đi vào, người hầu trực tiếp tại Tần Bạch Công bên tai nói một câu nói: "Tạ Thiên Hải không chết." Câu nói này đem hắn kinh hãi hai mắt mở to. Chương 188, đừng có lại bỏ xuống. Cứ vậy rời đi. Tần Bạch Công giờ phút này đang cùng Lệnh Không Hối Hận cùng nhau ngồi tại trong phòng nghị sự, hắn biết, Lệnh Không Hối Hận rất có thể là muốn lân cận giám sát chính mình, vạn nhất cha ra Hỏa Linh đang thật cùng chính mình có quan hệ, mới không còn bị chính mình chạy thoát. Có thể tu vi của mình là tam giai nhị tinh, như thế nào dễ dàng như vậy bị bắt lại. Đột nhiên, phía ngoài cự lôi âm thanh ầm ầm rung động, Tần Bạch Công chẳng biết tại sao, chính mình vậy mà lại bị chỉ là mấy cái đạo lôi điện thanh âm hù đến, luôn cảm thấy tâm thần bất an, nội tâm mười phần bối rối, phảng phất sẽ có đại chuyện phát sinh. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, cùng hắn cùng nhau đến đây người hầu từ phòng nghị sự ngoài cửa vội vã chạy vào, vẫn suýt nữa té ngã trên đất. Sau khi đi vào, người hầu trực tiếp tại Tần Bạch Công bên tai nói một câu nói: "Tạ Thiên Hải không chết." Câu nói này đem hắn kinh hãi hai mắt mở to. Tần Bạch Công lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Lệnh Không Hối Hận gọi lại: "Tần Bạch Công, có chuyện gì không phải như vậy vội vã đi? Trang chủ, sự tình phi thường đột nhiên, có người tại ta trong tiểu điếm náo sự, ta hiện tại nhất định phải nhanh về đi xử lý, chờ ta xử lý xong, trở lại cho trang chủ buổi tội." Tần Bạch Công giả bộ như nghĩa chính ngôn từ sau khi nói xong, hoàn toàn không giống nhau trang chủ có đồng ý hay không, vội vàng rời đi. Hắn một thân một mình, ra roi thúc ngựa hướng phía tiểu điếm phương hướng phi nước đại. Chờ đến khoảng cách tiểu điếm không đủ 300 mét lúc, hắn ở phía xa, loáng thoáng nhìn thấy tiểu điếm trên không đang không ngừng tụ tập được lôi điện. Ngay tại trước mắt trong nháy mắt, cường đại cự lôi như là ác ma, từ trong mây đen tấn mạnh rơi xuống, mặt đất sinh ra rõ ràng cảm giác chấn động, nhựa tọa kỵ của hắn kinh hoàng kêu to lên, Tần Bạch Công trực tiếp ngã xuống ngựa. Tần Bạch Công trong tiểu điếm, bây giờ nơi này đã là khắp nơi trên đất bừa bộn, vết máu khắp nơi, cơ hồ tất cả mọi người bị thiên hải giết sạch, thi thể ngổn ngang lộn xộn, chỉ còn lại có 4-5 cái tàn đảng. Tiểu điếm nóc nhà bởi vì vừa mới làm lôi, tổn hại ra một cái độc lớn, tích tích nước mưa không ngừng lọt vào đến, nhuộm tiểu điếm mặt đất ướt nhẹp, rửa đi không ít vết máu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhuộm ngoài tiệm chảy ra nước mưa lộ ra càng thêm vết hồng. Còn lại 5 người đã toàn thân run rẩy lên, bởi vì bọn hắn biết, chính mình căn bản không phải trước mắt cái tên điên này đối thủ. Ngẫm lại thiên hải từ vừa tiến đến, không nói hai lời, trực tiếp đại khai sát giới, gặp một cái giết một cái,
người nào chạy trốn, người nào liền chết càng nhanh, tóm lại, không có người nào có thể thoát đi hắn ma trưởng, đơn giản giống một người điên. Đương nhiên, năm người kia nghe được tiểu điếm ngoài có mã gọi tiếng, bọn họ ra bên ngoài xem xét, là Tần Bạch Công, nội tâm như là nhìn thấy thần minh, vô cùng mừng rỡ, bởi vì bọn hắn nơi này là thuộc Tần Bạch Công tu vi cao nhất, hắn tạ thiên hải mạnh hơn, cũng chẳng qua là cái nhị giai năm sao kẻ đáng thương. Tần Bạch Công đến, cho đủ bọn họ dũng khí, bọn họ lập tức chuẩn bị trước cho thiên hải một hạ mã uy, thiên hải căn bản không có để ý tới bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, y nguyên một đạo bạch quang hiện lên, nhượng trước mắt năm người trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, cứng ngắc thi thể thẳng tắp hướng sau lưng bổ nhào. Giết hết bọn họ về sau, thiên hải từng bước một hướng tiểu điếm đi ra ngoài, nhìn thấy Tần Bạch Công dùng một loại vô cùng biểu tình khiếp sợ nhìn lấy chính mình. Mỗi ngày biển có thể sống trở về, cái này đã để Tần Bạch Công giật nảy cả mình, có thể vạn vạn không nghĩ đến, hắn thế mà vẫn trực tiếp huyết tẩy nơi này, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ vẫn thành thạo. Phải biết, bên trong đám người kia đều là chút nhất đẳng nhị tam giai linh giả, sông sáo bên ngoài nhiều năm, kinh nghiệm võ đạo không bình thường phong phú, càng làm mình tự mình chọn lựa. Kết quả lại làm cho thiên hải một người hết thảy đồ giết sạch, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ ngay cả mình đều không làm được đến mức này đi. Nghĩ tới đây, Tần Bạch Công cảm thấy mình đơn giản thật quá ngu xuẩn, vì cái gì còn dám tới nơi này chịu chết. Trước mắt tiểu điếm đẫm máu thảm trạng, đã để hắn sinh ra 7-8 phần e ngại. Nhưng là hắn biết, thiên hải tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Thế là, Tần Bạch Công rút ra chính mình linh kiếm, trong nháy mắt phóng thích chính mình toàn bộ linh khí, muốn cùng thiên hải trong vòng một chiêu quyết ra thắng bại. Người sắp chết còn tại vùng vây dây chết, từ ngươi tới chỗ này một khắc này, liền đã nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hải thấp giọng nói ra. Hắn giơ tay trái lên, 10 phần kinh thường hướng phía Tần Bạch Công phương hướng rơi xuống, nhất thời, bầu trời trong mây đen tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, trong nháy mắt rơi hạ một đạo giống như tử thần lôi điện, trực tiếp đem thần trí hốt hoảng Tần Bạch Công đánh chết trên mặt đất. Thiên Hải cũng không biết mình vì sao đột nhiên sở hữu loại lực lượng này, nhưng hắn biết, cái này nhất định là quỷ hỏa cường đại huyết sắc linh khí đưa tới, nếu như đổi lại mình trước kia, tuyệt đối không có to lớn như vậy linh khí, qua dẫn đạo không trung lôi điện. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, theo quỷ hỏa lúc trước nói, sử dụng huyết sắc linh khí kết nối gân mạch, nhất định sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Làm huyết sắc linh khí không đủ lúc, hắn đem vô pháp tiếp tục bảo trì hiện trạng, mà lại quỷ hỏa đến lúc đó cũng không có năng lực sẽ giúp Thiên Hải cứu chữa. Bất quá những ngày này Hải Đô không quan tâm, hắn bước nhanh đi đến Diệp Hợp Hoan trước mặt, đem nàng thân thể mềm mại đỡ ngồi xuống, tựa ở trên cánh tay của mình, đồng thời không ngừng kêu to nàng. Cũng không lâu lắm, Diệp Hợp Hoan rốt cuộc tỉnh, nàng mở ra đôi mắt đẹp về sau, nhìn thấy Thiên Hải bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt mình nhìn lấy chính mình. Hợp Hoan không tự chủ được hôn đến Thiên Hải môi nóng bên trên, không ngừng lưỡi hôn hắn, hôn hắn. Mười mấy giây sau, nàng vô cùng kích động ôm lấy Thiên Hải, thấp giọng khóc giống nói: "Thiên Hải, ngươi về sau tuyệt đối đừng lại bỏ xuống ta được không? Ta muốn để ngươi biết, ta chỉ có thể là người của ngươi, ta muốn để ngươi triệt để xâm chiếm ta, triệt để chiếm hữu ta." Thiên Hải sau khi gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bởi vì ướt đẫm mà run rẩy thân thể, hy vọng nàng có thể ấm áp một số. Quy Vân Sơn Trang. Sau đó, Thiên Hải nhượng Hợp Hoan biến trở về thả thú đan, hắn xưa nay không cho rằng chuyện này có thể như thế giản đáp kết thúc. Chỉ ít hắn biết rõ, chính mình huyết tẩy Tần Bạch Công một đám người, giống như là đã cùng thần diễm đường trở mặt thành thủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chuyện này vẹn vẹn phát sinh không đến 2 giờ. Đêm đó, Thiên Hải liền bị thần diễm đường người áp tại Quy Vân Sơn Trang, hắn bàn giao ra bản thân có thể nói sở hữu đi qua, chờ hậu trang chủ xử trí. Đương nhiên, hắn nhất định phải giấu giếm quỷ hỏa tồn tại, càng phải ẩn giấu chính mình là vì cứu Hợp Hoan. Hàn Thanh Thạch nghe được Thiên Hải bị thần diễm đường bắt về tin tức này, đã tới không kịp thông chi những người khác, chính mình trước đuổi đến trở về. Khi hắn theo trời nói khoác bên trong biết được chân tướng về sau, giữa lông mày khóa chặt, bởi vì liền hắn cũng không biết làm như thế nào cứu Thiên Hải. Không có đợi bao lâu, Lạnh Không Hối Hận liền nhanh chân đi tới phòng nghị sự. Hàn Thanh Thạch muốn thay Thiên Hải cầu tình, nhưng lại bị Lạnh Không Hối Hận thủ thế ngăn lại, một mặt nghiêm túc nói: "Tạ Thiên Hải, trước đó Hỏa Linh Đan một chuyện, theo chúng ta thần diễm đường trước mắt đã truy xét đến chứng cứ đến xem, cơ hồ đều cùng Tần Bạch Công có quan hệ, bởi vậy chuyện này ta tạm thời trước không cùng người so đo, chờ hết thể tra ra manh mối về sau mới quyết định, nhưng là ngươi tự tiện đổ sát thần diễm đường người, nơi này đã giữ lại không được ngươi, ngươi đi." "Đi." Lạnh Không Hối Hận không chút lưu tình nói. Rời đi thần diễm đường, Nhược Thiên Hải cảm thấy không bình thường đáng tiếc. Chương 189, mỹ nhân ám sát, đương nhiên, hắn nhất định phải giấu giếm quỷ hỏa tồn tại, càng phải ẩn giấu chính mình là vì cứu Hợp Hoan. Hàn Thanh Thạch nghe được Thiên Hải bị thần diễm đường bắt về tin tức này, đã tới không kịp thông chi những người khác, chính mình trước đuổi đến trở về. Khi hắn theo trời nói khoác bên trong biết được chân tướng về sau, giữa lông mày khóa chặt, bởi vì liền hắn cũng không biết làm như thế nào cứu Thiên Hải. Không có đợi bao lâu, Lạnh Không Hối Hận liền nhanh chân đi tới phòng nghị sự. Hàn Thanh Thạch muốn thay Thiên Hải cầu tình, nhưng lại bị Lạnh Không Hối Hận thủ thế ngăn lại, một mặt nghiêm túc nói: "Tạ Thiên Hải, trước đó Hỏa Linh Đan một chuyện, theo chúng ta thần diễm đường trước mắt đã truy xét đến chứng cứ đến xem, cơ hồ đều cùng Tần Bạch Công có quan hệ, bởi vậy chuyện này ta tạm thời trước không cùng người so đo, chờ hết thể tra ra manh mối về sau mới quyết định, nhưng là ngươi tự tiện đổ sát thần diễm đường người, nơi này đã giữ lại không được ngươi, ngươi đi." "Đi." Lạnh Không Hối Hận không chút lưu tình nói. Rời đi thần diễm đường, Nhược Thiên Hải cảm thấy không bình thường đáng tiếc, muốn nhớ ngày đó cũng là bởi vì thần diễm đường mới để cho mình bền chắc Hàn Thanh Thạch, cũng quen biết yêu chi liên tình, cũng là bởi vì ở chỗ này để cho mình thấy được lời trước đây chưa từng gặp sự tình cũng vậy, nhưng đây không thể nghi ngờ là đối với mình lớn nhất tha thứ, mình còn có cái gì hy vọng xa vời đây này. Thánh Linh Học Viện. Diêu Lâm một mực đang Thiên Hải trong phòng trước sau đi lại, từ khi nghe Liên Tinh nói Thiên Hải đã trở về, nội tâm của nàng liền không có một khắc an ổn qua, luôn luôn trên nhảy dưới tránh, cảm giác sẽ có đại chuyện phát sinh. Hắn lúc trước vì cái gì tại về Lan phủ trên đường đột nhiên rời đi, vì cái gì sau khi trở về lại vội vàng vàng như vậy đi rồi.
Những vấn đề này không ngừng tại Diêu Lâm trong đầu lặp đi lặp lại tuần hoàn, như cùng một cái không giải được bế tắc, nhượng dòng suy nghĩ của nàng càng ngày càng loạn. Bên ngoài y nguyên mây đen dày đặc, tuy nhiên oanh lôi âm thanh đã biến mất, nhưng mưa to còn tại tí tách rơi xuống. Hàn Thanh Thạch đỡ lấy mềm yếu vô lực Thiên Hải, về tới Thánh Linh học viện, đẩy ra Thiên Hải cửa phòng. Diêu Lâm nhìn thấy Thiên Hải vết thương chẳng trị dáng vẻ, như là những cái này thường tổn đều bị chuyển rời đến trên người mình, để cho nàng vô cùng đau lòng. Nàng lập tức nhượng Hàn Thanh Thạch đem Thiên Hải nằm ở trên giường, lúc này Thiên Hải sớm đã hôn mê, bởi vì trên người huyết sắc linh khí đã hao hết. Bây giờ, quỷ hỏa cũng không có cách nào trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Diêu Lâm thương tâm gần chết ngồi tại cạnh giường, nắm thật chặt Thiên Hải băng lãnh tay cứng ngắc. Ta cũng không rõ ràng, ở trên đường trở về, hắn đột nhiên co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên, nhìn qua giống như không bình thường thống khổ, lúc ấy ta còn tưởng rằng là vết thương trên người hắn đưa tới, thế là cho nàng nhìn một chút thương thế, phát hiện hắn gân trên người mạch tất cả đều bị người đánh gãy, thật không biết là như thế nào ý chí nhượng hắn chống đỡ cho tới bây giờ. Hàn Thanh Thạch thở dài nói, là ai tàn nhẫn như vậy, xuống tay nặng như vậy? Diêu Lâm phàn nàn nói. Thiên Hải nói là Tần Bạch Công làm. Tần Bạch Công? Không nghĩ tới hắn lại là cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn hạ, ta lần sau lại nhìn thấy hắn, nhất định sẽ thay Thiên Hải xả cơn giận này. Không cần, bởi vì ngay hôm nay, Thiên Hải huyết tẩy Tần Bạch Công chỗ có thủ hạ, đồng thời thân thủ giết đối phương, ta nghĩ, Thiên Hải tâm lý đối Tần Bạch Công nhất định hận thấu xương, hận không thể đối với hắn rút gân lột ra, cho nên mới sẽ chịu đựng trọng thương, bước lên đồng quy vu tận mạo hiểm trở về, tìm Tần Bạch Công tính sổ sách. Diêu Lâm nghe được Tần Bạch Công đã chết, trong lòng thay Thiên Hải cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Hàn Thanh Thạch đem cả cái chuyện đã xảy ra, một năm một mười cùng Diêu Lâm sau khi nói xong, liền tự mình rời đi, nhượng Diêu Lâm cùng Thiên Hải đơn độc đợi. Giang phủ một chỗ trong tiểu viện. Giang Bất Ngữ giờ phút này đang một khỏa đảo thụ trước xem xét, chỉ là ý không ở trong lời, tâm tư của hắn lại nghĩ đến mặt khác một số việc. Cũng là tạ Thiên Hải đã chết, chính mình nên như thế nào đạt được Diêu Lâm trái tim, cùng nàng vú một khắc. Từ từ dưới đất hắc sẽ rời đi về sau, hắn không tiếc động viên Giang gia tại Xích Kình Đường đông đảo thế lực, toàn lực tìm hiểu lúc ấy dưới đất hắc trong hội, cùng mình phân cao thấp người thân phận, mấu chốt là, hắn càng muốn biết bên cạnh người kia nữ tử đến cùng là ai. Khi hắn biết, nguyên lai vị nữ tử kia là Diêu gia người, hơn nữa còn là sở hữu huynh thành dung mạo Diêu Lâm lúc, trong lòng liền càng thêm không tình nguyện, như thế tuyệt đại hoa khôi mỹ nhân, tại sao có thể rơi vào tay người khác, mặc kệ bất luận kẻ nào cùng chính mình mạnh, đều phải chết, hơn nữa còn muốn bị chết rất lợi hại cực kỳ thống khổ, cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, sau lưng xuất hiện hai tên cao gầy nhỏ gầy nữ tử che mặt, tay cầm linh kiếm, một thân màu vàng nhạt áo tơ trắng váy dài, trên mặt dùng lụa mỏng che khuất nửa bên mặt. Thiếu chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Tạ Thiên Hải còn chưa chết, hơn nữa còn trở về rồi. Bên phải một nữ tử nói ra. Cái gì? Giang Bất Ngữ lông mày nhíu lại, tựa hồ hoàn toàn không tin, Tần Bạch Công đến cùng là thế nào làm việc, lập tức nhượng hắn tới tìm ta. Tần Bạch Công hắn đã chết. Bên phải nữ tử tiếp tục đáp lại nói. Chết rồi. Hắn thế mà còn bị Tạ Thiên Hải cho giết chết. Liên tiếp nghe được hai chuyện nhìn như khó có thể tin đại sự, nhượng Giang Bất Ngữ cảm thấy mình có phải hay không là đang nằm mơ. Thiếu chủ, chúng ta vẫn nhận được tin tức, Tạ Thiên Hải sau khi trở về, trước tiên trở về tìm Tần Bạch Công báo thù, hắn vẫn đem Tần Bạch Công tay người phía dưới tất cả đều giết, không một may mắn thoát khỏi. Giang Bất Ngữ sau khi nghe được, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, nếu không chính mình rất có thể lại muốn đại khai sát giới. Hắn hít sâu một hơi, thật dài hô lên, cũng nhượng bên phải nữ tử đi đến trước người mình. Giang Bất Ngữ không chút nào ngượng ngùng đưa tay ôm nữ tử eo thon, giật xuống đối phương trên mặt lụa mỏng, hung hăng hôn đến trên môi thơm của nàng. Hắn nắm tay không ngừng tại nữ tử cặp mông bên trên qua lại xoa động, hạ thể vẫn thỉnh thoảng dùng lực đỉnh một chút. Giờ này khắc này, Giang Bất Ngữ vẫn luôn tại tưởng tượng lấy đối phương cũng là Diêu Lâm, hắn đã kìm nén không được chính mình cuồng dã nội tâm, muốn nhanh chóng chinh phục đối phương trắng như tuyết thân thể, thậm chí còn muốn từ trên tinh thần triệt để chinh phục, dù là dùng sức mạnh bách cũng được. Nữ tử không dám phản kháng, bởi vì nàng biết, một khi chính mình phản kháng, hoặc là lại nhận càng thêm điên cuồng xâm phạm, hoặc là liền sẽ bị Giang Bất Ngữ giết chết. Giang Bất Ngữ từ chính mình trong tưởng tượng về tới hiện thực, hắn mở to mắt, nhìn thấy người trước mắt không phải Diêu Lâm, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần hận ý, vung lòng ra hai tay. Nữ tử đỏ mặt, tranh thủ thời gian hướng thân thể lui về phía sau mấy bước, nhặt về lụa mỏng, che khuất chính mình không dánh đỏ bừng khuôn mặt. Tạ Thiên Hải, vì cái gì ta chính là giết không chết người? Giang Bất Ngữ đối Thương Thiên hô lớn. Thiếu chủ, căn cứ chúng ta tại Thần Diễm Đường nằm vùng người liên lạc hồi âm, Tạ Thiên Hải đã rời đi Thần Diễm Đường, hắn không có Thần Diễm Đường che chở, như là không có một tòa núi dựa lớn, chúng ta tùy thời đều có thể diệt trừ hắn. Bên trái nữ tử bẩm báo nói. Qua, đem Tạ Thiên Hải tại Thần Diễm Đường mấy cái kia đồng bọn hết thảy giết sạch, ta mới mặc kệ bọn hắn có hay không Thần Diễm Đường che chở, sau cùng lại đem Diêu Lâm bắt về cho ta. Giang Bất Ngữ đã không chịu nổi, xem ra cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thương cung. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Sau khi nói xong, hai nữ tử đứng dậy nhảy lên, nhẹ nhàng bay khỏi tiểu viện. Chương 190, Diêu Lâm hiến thân nguyện vì ngươi vợ. Tạ Thiên Hải, vì cái gì ta chính là giết không chết ngươi? Giang Bất Ngữ đối Thương Thiên hô lớn. Thiếu chủ, căn cứ chúng ta tại Thần Diễm Đường nằm vùng người liên lạc hồi âm, Tạ Thiên Hải đã rời đi Thần Diễm Đường, hắn không có Thần Diễm Đường che chở, như là không có một tòa núi dựa lớn, chúng ta tùy thời đều có thể diệt trừ hắn. Bên trái nữ tử bẩm báo nói. Qua, đem Tạ Thiên Hải tại Thần Diễm Đường mấy cái kia đồng bọn hết thảy giết sạch, ta mới mặc kệ bọn hắn có hay không Thần Diễm Đường che chở, sau cùng lại đem Diêu Lâm bắt về cho ta. Giang Bất Ngữ đã không chịu nổi, xem ra cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thương cung. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Sau khi nói xong, hai nữ tử đứng dậy nhảy lên, nhẹ nhàng bay khỏi tiểu viện. Đêm khuya, Diêu Lâm vẫn trong phòng chiếu cố Thiên Hải. Mỗi ngày biển một mực vẫn chưa tỉnh lại, Diêu Lâm thật vô cùng lo lắng hắn hội có nguy hiểm tính mạng. Buổi chiều y quán người tự nhủ, Thiên Hải đã tàn phế, liền bọn họ cũng không có cách nào cứu chữa,
trừ phi đại la thần tiên, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Nghĩ đến đây, Diêu Lâm nội tâm run lên, cái mũi lại một lần đã tuôn ra nồng đậm nhân công, để cho nàng lại một lần rơi xuống đắng chát nước mắt. Nàng thậm chí trách cứ lên chính mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình viên này thái tình, mới có thể nhượng Thiên Hải nhận loại này điều xấu tra tấn. Ngay tại nàng đau xót thời khắc, Thiên Hải đột nhiên ho khan vài tiếng, Diêu Lâm gặp về sau, lập tức nắm chặt tay của hắn, nghẹn ngào nói, "Thiên Hải, ngươi mau tỉnh lại, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" "Đứng đốc, ta đương nhiên có thể nghe được." Thiên Hải khụ xong, suy yếu vô lực nói ra. "Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng..." Diêu Lâm cũng chưa có nói hết, nhịn không được ồ ồ khóc lên. "Diêu Lâm, ngươi là rất tốt nữ hải, trải qua lần này sinh tử đại kiếp, ta mới biết mình lực lượng cỡ nào nhỏ bé, cái này thế đạo cỡ nào máu lạnh vô tình, nếu như ta ngày sau thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi có thể..." "Ngươi đừng nói nữa." Diêu Lâm đem Thiên Hải tay nắm thật chặt, sợ hắn sẽ rời đi chính mình, khóc nói nói, "Ta đã nói rồi, đời này kiếp này mặc kệ ở nơi đó, ta đều sẽ cùng với ngươi." Thiên Hải nghe được Diêu Lâm nói câu nói này, tâm lý thật cảm thấy vô cùng ấm áp, nếu như xuân về hoa nở, ấm đến sâu trong tâm linh, hòa tan chính mình tất cả thống khổ, thế là khẽ cười nói, "Ta nói là ngày sau, ta hiện tại còn chưa chết, ngươi khác làm cho cùng trượng phu đã chết một dạng được không?" Diêu Lâm nghe xong, lập tức đem toàn cảnh là nước mắt lau khô, "Ngươi nói là ngươi có biện pháp cứu chữa chính mình sao? Hôm nay liền y dịch quán bên trong người đều nói, ngươi toàn thân gân mạch đều đã gãy mất, bọn họ hoàn toàn không có cách nào cứu ngươi. Tuy nhiên không biết biện pháp này được hay không thông, nhưng cũng chỉ còn lại có đầu này đường có thể đi." Thiên Hải còn nhớ rõ lúc trước cứu Diệp Hợp Hoa lúc, chỉ dùng nửa bình máu tử la linh dịch, còn lại nửa bình chính mình một mực giữ lại. Hắn một bên nhắc nhở Diêu Lâm, một bên để cho nàng ở trong phòng của mình tìm xem. Kết quả trời không phụ người có lòng, rốt cục lượng Diêu Lâm tìm được, nàng mừng rỡ như điên chạy đến Thiên Hải bên giường, lập tức uy Thiên Hải ăn vào linh dịch. Qua hồi lâu, Thiên Hải đột nhiên quát to một tiếng, cảm giác mình toàn thân cực kỳ đau đớn, trên mặt gân xanh nổi lên, hai mắt mở to, đồng tử quyết trường, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra không bình thường khó khăn. Nhưng là hắn biết, đây có lẽ là máu tử la bắt đầu phát huy tác dụng, bởi vì vừa khi tỉnh lại, chính mình một điểm chi giác cũng không có, mà bây giờ lại có thể cảm giác được cảm giác đau. Thấy Thiên Hải như thế khó chịu, Diêu Lâm vô cùng gấp gáp, không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Hải mới dần dần yên tĩnh trở lại, trên mặt vẻ thống khổ chậm rãi biến mất, hắn nâng lên tay của mình, nhẹ nhàng đống lúc ních, phát hiện mình đã khỏi hẳn. Diêu Lâm sau khi thấy, cao hứng cười đắc không ngậm miệng được. Nàng viện Thiên Hải sau khi đứng dậy, lại đi tới đi lui mấy lần, phát hiện thật không sao, thế là ôm chặt lấy Thiên Hải, vì hắn đại nạn không chết cảm thấy vui mừng. Thiên Hải đồng dạng ôm lấy nàng hư nhược thân thể, hắn biết, Diêu Lâm vì chiếu cố chính mình, một lát đều không hề rời đi qua. Có thể không lâu lắm, nàng đột nhiên đem Thiên Hải đẩy ngã xuống giường, bỏ lên giường sau vượt qua Thiên Hải bên hông, động tác không bình thường khêu gợi cởi chính mình diễm hồng sắc hở rốn y phục, hôn đến Thiên Hải trên môi. Thiên Hải nhất thời bị kinh sợ, loại này phương pháp chỉ có Diệp Hợp Hoan mới có thể dùng, vì cái gì liền Diêu Lâm cũng dùng? Chẳng lẽ là Diệp Hợp Hoan chiếm hữu rồi? Hắn vội vàng ngăn lại nói, "Diêu Lâm, ngươi thế nào? Lần này nhìn thấy ngươi thụ thương nặng như vậy, ta không muốn để cho giữa chúng ta có bất cứ tiếc nuối nào, ta muốn sớm một chút làm thê tử của ngươi, hiện tại liền muốn." Diêu Lâm có chút đỏ mặt nói. Thiên Hải ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm nàng bóng loáng thân thể mềm mại, hôn một cái nàng đỏ bừng khuôn mặt, "Lâm, ngươi thật là đẹp, đẹp đến làm cho ta như si như say, thật hy vọng có thể vĩnh viễn say ná tại trong ngực của ngươi, ta có thể thông cảm tâm tình của ngươi, ta lại làm sao không muốn đâu, có thể ngươi là có trinh tiết người, ta tuyệt đối không thể khinh bạc như vậy ngươi." Yêu Chi nhà. Trong đêm khuya, Liên Tinh sớm đã nằm ngủ, mà Yêu Chi làm theo ngồi tại trước bàn có chút ngủ không được, dù sao xem như lớn tuổi tỷ tỷ, tự nhiên suy tính muốn so Liên Tinh muốn nhiều, sẽ không giống Liên Tinh như thế, không có chút nào lo lắng nằm ngáy ho ho. Đương nhiên, nàng nghe được bên ngoài gian phòng có động tĩnh, thế là cấp tốc đi ra ngoài nhìn một chút, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có cái gì kỳ quái. Khi nàng vừa vặn trở về phòng thời điểm, phản phất nghe được có người sau lưng đi qua, lập tức xoay người nhìn lại, vẫn là không có bất kỳ người nào. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Có thể nàng vừa nghĩ tới đây, hai tên che mặt trứng nổ sang nữ tử phi thân nhảy vọt đến trước người mình, cách xa nhau không đến 5 mét. Các ngươi rốt cuộc là ai, nửa đêm chạy tới nhà của ta nháo sự, là không phải là không muốn sống? Yêu Chi Huy nói, nhà chúng ta chủ nhân cho mời, cho nên mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, trong đó một vị nữ tử nói ra. Chủ nhân của các ngươi là ai? Không nói rõ ràng, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Yêu Chi kinh nghiệm phong phú, loại này tam lưu đường lối vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Cái này ngươi đến lúc đó tự nhiên là biết, ta lặp lại lần nữa, xin theo chúng ta đi một chuyến. Mơ tưởng. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Hai nữ tử lập tức rút ra linh kiếm xông lên trước, hai người bọn họ tu vi không nói đến so nhị giai nhất tinh Yêu Chi muốn cao hơn nhiều, hơn nữa còn là lấy 2-1, Yêu Chi tương đương ăn thiệt thòi, vẫn luôn ở vào hạ phong. Nàng muốn gọi tỉnh Liên Tinh, nhượng muội muội ra đến giúp đỡ, có thể không đợi chính mình mở miệng, liền chúng phải một nữ tử độc châm, ngất đến cùng. Liên Tinh giờ phút này đúng lúc bị vừa mới tiếng đánh nhau đánh thức, sau khi đứng lên phát hiện tỷ tỷ không trong phòng, đại môn vẫn là mở. Nàng đi ra ngoài xem xét, ngoài phòng không có một ai, mặt đất rõ ràng có đánh nhau qua dấu vết, không biết tỷ tỷ đến cùng đi nơi nào. Nàng nghĩ không ra có ai có thể bàn chủ chính mình, chỉ có thể đi trước tìm Thiên Hải hỗ trợ.